Chương 60, chí đấu chương 60, chí đấu Trần Sở động tác rất nhanh, quen tay hay việc. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ. Thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng, mỗi một khối đều run run rẩy rẩy. Mai đồ ăn thịt hấp ngã út tại trong mâm, thịt ba chỉ mảnh độ dày đều, bị hấp hơi mềm nát trong suốt, phía dưới mai rau khô hút đã no đầy đủ dầu trơn, tỏa ra mặn hương. Rau xanh viên thịt canh trong suốt thấy đáy, mấy viên to lớn viên thịt lơ lửng ở xanh biết rau quả ở giữa, nóng hổi. Lý Đại Thắng không kịp chờ đợi kẹp lên một khối mai đồ ăn thịt hấp, liền bỏ mang thịt đưa vào trong miệng. Thịt mỡ vào miệng tan đi, căn bản không cần ai, nhẹ nhàng nhíu một cái liền tại đầu lưỡi hóa thành nồng đậm son hương, thịt nạc bộ phận hút đủ mai đồ ăn bị tươi, không chút nào ủi, càng nhai càng thơm. Xa xỉ. Lý Đại Thắng nhắm mắt lại, trên mặt say mê, phản phất giờ phút này ngồi không phải băng ghế nhỏ, mà là trong mây. Ta quá hạnh phúc. Lý Đại Thắng nuốt xuống trong miệng thịt, khóe mắt thậm chí nổi lên một tia óng ánh, không nghĩ tới ta bộ xương già này, còn có thể ăn đến loại này thần tiên hương vị. Đây mới là sinh hoạt ta. Nếu là Trần lão bản mỗi ngày cũng có thể làm cho ta như thế hạnh phúc liền tốt. Ngay tại sau quầy tính sổ Trần Sở cả người nổi da gà lên, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, ăn về ăn, có thể hay không đừng nói loại này để người buồn nôn lời nói. Lấy oán trả ơn đúng không? Lý Đại Thắng không thèm để ý chút nào, lại kẹp một khối thịt kho tàu, thở dài nói, Trần lão bản, cái này gọi đối thức ăn ngon cao nhất tán dương. Đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Lý Đại Thắng lấy ra xem xét, cuộc gọi đến biểu thị Tiền Đại Hải. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Lao tiểu tử này, cái mũi linh như vậy. Lao Lý, ngươi không phải đi thực thần cửa hàng nhỏ sao? Trần lão bản có hay không tại, mở cửa không? Mở cửa sao? Lý Đại Thắng phi tốc vận chuyển đại não. Hắn nhớ tới Trần Sở tiệm này có cái quy củ bất thành văn, nếu là nhiều người thời điểm, ăn xong một vòng nghĩ lại thêm đồ ăn, phải lần nữa xếp hàng. Mặc dù bây giờ người không nhiều, nhưng bạn nhất Tiền Đại Hải đến, đó chính là thêm một cái miệng cùng chính mình dành ăn. Cái kia mai đồ ăn thịt hấp cứ như vậy một đĩa, phân cho người khác một cái đều là cắt thịt. Tuyệt không thể gia tăng đối thủ cạnh tranh. Lý Đại Thắng nuốt khẩu khí, tiếc nuối nói, Lao Tiền A, ngươi đừng nói nữa. Không có mở cửa. Cái này Trần lão bản quá tùy hứng, đoán chừng còn đang ngủ đây. Trần Sở, cái quỷ gì, làm sao còn có chuyện của hắn? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Tiền Đại Hải có chút thất vọng, không có mở cửa, lại không có ăn, ta còn tìm nghĩ giữa chưa cải thiện cơm nước đây. Hắn cúp điện thoại, đang chuẩn bị cảm khái hai câu. Không, không đúng. Tiền Đại Hải đột nhiên thay đổi đến cảnh giác. Hắn nghiêm túc suy tư. Lý Đại Thắng nếu là thật không ăn ấn tính tình của hắn đã sớm ở trong điện thoại chửi mẹ, làm sao có thể cười đến vui vẻ như vậy? Mà còn vừa rồi cái kia dừng lại. Hắn đang suy nghĩ. Do đó, thực thần cửa hàng nhỏ tỷ lệ lớn mở cửa. Tiền Đại Hải chắc chắn. Không đến 10 phút đồng hồ, một chiếc xe điện con lửa thắng gấp một cái dừng ở cửa tiệm. Tiền Đại Hải khí thế hung hăng xông tới, liếc thấy gặp chính hướng trong miệng nhét viên thịt Lý Đại Thắng, còn có trên bàn mấy cái kia đã thấy đáy đĩa. Tốt người cái Lý Đại Thắng. Tiền Đại Hải chỉ vào hắn, ngón tay đều đang run rẩy, thua thiệt hai ta vẫn là mấy chục năm bạn đánh cờ. Ngươi vậy mà ăn một mình, còn gạt ta không có mở cửa. Lương tâm của ngươi để chó ăn sao? Hắn vô cùng đau đớn a, bọn họ hơn mấy chục năm giao tình, vậy mà còn không sánh bằng một đĩa thịt kho tàu sao? Lão Tiền, hiểu lầm. Lý Đại Thắng cũng có chút mập mờ. Không thích hợp, lão tiểu tử này làm sao thay đổi thông minh? Hắn con mắt hơi chuyển động, đem cuối cùng nửa cái viên thịt nuốt xuống, đột nhiên thay đổi một bộ đau khổ biểu lộ. Ai, lão Tiền a? Lý Đại Thắng để đũa xuống, hai tay che mặt, diễn y nháy mắt một phát, có thể so với ta không phải cơm thần ảnh đế, ta có lỗi với ngươi à? Thế nhưng ngươi cũng phải thông cảm ta à? Ta vì cái này ăn một miếng, buổi sáng 6 điểm ở chỗ này ngồi xổm, thân thể ăn sụp đổ, tiền ăn mất rồi. Cái kia gió lạnh thổi đến ta láo thấp khớp đều phạm bảo. Hắn ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Tiền Đại Hải, ta liền nghĩ trước ăn một cái nóng hổi, ngươi cũng đừng níu lấy không thả. Trần Sở ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Lao đầu này, không đi diễn kịch thật sự là giới văn nghệ một tổn thất lớn. Tiền Đại Hải cười lạnh một tiếng, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cút đi, lao giả. Chớ cùng ta chỗ này bán thảm. Hắn đặt mông ngồi tại đối diện trên ghế, vung tay lên, Trần lão bản, gọi món ăn. Ta cũng muốn cái này bà cái đồ ăn, còn phải lại thêm cái phao tiêu bún gạo. Nói xong, Tiền Đại Hải nhìn xem Lý Đại Thắng, lộ ra một cái ta để ngươi bay lên biểu lộ, chờ một lúc ta điểm đồ ăn, ngươi một cái cũng đừng nghĩ đến. Liền canh cũng không cho ngươi uống. Lý Đại Thắng tuyệt vọng. Loại sự tình này, không muốn a. Hơn một giờ chiều, trong cửa hàng người bắt đầu nhiều hơn. Có không ít gương mặt lạ. Trần Sở bận tối mày tối mặt, đột nhiên thấy được mấy người mặc trang phục nghề nghiệp người trẻ tuổi đi đến. Dẫn đầu cái kia, mắt quần thâm nặng phải cùng gấu trúc lớn giống như chính là Vương Hỷ. Trần lão bản, xin ý thịnh vượng a. Vương Hỷ mặc dù một mặt hề bại, nhưng tinh thần đầu nhìn xem tạm được. Trần Sở xoa xoa tay, có chút ngoài ý muốn, không cần tăng ca. Thêm a, thừa dịp nghỉ trưa chạy ra ngoài bồi bổ chất béo nha. Vương Hỷ cười cười, tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Sở gật đầu, ăn chút gì? Vương Hỷ tùy ý điểm vài món thức ăn, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà cơ ép cờ, canh rong biển trứng, đều là rất đồ ăn thường ngày. Chủ yếu Trần Sở cũng không có nhiều như vậy menu. Làm cái gì khách hàng ăn cái gì. Điểm xong đồ ăn, Vương Hỷ đột nhiên góp đến trước quầy, hạ giọng nói câu, Trần lão bản, cảm ơn a. Trần Sở sững sờ, cảm ơn ta làm gì? Vương Hỷ không nói chuyện, chỉ là cười cười. Trần Sở nhìn xem Vương Hỷ bóng lưng, nhún vai. Chẳng biết tại sao, bất quá có sinh ý làm luôn là tốt. Một mực bận rộn đến xế chiều 4 giờ 30 phút, Trần Sở mới tuyên bố tan tầm. Tiền Đại Hải cùng Lý Đại Thắng hai cái này kẻ thù cũ, cuối cùng vẫn là liều mạng một bàn, cũng không biết Lý Đại Thắng bỏ ra cái gì đại giới. Hai người một bên đấu võ mồm một bên cướp thịt, cuối cùng liền trong khay dầu canh đều bị Tiền Đại Hải cầm đi trộn lẫn cơm, ăn đến sạch sẽ. Trần lão bản, ngày mai còn mở cửa sao? Tiền Đại Hải vẫn chưa thỏa mãn địa sở lấy tròn vo cái bụng, đầy mặt chờ mong. Lý Đại Thắng cũng bình hay. Mở. Ngày mai cuối tuần, bình thường kinh doanh. Hoan nên quang lâm. Đúng vậy. Ngày mai ta sớm một chút đến chiếu tòa. Đưa đi đám này thực khách, Trần Sở duỗi cái đại đại lưng mỏi, cảm giác toàn thân xương đều tan thành từng mảnh. Thu thập xong cửa hàng, kéo xuống cửa cuốn. Hắn vừa đi không bao lâu, một chiếc màu đỏ xe điện con lửa chậm rãi dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một cái trang phục thời thượng, nâng gậy tự sướng tuổi trẻ nữ hài đi xuống. Theo lô các bà bảo, ta là Thiên Thiến. Hôm nay chúng ta tới đến một nhà fans hâm mộ mãnh liệt để cử cửa hàng nhỏ, nghe nói lao bản của nơi này hương vị có thể nói nhất tuyệt. Là hương vị có thể nói nhất tuyệt, không phải lão bản hương vị có thể nói nhất tuyệt. Thiên Thiến cái này đều có thể nói sai, đáng yêu bóp. Thiến bảo làm sao đáng yêu như thế a? Chu Thiến là cố ý nói sai, nàng đối với điện thoại màn ảnh cười ngọt ngào, sau đó quay người chỉ hướng sau lưng cửa hàng, chính là nhà này. Sao? Làm sao? Không có mở cửa a? Nhìn xem đóng chặt cửa cuốn. Chu Thiến có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua mưa đạn. Chương 61, kỳ thực là ngươi muốn ăn a. Chương 61, kỳ thực là ngươi muốn ăn a. Chu Thiến đối với màn ảnh thở dài, một mặt tiếc hận vừa đúng, phảng phất bỏ lỡ toàn bộ thế giới. Ai, các bà bảo, xem ra chúng ta hôm nay vận khí là thật không tốt, lao bản này cũng quá tùy hứng, không làm buôn bán coi như xong, liền cái phương thức liên lạc cũng không lưu lại. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ một bộ khác. Kỳ thật không có mở cửa đối với nàng mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Hiện tại phát sóng trực tiếp giới, chỉ là ăn ngon uống sướng đã không đủ hấp dẫn con mắt, khán giả liền thích xem xung đột, thích xem kỳ hoa. Lão bản này không mở cửa, nàng thuận thế lập cái phở lạc, ám thị lão bản này tính tình cổ quái ngược lại có thể làm người xem lòng hiếu kỳ. Nếu là ngày mai đến, lão bản này thái độ lại kém chút, nàng hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn lương tâm dò xét cửa hàng chủ blog ngẫu nhiên gặp ngạo mạn chủ cửa hàng, ngạo mạn chủ cửa hàng biết sai liền sửa tiết mục. Đầu năm nay, đỏ thâm cũng là đỏ. Nàng liếc qua mưa đạn. Thiến Thiến chớ đi, ngày mai lại đến. Nghe nói lão bản này chủ nhật khẳng định mở. Đúng đúng đúng, lão bản này ăn thật ngon, ta đi nếm qua một lần, mặc dù mở tiệm không đúng giờ, nhưng hương vị coi như không tệ. Lão bản này là có chút gì đó. Chu Thiến gật gật đầu, một bộ vì fans hâm mộ sông pha khói lửa biểu lộ, đi. Tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, vậy bản tiểu thư ngày mai tuyệt không vắng mặt. Nhất định muốn giúp mọi người nếm thử, tiệm này đến cùng là có bản lĩnh thật sự. Đóng lại phát sóng trực tiếp, Chu Thiến trên mặt nụ cười ngọt ngào nháy mắt thu lại, vướt vướt cười cương gò má. Mệt chết. Nàng mặc dù là cái bán manh tiểu chủ bá, nhưng cũng không phải thật sự ngực to mà không có não. Vô duyên vô cớ gây thù hằn đó là đồ đần mới làm ra sự tình, tất cả vì lưu lượng, vì ăn cơm. Nhìn thoáng qua thời gian, nàng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc nhảy lên xe điện con lửa. Còn phải tiến đến trận tiếp theo, có cái nước dùng nồi lẩu thương đơn muốn đập. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng con rồi chân cũng là thịt. Chỉ dựa vào bán manh, cũng ăn không đủ no a. 8 giờ tối, Trần Sở khẽ hát về nhà. Vừa rồi tại dưới lầu công viên, hắn đại sát tứ phương. Mấy cái tiểu nam sinh cầm vợt bóng bàn tại cái kia thái kê mổ nhau. Trần Sở nhất thời ngứa nghề, đi lên yêu cầu luận bàn một cái. Kết quả chính là không lưu tình chút nào. Bên trái vụt bóng, bên phải xoáy bóng, trừ giết. Đem mấy cái kia học sinh cấp 2 đánh đến hoài nghi nhân sinh, trước khi rời đi còn đối với hắn ôm lấy ánh mắt sùng bái, nói xong ngươi không muốn đi, chúng ta tái chiến một tràng loại hình lời nói. Cảm xúc kích động, thậm chí cầm lấy vợt bóng bàn, muốn cùng hắn bạ tổ. Thân thua thiệt hắn chạy nhanh. Vô địch, là bao nhiêu tịch mịch. Trần Sở cảm khái, chuyển động chìa khóa, đẩy ra ra môn. Hắn mới vừa đổi xong giày, cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Tiên tính đến dọa người, không khí bên trong tràn ngập một cô áp suất thấp, thậm chí còn có một kia u ám hắc khí tại xoay quanh. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn thấy được trên ghế sofa có một bộ thi thể. Trần Lan ngồi phịch ở trên ghế sofa, tứ chi mở ra, mặt màng đã sớm khô được treo ở trên mặt, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, một mặt sinh không thể luyến. Tô Ninh Ninh nuốt ở một mình ghế sofa bên trong, ôm ngồi ôm, cả người tản ra một loại tên là u ám khí tràng, trên đầu phảng phất có thể thấy được giọt nước mây đen. Ê! Trần Sở đứng tại cửa ra vào, hơi có vẻ mà bức, các ngươi, đây là thế nào? Nghe đến âm thanh, trên ghế sofa thi thể cuối cùng có phản ứng. Trần Lan trong mắt cứng đờ chuyển động một cái, nhìn hướng Trần Sở, âm thanh suy yếu giống là ba ngày chưa ăn cơm nặng dân, ngươi cuối cùng trở về. Lúc nào ăn cơm? Ngươi muốn bỏ đói thân tỷ tốt kế thừa mặt của ta mà sao? Trần Sở, chơi bóng đánh quá nhập thần, quên trong nhà còn có hai ăn hàng tại gào khóc đòi ăn. Khục, cái kia, ta cũng vừa làm xong. Trần Sở có chút chột dạ, cũng không thể nói mình bảo trừ học sinh cấp 2 đi à, ta nghĩ đến đám các ngươi dạo phố sẽ tại bên ngoài ăn đây. Các ngươi cũng là, ăn cơm liền ăn cơm chờ ta làm cái gì? Không có không muốn. Trần Sở bán cánh oan, tăng hắn một cái, ta cái này liền đi làm cơm, trong vòng nửa giờ giải quyết chiến đấu. Nói xong, hắn nhanh như chớp chui vào phòng bếp, mở ra vòi nước rửa tay. Mới vừa đem cơm hấp bên trên, cửa phòng bếp liền thò vào đến một cái đầu. Trần Lan mặc dù đói đến không còn khí lực, đỡ tại trên khung cửa một mặt bộ dáng yếu ớt. Ai, lão đệ. Trần Sở tang lấy củ hành tây, bị hun hít mắt, làm sao vậy? Vừa rồi tỷ phu ngươi cho ta phát hoại trạng, nói hắn cái kia hạng mục lập tức sẽ kết. Tiếp xuống có cái hạng mục mới, rất cấp bách, thiếu nhân viên. Hắn để cho ta hỏi một chút ngươi, có hay không muốn đi qua hỗ trợ? 1 tháng 8 ngàn, còn giống như có hạng mục tiền thưởng. Trần Sở liếc Trần Lan một cái, trong tay dao phay ngừng lại đều không có ngừng lại. Không đi. Hắn hiện tại chính mình làm lão bản, nghĩ mấy điểm lên, muốn mở cửa liền mở cửa. Để hắn lại đi 9 giờ tới 5 giờ về còn muốn nhìn sắc mặt người. Nói đùa cái gì? Mà còn, công trường loại địa phương kia, ăn uống trước không nói bịt tiền lương đều không nhất định phát. Lại nói, hắn hiện tại tay người này, nếu là đi làm mới là thật náo vào nước. Trần Lan tán đồng nhẹ gật đầu, ta liền biết người không đi. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, ta chính là nâng một câu. Nàng nói xong, ánh mắt liền trôi hướng trên thất nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lại lộ ra tới một cái đầu. Tô Ninh Ninh tội nghiệp nhìn xem Trần Sở. Một lớn một nhỏ, lúc lên lúc xuống, bốn cái con mắt nhìn chằm chằm Trần Sở. Trần Sở liếc hai nàng một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ, được rồi, muốn ăn cái gì? Nói thẳng đi, đừng vòng vo. Trần Lan lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Ninh Ninh nói nàng đặc biệt muốn ăn cả gì. Đúng không, Ninh Ninh? Tô Ninh Ninh gật gật đầu. Hai người buổi chiều tại trung tâm thương mại thời điểm nhìn một hồi quảng cáo, sau đó liền nghỉ ăn, kỳ thật vừa bắt đầu Trần Lan là muốn mang lấy Tô Ninh Ninh ở bên ngoài ăn, nhưng Tô Ninh Ninh muốn về nhà, vì vậy hai người vẫn nhịn đến hơn 8 giờ. Hiện tại đói ngực dán đến lưng. Là ngươi muốn ăn đi. Ân, ngươi lão tỷ trong mắt ngươi là như vậy sao? Đến cũng không tốt đến nơi đâu. Trần Sở liếc nhìn Tô Ninh Ninh, nhà mình cháu gái cũng không phải loại kia kén ăn người. Trần Lan, Tô Ninh Ninh, có gì cần ta hỗ trợ sao? Cứu cứu. Tô Ninh Ninh xung phong nhận việc, bày tỏ chính mình có thể hỗ trợ tẩy cà rốt. Tốt. Trần Sở giơ ngón tay cái lên. Tô Ninh Ninh ở một bên ao nước, dẫm tại trên băng ghế nhỏ hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng không làm được cái gì sống. Trần Sở cũng không có khả năng để nàng giúp làm quá nhiều, kệ bếp cao, không an toàn. Tốt tại làm cà ri nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, mà còn rất dễ dàng thanh tẩy. Lũ lụt cọ rửa. Trần Sở tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, đồ ăn rửa đi ra về sau, trực tiếp bắt đầu chế tạo cà ri. Chương 62, cà ri thịt bò nạm cơm chương 62, cà ri thịt bò nạm cơm trong phòng bếp, Trần Sở giơ tay chém xuống. Thịt bò nạm bị cắt thành mạt trược lớn nhỏ khối lập phương, nước lạnh vào nồi nhúng nước, vớt ra, vào nồi cách xào, mặt ngoài có chút khô vàng khóa lại nước thịt, lại rót vào không có qua nguyên liệu nấu ăn nước nóng, đại hỏa đốt lên chuyển lửa nhỏ chấm ẩm. Chờ đợi thời gian bên trong, Trần Sở xử lý xứng đồ ăn. Khoai tây cùng cà rốt cắt thành cuộn dao khối, chờ thịt bò hầm đến 7 phần nát lúc đầu nhập trong nồi. Cuối cùng là linh hồn truyền bảo. Trần Sở vô dụng trên thị trường bình thường cà ri khối, mà là lấy ra vạn năng tủ chứa đồ mua bí chế cà ri phấn, lại tăng thêm một muỗng bơ lạc cùng nửa cái quả táo bùn ra tăng độ đặc cùng mùi trái cây, cuối cùng đổ vào nửa hộp dừa dịch thể đậm đặc. Theo cái nồi khuấy động, nguyên bản nước dùng quả nước đáy nồi nháy mắt thay đổi đến đậm đặc vàng rực. Ừ ngực. Màu vàng kim trong nồi lan lộn, bọt khí ra nước, nổ ra một đoàn nồng đậm đến tan không ra mùi thơm. Chua cay, mùi sữa, quả ngọt cùng mùi thịt. Ngũ vị tạp trần. Tốt, ăn cơm. Trần Sở được ra lựa bàn, đậm đặc cà ri nước tương giống tưới vào cơm trắng bên trên, thịt bò run rẩy địa đứng ở đỉnh, cà rốt cùng khoai tây cuốn đầy nước tương, loé bóng loáng. Một lớn một nhỏ, động tác lạ thường nhất trí. Hai người là thật đói bụng lắm. Tô Ninh Ninh giẫm tại trên băng ghế nhỏ, không kịp chờ đợi đảo một muôi lớn đưa vào trong miệng. Một giây sau, Tô Ninh Ninh con mắt trở nên lớn lớn. Cà ri nhập khẩu mềm mại, dừa dịch thể đậm đặc mùi sữa trung hòa chua cay, quả táo bùn trong veo về cam để cảm giác cấp độ nháy mắt phong phú. Thịt bò nạm hầm đến mềm nát ngon miệng, nhẹ nhàng đũa một cái liền tại đầu lưỡi tăng ra. Nước thịt hỗn hợp có cà ri tương, quả thực là hưởng thụ. Nô, tốt lần. Tô Ninh Ninh mơ hồ không rõ địa hô hảo. Trần Lan càng là không có hình tượng chút nào, thì vung vẩy đến chỉ thấy tàn ảnh. Lão đệ, ngươi tay nghề này tuyệt. Thịt bò làm sao có thể như thế non? Khoai tây làm sao có thể như thế mặt? Tình cảm ngươi trước đây ở nhà đều tại ẩn giấu thực lực. Một đĩa lớn cơm cà ri, không đến 5 phút đồng hồ, đĩa so mặt đều sạch sẽ. Trần Lan vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái, một mặt hạnh phúc địa ngồi phịch ở trên ghế, sống lại. Ta cảm thấy ta còn có thể lại ăn một đĩa. Có thể hay không muốn điểm hình tượng. Trần Sở nhổ nước bọt, hắn cũng nếm thử một miếng, thỏa mãn gật gật đầu. Hương vị thuần hậu, cay độ vừa phải, rất thích hợp đại chúng khẩu vị. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngày mai kinh doanh đem cả di thịt bò nạm cơm ra nhập menu. Hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời vẩy vào bàn đá xanh bên trên. Hứa Vãn Vãn một mặt sinh không thể luyến, nàng bị Hứa Mụ Mụ dắt tay đi ăn cơm. Nhưng nàng không muốn đi. Nàng cảm thấy cái này so với đi pháp trường khủng bố hơn nhiều. Vãn Vãn a, vui vẻ lên chút nha. Hứa Mụ Mụ hôm nay đặc biệt hóa đạm trang, tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay chúng ta là đi cổ động, chờ một lúc đến trong cửa hàng, nhưng không được kén ăn nha. Hứa Vãn Vãn liếc mắt, có khả năng hay không, căn bản không phải nàng kén ăn. Từ lần trước ăn Trần Sở làm bánh bao, Hứa Mụ Mụ phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, sau khi về nhà không tại thỏa mãn với đơn giản đồ ăn thường ngày, mà là mê luyến phục khắc nghệ thuật. Vãn Vãn, ngươi xem Mụ Mụ làm cái này thịt kho tàu, mặc dù nhan sắc đen một chút, nhưng hương vị cũng không kém bao nhiêu đâu. Vãn Vãn, Trần lão bản cái túi sách kia tự ta cũng học được, mặc dù da có chút cứng rắn, nhân bánh có chút làm, nhưng dinh dưỡng là giống nhau à? Vì vậy, tất cả thí nghiệm thất bại chủng loại cuối cùng đều tiến vào Hứa Vãn Vãn bụng. Nàng đã liên tục ăn 3 ngày bánh bao. 3 ngày, ai biết 3 ngày này nàng là thế nào qua. Chỉ cần một tán ớt, đó chính là một cô men mùi vị. Hứa Vãn Vãn cảm thấy mình đều biến thành bánh bao người. Nói thực ra, Hứa Mụ Mụ làm đến cũng không khó ăn, cũng chính là bình thường đồ ăn thường ngày trình độ. Nhưng mọi thứ coi trọng cái khổ nhàn kết hợp a. Cho dù là sơn chân hải vị, mỗi ngày đè xuống đầu ăn cũng chịu không được, đặc biệt là đang ăn qua Trần lão sư cao phối về sau, lại ăn thấp xứng bản hàng đái. đây chính là đang nghe qua từng trải làm khó nước sau, lại cưỡng ép nghe, biển cả a, ngươi tất cả đều là nước. Người nào chịu nổi a? Kỳ thật ta cảm thấy ăn ít một bữa cũng không phải không được. Hứa Vãn Vãn tính toán dãy rủa. Vậy liền về nhà ăn. Vậy vẫn là được rồi. Đây không đúng sao? Hứa Mụ Mụ cười nói, Trần lão sư tay nghề là nghệ thuật, chúng ta là ôm học tập tâm thái đi nhấm nháp. Đúng rồi, sau khi ăn xong, ngươi lại viết một cái 500 chữ cảm xúc sau khi xem xong. Hứa Vãn Vãn bước chân dừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu, vì cái gì? Hứa Mụ Mụ cười híp mắt nói, đề mục liền kêu luận Mụ Mụ chủ nghệ cùng Trần lão sư trên lệch cùng với cải tiến đề nghị phải sâu khắc, muốn cụ thể, muốn theo sắc hương vị hình ý năm cái phương diện tiến hành so sánh phân tích. Hứa Vãn Vãn, giao cùng cắt thịt, cho nàng một đao còn sảng khoái hơn điểm. Ăn bữa cơm còn muốn viết luận văn. Nàng cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Ta vẫn là không ăn a. Hứa Vãn Vãn lại lần nữa đưa ra phản kích, ta cảm thấy ta không đói bụng. Không được nha. Hứa Mụ Mụ lôi kéo nàng bước nhanh hơn, đến, ngay ở phía trước. Thực thân cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Mặc dù còn chưa tới giờ cơm, nhưng không khí bên trong đã mơ hồ bay ra khỏi từng trận mùi thơm. Trần Sở mới vừa kéo ra cửa cuốn không lâu, đang đem khối kia viết hôm nay là cùng, cả di thịt bò nạm cơm bảng đen treo lên đi, để tránh có người không biết hắn bước phát triển mới chủng loại. Đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng di chuyển, nương theo bình điện tiếng phanh lại. Ngay sau đó, một chiếc hồng nhạt xe điện con lửa lấy một cái cực kỳ phong tao di chuyển tư thế, tinh chuẩn dừng ở cửa tiệm bậc thang bên dưới, khoảng cách Trần Sở mũi chân chỉ có không đến 10 cm. Bụi đất tung bay. Trần Sở mí mắt giật một cái. Phải chết đừng mang ta lên. Xem ra hắn lần sau muốn quy định, xe không thể ngừng quá gần. Di đờ lấy mũ bảo hiểm xuống, vẩy tóc, lộ ra một tấm trang dung tinh xảo mặt, sau đó cấp tốc từ xe sọt bên trong lấy điện thoại ra cùng gậy tự sướng, điều chỉnh tốt góc độ, trên mặt nháy mắt chất đầy chức nghiệp giả cười. Hello, các bà bảo, mọi người buổi sáng tốt lành nha. Chu Thiến đối với màn ảnh nhiệt tình phất tay, âm thanh ngọt độ phá trần, ta là các ngươi thích nhất tiểu Thiến Thiến. Hôm nay chúng ta lại tới. Mọi người xem, chính như fans hâm mộ các bảo bảo vạch trần như thế, vị này tính lao bản cuối cùng mở cửa. Nàng đem màn ảnh chuyển hướng sau lưng cửa hàng, cùng với đứng tại cửa ra vào Trần Sở. Trần Sở hơi có vẻ mộng bức, cái gì gọi là tùy hứng? Hắn lúc nào nhiều kỳ quái thuộc tính sao? Hắn làm sao không biết? Lần trước bị đóng cửa không tiếp khách, hôm nay chúng ta nhất định phải tìm tòi hư thực. Nhìn xem nhà này liền cái chiêu bài đều không thấy được cửa hàng nhỏ, đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho nhiều như vậy bảo bảo nhớ thương. Chu Thiến tiếp tục nói. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn nháy mắt chuyển động. Đến rồi đến rồi. Thiến Thiến xuống nha. Và, cái này di chuyển kỹ thuật, không đưa ra ngoài bán đáng tiếc. Lão bản này nhìn xem có chút xoay a, làm sao một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Chu Thiến nhìn xem mưa đạn nhiệt độ không sai, trong lòng mừng thầm. Mặc dù ngoài miệng nói xong dò xét cửa hàng, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đã nghĩ kỹ kịch bản. Nàng ngừng thật nhỏ điện có lửa, bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào trong cửa hàng. Trần Sở nhìn nàng một cái, ăn cái gì, menu ở trên bàn. Ân, không nhiệt tình điểm sao? Chu Thiến nghi hoặc. Bình thường lão bản nhìn thấy võng hồng dò xét cửa hàng, không phải đều nên khẩn trương một cái. Người này phản ứng làm sao cùng người qua đường giáp giống như. Chu Thiến nhỏ giọng nói ra, các bảo bảo, nhìn thấy không? Lão bản này rất cao lạnh, xem xét chính là cái cấm dục hệ, chờ một lúc nhìn Thiến Thiến làm sao nắm lão bản. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn thấy được bên cạnh bàn mới vừa ngồi xuống Hứa Vãn Vãn mẫu nữ. Chương 63, ngươi cái này người lạnh nhạt chương 63, ngươi cái này người lạnh nhạt Chu Thiến nhìn xem trước mặt cả di thịt bò nạm cơm, trong lòng cái kia bản tính đánh đến lốp bốc vang. Nếu là hương vị không được, liền nói Trần Sở là quái lão bản. Nếu là hương vị tốt, căn bản không có khả năng hương vị kém. Kỳ thật bưng lên thời điểm, Chu Thiến liền bị hương mơ hồ. Nàng hít sâu một hơi, nàng cầm lấy đĩa, đối với màn ảnh điều chỉnh tốt góc độ, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, các bà bảo, chúng ta hiện tại liền đến nếm thử, bước này đã hơn nửa ngày cơm cả di đến cùng có đáng giá hay không. Nói xong, nàng không dằn nổi đào một muỗng, liền thịt mang cơm đưa vào trong miệng. Răng rắc, phản phất có thứ gì trong đầu vỡ vụn ra. Chu Thiến con mắt nháy mắt trừng lớn, nguyên bản chuẩn bị xong nổ nước bọt lời kịch toàn bộ đều cắm ở cổ họng. Nồng đậm cà ri mùi thơm tại trong miệng bộc phát, nhiều loại hương liệu hỗn hợp phía sau thuần hậu. Dừa dịch thể đậm đặc mùi sữa vừa đúng địa bao vây lấy chỗ tay, quả táo bùn mang tới mùi trái cây về cam càng là điểm mắt chi bút. Nhất tuyệt chính là thịt bò, mềm nát ngon miệng, nhưng lại không mất ngay sức lực, nước thịt tại răng ở giữa bắn ra, hỗn hợp đậm đặc nước tương, quả thực để người linh hồn xuất hiếu. Cái này, đây là cái gì thần tiên hương vị? Nàng vô ý thức lại đảo một môi lớn. Đến mức lời kịch. Cái gì lời kịch? Ăn xong lại nói, phát sóng trực tiếp làm sao có thể cùng ăn cơm so sánh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn xem Chu Thiến một mặt hưởng thụ, trực tiếp vùi đầu khổ ăn, ngay cả lời đều không để ý tới nói, có chút im lặng. Thiến Thiến tại sao không nói chuyện? Không phải nổ nước bọt hướng dẫn chương trình sao? Này làm sao nhìn xem giống như là quỷ chết đói đầu thai. Ha ha, nhìn điệu bộ này, Thiến Thiến luôn hãm. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ta nhìn nàng ăn đến ta đều đói không đến 5 phút đồng hồ, đĩa hết. Chu Thiến vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm vẻ miệng, lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn xem sạch sẽ có thể làm tấm gương đĩa, đỏ mặt lên, mới vừa rồi là không phải quá mức thất thố. Bất quá, mùi vị này thật là tuyệt ta. Nàng hít sâu một hơi, đối với màn ảnh trịnh trọng nói ra, các bà bảo, ta nhất định phải hướng mọi người nói xin lỗi. Vừa rồi thật, ăn quá ngon. Ta là tại không lo được nói chuyện. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Trần Sở, con mắt lóe sáng tinh tinh, lão bản, người tay nghề này tuyệt, thật ăn quá ngon. Trần Sở ngẩng đầu, cười nói, cảm ơn. Thật, ta có thể giúp ngươi tuyên truyền. Chu Thiến hưng phấn nói, ta là thức ăn ngon dẫn chương trình, có mấy bạn fans hâm mộ đây. Chỉ cần ta một câu, ngươi tiệm này tuyệt đối bạo hỏa. Nàng đầy mặt mong đợi nhìn xem Trần Sở chờ lấy đối phương lộ ra kinh hỉ hoặc là cảm động đến rơi nước mắt loại hình biểu lộ. Nhưng mà, ách, cảm ơn. Chu Thiến, liền cái này, cho điểm biểu lộ a. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định địa truy hỏi, lão bản, ngươi không kích động sao? Ta muốn giúp ngươi tuyên truyền đấy. Miễn phí. Trần Sở trầm mặc 2 giây, ân. Muốn thu tiền sao? Vậy quên đi. Chu Thiến cảm giác ngược bên trong một tiễn. Chân Phật hệ vẫn là trang bình tĩnh a. Người bình thường không nên tranh thủ thời gian đưa cái đĩa trái cây hoặc là giảm giá ngỏ ý cảm ơn sao? Nhìn xem Trần Sở bộ kia ngươi thích tuyên truyền không tuyên truyền, dù sao ta không thiếu sinh ý lạnh nhạt dáng dấp, Chu Thiến lệ rơi đầy mặt. Người cái này lạnh lùng người, ta hận ngươi. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, tốt như vậy tay nghề, làm sao lại thiếu sinh ý dù sao, nàng cũng là bị chia sẻ tới, nói cách khác, Trần Sở là có trung thực khách hàng, chỉ là truyền bá độ không rộng mà thôi. Nàng lấy điện thoại ra, lão bản, thêm một bát nữa. Tiền quét ngươi. Trần Sở ngẩng đầu, một lần nữa xếp hàng. Chu Thiến, loại này ăn ngon, chịu điểm ký liền chịu điểm ký a, vì cái này cả lăm, nhị. Giữa trưa, trong cửa hàng khách nhân dần dần nhiều hơn. Nha, Trần lão bản, vội vàng đâu? Cửa ra vào chuyển đến âm thanh. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngoài ý muốn. Đứng ở cửa một cái tinh thần quắc tước lão đầu, chính là bảng thống cái kia lão đăng. Trần Sở xoa xoa tay, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng. Bảng thống nháy mắt ra hiệu, cho rằng ta chết đúng không? Trần Sở, hắn thật không phải ý tứ này. Hắn là muốn nói, cho là ngươi dọn nhà hoặc là mắt khác. Lão đầu này làm sao chính mình rủ mình? Tất nhiên bảng thống đều nói như vậy, Trần Sở cũng liền ngậm miệng không nói, để tránh càng tô càng đen. Bàng thống tìm một chỗ ngồi xuống, điểm hai cái đồ ăn, một bên ăn một bên liếc trộm Trần Sở. Hắn lần này biến mất tiếp cận một tuần lễ, có thể là đi làm một kiện đại sự. Vốn là đơn vị gặp cái khó giải quyết kỹ thuật nan đề, đám kia tuổi trẻ hậu sinh không giải quyết được, cuối cùng vẫn là đến cầu đến hắn cái này về hưu lão cố hỏi trên đầu. Hắn lần này trở về, đó chính là ngăn cơn sóng dữ, đó là định hải thần châm. Hắn tại đám kia hậu bối sùng bái trong ánh mắt giải quyết vấn đề, loại kia cảm giác thành tựu quả thực bạo giảm. Trở về sau, hắn ngay lập tức liền nghĩ tới chỗ này khoe khoang. Hắn cũng là có giá trị người a kết quả. Bàng thống điểm hai món ngồi. Trần Sở tại trong phòng bếp bận rộn, căn bản không nhìn hắn một cái. Bàng thống ăn một miếng đồ ăn, nhìn một chút Trần Sở. Lại ăn một cái, lại nhìn một cái. Trần Sở nhìn như không thấy, hết sức chuyên chú địa nấu ăn. Bàng thống nhịn không được. Trần lão bản, ngươi liền không hỏi xem ta khoảng thời gian này làm gì đi. Trần Sở đem xào rau đặt ở cái bàn, cũng không ngẩng đầu lên lắc đầu. Bàng thống, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta cái này tuổi đã cao, đột nhiên biến mất lâu như vậy. Trần Sở lại lần nữa lắc đầu. Bàng thống, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Người bình thường không phải đều đến hàn huyên hai câu sao? Cho dù là khách sáo một cái cũng tốt ta. Kỳ thật ta là về vốn là đơn vị đi. Bàng thống thở dài, quyết định chủ động xuất kích, mặc dù về hưu, nhưng không có cách, quốc gia cần nhà. Có chút nan đề, không có ta bộ xương già này thật đúng là không được. Lần này trở về giúp bọn hắn giải quyết mấy cái vấn đề mấu chốt, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Hắn nói lời nói này thời điểm, đặc biệt ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt thâm tàng công cùng danh cao nhân phong phạm trở lấy Trần Sở lộ ra kinh ngạc hoặc là kính nể biểu lộ. Nha. Trần Sở nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay người tiến vào phòng bếp. Căn bản không hỏi nhiều. Bàng thống trên mặt cao nhân phong phạm nháy mắt sụ xuống, biến thành một loại nhàn nhạt yêu thương. Đầu năm nay, nghĩ trang cái bức làm sao lại khó như vậy đâu. Chi âm khó tìm a. Bất quá, phần này yêu thương tại hạ một cái đồ ăn đưa vào trong miệng về sau, nháy mắt tan thành mây khói. Vẫn là cái kia vị. Bàng thống híp mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Ăn ngon a. Khoảng thời gian này ở đơn vị ăn những cái kia nhà ăn đồ ăn, hoàn toàn không so được. Cái này mùi vị quen thuộc, cái này hoàn mỹ hòa hợp, quả thực để người muốn ngừng mà không được. Trần lão bản, người tay nghề này lại có tiến triển a? Bàng thống ca ngợi nói. Trần Sở vừa vặn bưng một chén canh đi ra, nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, khả năng là ngươi quá lâu không ăn, cho nên mới cảm thấy có tiến bộ đi. Người đều là có tươi mới cảm giác. Bàng thống, soi Trần lão bản ngươi muốn mỗi ngày mở cửa a? Ta bộ xương già này về sau có thể ăn được hay không uống ngon tốt, có thể toàn bộ trông chờ ngươi. Trần Sở không có phản ứng hắn, ánh mắt bị cách đó không xa một bàn hấp dẫn. Hứa Văn Văn chính ghé vào trên mặt bàn, múa bút thành văn. Bên cạnh để đó một cái sách nhỏ, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ. Hứa Mụ Mụ ngồi ở một bên, cười híp mắt giám sát. Hứa Văn Văn liền viết mấy chữ, liền muốn ngẩng đầu nhìn một chút Trần nhà, một mặt xoắn xuýt, mùi vị này phải hình dung như thế nào đâu? Mềm mại, tơ lụa, vẫn là linh hồn run rẩy. Nàng cũng không phải sẽ không sáng tác văn, chủ yếu là người nào ăn một bữa cơm còn muốn biết cảm xúc sau khi xem xong. Phản nghịch cảm giác kéo căng tốt á, nàng mỗi thanh bút ném ra, tại chỗ báo nổi, đã là hiểu chuyện. Nếu là từ tử hối cái kia ma hoàn, sớm nằm đất bên trên lăn lộn. Trần Sở xa xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy viết một hàng chữ lớn, luận mụ mụ chủ nghệ cùng Trần lão sư chênh lệch cùng với cải tiến đề nghị. Trần Sở khẽ miệng giật một cái, suy nghĩ một lát, hắn đến gần hai người, có bài tập sao? Trần Sở giả vờ nói chuyện phiếm, làm sao tiểu hài tử đều an bài nhiều như thế chữ viết văn? Lê thư viện trưởng cũng quá đáng. Nghe vậy, Hứa Mụ Mụ động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Khô khụ. Chương 64, IQ cao phạm tội chương 64, IQ cao phạm tội. Hứa Mụ Mụ đỏ mặt giống chín mùi cà chua, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Sở lại giống như là không nhìn thấy một dạng, tiếp tục lòng đầy căm phẫn nói, Lê thư viện trưởng thật sự là quá đáng, hài tử mới bao nhiêu lớn à, liền làm những này bệnh hình thức. Hiện tại giáo dục quá quấn, nhỏ như vậy hài tử chính là đang tuổi lớn, về sau có bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Mà còn, ăn cơm đều tại học, có thể học được thứ gì? Hắn một bên nói, một bên lắc đầu thở dài, đem một đĩa mới vừa xào kỹ đồ ăn đặt lên bàn, đến, ăn nhiều một chút thịt, bồi bổ não, viết nhiều như thế chữ khẳng định mệt lạ. Hứa Mụ Mụ đầu đều muốn thấp đến dưới đáy bàn đi. Trần Sở nói xong, cũng không đợi đáp lại, lắc đầu ly khai, trong miệng còn nói thầm, hiện tại hài tử quá thảm, liền ngừng lại sống yên ổn cơm đều không ăn được, nghiệp chướng à. Mãi đến Trần Sở thân ảnh biến mất tại tầm mắt, Hứa Mụ Mụ mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn xem trước mặt cái kia viết đầy lên án sách nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Vãn Vãn cầm trong tay bút, mắt to nháy nháy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Mụ Mụ, còn biết sao?" Hứa Mụ Mụ nhìn xem nữ nhi cái kia vô tội, lại mang điểm ánh mắt thương hại, trong lòng cảm giác cái náy lập tức xuống tới. Chính mình đây là tại làm cái gì? Vốn là muốn mang nữ nhi đến hưởng thụ thức ăn ngon, kết quả lại trở thành biến tướng thể phạt. Trần lão bản nói đúng, ăn cơm liền nên là thật vui vẻ, làm những này yếu ớt đầu ba nao đồ vật, ngược lại mất bản tâm. "Thật xin lỗi, Vãn Vãn." Hứa Mụ Mụ đưa tay sờ sờ Hứa Vãn Vãn đầu, ôn nhu nói, "Là Mụ Mụ quá đáng, không cần biết. Chúng ta hảo hảo ăn cơm." Hứa Vãn Vãn lệnh nghiêng đầu, "Thật sao?" "Không cần." Hứa Mụ Mụ ấy này nói, "Mụ Mụ có lỗi với ngươi, vì bồi thường ngươi, khuya về nhà Mụ Mụ làm cho ngươi thịt kho tàu ăn." Hứa Vãn Vãn, kỳ thật nàng vừa muốn ở trong lòng gieo họ. Bất quá, sau khi nghe được nửa câu, nàng nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Cao hứng, nhưng lại không cao hứng lắm. Kỳ thật, phía sau câu nói kia không cần phải. Hai mẫu nữ ăn cơm xong, chuẩn bị rời đi. Trần Sở ngay tại cho người giới thiệu menu. Hứa Vãn Vãn thừa dịp Mụ Mụ không chú ý, quay đầu hướng Trần Sở nháy nháy mắt. Trần Sở ngầm hiểu, khoe miệng hơi dương lên, làm ra một cái ngón tay cái động tác tay. Hứa Vãn Vãn rất nhỏ giọng, dùng miệng loại hình nói, "Cảm ơn Trần lão sư." Nhìn xem tiểu cô nương vui sướng bóng lưng, Trần Sở tâm tình thật tốt. Hiểu chuyện tiểu hài tử, quả thực chính là thiên sứ. Khả năng giúp đỡ thiên sứ giải quyết một điểm nhỏ phiền não, cho dù là đắc tội một cái gia trưởng, cũng là đáng. Bên kia, tại một vị thủy hưu quét lễ vật về sau, Chu Thiến đang tiến hành đại vị vương khiêu chiến. Nấc, nàng không có hình tượng chút nào địa ở một cái, trước mặt đã xếp ba cái bát. Nàng chọn vẹn ăn ba bát cơm lớn. Đừng nhìn nàng là cái mục bằng, kỳ thật đối dáng người yêu cầu rất nghiêm khắc. Dù sao, đến xem nàng người, trừ dò xét cửa hàng thức ăn ngon, càng nhiều vẫn là hướng về phía nàng mình tới. Ăn nhiều như thế, là thật siêu cương. Ta không tin. Đây tuyệt đối là kịch bản. Thiến Thiến, ngươi có phải hay không nâng a? Đây cũng quá khoa trương, nhà ai nữ vong hồng có thể ăn như vậy? Quá ném người của chúng ta, quá liều mạng. Nhìn xem đầy màn hình chất vấn mưa đạn, Chu Thiến khóc không ra nước mắt. Nàng sờ lấy tròn vó bụng, đối với màn ảnh chân thành nói ra, các bà bảo, thật không phải nâng, ta cũng không muốn ăn nhiều như thế à, có thể là nó thật ăn quá ngon. Căn bản không dừng được a. Các ngươi nhìn ta cái này bụng, giống như là giả dối sao? Ta đều nhanh nó bạo. Nàng thậm chí không tiếp tự hủy hình tượng, hơi vung lên một điểm y phục, lộ ra có chút hơi lồi bụng dưới. Ta không tin, bụng nhưng thật ra là muốn tới dưới ngược mặt một điểm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, khẳng định là giả ăn. Trên lầu nói đúng. Đồng ý. Nhìn Tiến Tiến phía sau bàn kia, cái kia xuyên đường trang đích lão đầu, một mực hướng trong miệng nhét, cái kia tưởng ăn, nhìn xem không giống như là diễn. Đúng đúng đúng, còn có vừa rồi tiểu nữ hài kia, vừa rồi ăn đến mặt đều trôn trong bát. Cái này nếu là nhóm diễn, vậy cái này diễn kỹ đến cầm Oscar a. Ngu xuẩn, khẳng định là giả ăn, để Tiến Tiến tự chứng nhận, không phải vậy ta không tin. Chu Tiến nhìn thấy mưa đạn, trực tiếp xem nhẹ chất vấn, như cái ôm cả rốt thỏ đồng dạng điên cuồng gật đầu, đúng thế đúng thế. Thiến Thiến chơi đều là thật sự. Trong tiệm này khách nhân đều là chân tình bộc lộ, làm sao lại là nâng? Ta dùng ta nhân cách đảm bảo, thật lớn ăn ngon. Mãnh liệt đề nghị mọi người đến nếm thử. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong cũng toát ra một chút lặn bản địa khán giả. Ta có thể làm chứng, Thiến Thiến nói là sự thật. Tiệm này mặc dù lão bản có chút ân cá tính, nhưng đồ vật là thật ăn ngon. Ta cũng nếm qua. Nhớ tới lần thứ nhất ăn Trần lão bản làm bánh bao, hương vị kia, thật sự là một tuần lễ đều quên không được. Đáng tiếc chính là buổi sáng xếp hàng quá nhiều người, căn bản không giành được, bằng không ta mỗi ngày ăn. Không tin người có thể đi nếm thử, tuyệt đối mở ra thế giới mới cửa lớn. Bất quá, ta không đề nghị ngày mai đi. Chu Thiến nhìn xem đầu này mưa đạn, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không đề nghị ngày mai đi? Bởi vì ngày mai ta muốn đi. Chu Thiến, khá lắm, bản tính này đánh đến. Bất quá, nhìn xem những ngày mưa đạn, Chu Thiến trong lòng nhưng là đắc ý, mặc dù hôm nay không thể dựa theo kịch bản nắm lá bản, nhưng cái này sóng phát sóng trực tiếp hiệu quả cực kỳ tốt, lễ vật cũng là quét phải bay lên. Càng quan trọng hơn là nàng phát hiện một nhà bảo tàng cửa hàng. Nàng nhìn xem bận rộn Trần Sở, thầm nghĩ trong lòng, lão bản này tay người này không có đen, về sau có thể tiếp tục đến cọ lưu lượng, tuyệt không phải thèm ăn tốt ta. Các bảo bảo hy vọng ta số tiếp theo làm cái gì khiêu chiến đâu. Chu Thiến sờ lên bụng, cười hì hì đứng lên nói, cảm giác bụng biến lớn nói thật, Thiến Thiến là giả ăn đi, ta là không tin, trừ phi ngươi mặc hở rốn di cờ chế phục, trên cổ mang theo tiểu linh đăng, mang theo lô thai mèo, lộ ra bụng nhỏ, sỏ tất đen tất chân, sau đó dẫm tại trên ghế cởi xuống tất chân móc chân, dùng một mặt ghét bỏ nhìn xem màn ảnh. Sau đó một bên ăn đồ ăn vừa mắng Thủy Hưu, làm ra bị cay thần trí không rõ bộ dạng biểu lộ Chu Thiến. Làm sao cảm giác không đúng lắm là như thế chuyện quan trọng. Ăn một bữa cơm cần nhiều như vậy hí kịch sao? Cửa ra vào hàng dài vẫn còn tại chậm chạp di động. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh mặt trời có chút chói mắt. Bàng Thanh Thanh rỗi cái đại đại lưng mỏi. Cuối cùng đến với ta. Chương 65, muội muội của ta có phong cách. Chương 65, muội muội của ta có phong cách. Bàng Thanh Thanh vừa định cất bước vào cửa hàng, giả vờ như nhìn không thấy bàn thống. Ánh mắt nhất chuyển, lại tại đội ngũ phía sau một điểm thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu Bàn Đôn giờ phút này chính nút ở trong góc phòng, trong tay gắt gao nắm chặt một tấm nhiều nếp nhăn 10 đồng tiền tiền giấy. Đó là hắn từ trong hàm răng tỉnh đi ra, toàn dòng dã một tuần lễ, liền vì đến hỗ trợ Trần lão sư sinh ý, nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Nhìn một chút trong tay 10 đồng tiền, lại nhìn một chút xung quanh thực khách trên bàn mùi thơm bốn phía cả di thịt bò nạc cơm, hầu kết trên dưới nhấp nô, nuốt một miệng lớn nước bọt. 10 đồng tiền. Tại chỗ này đại khái chỉ có thể mua cái. Không khí. Bàng Bắc Văn hít mũi một cái. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp ly khai. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng hiểu một ít chuyện, chính mình không có tiền, Trần lão sư khẳng định sẽ miễn phí cho hắn ăn, cái kia Trần lão sư còn thế nào kiếm tiền. Liên tại hắn quyết định trực tiếp thời điểm ra đi. Phiền chết. Bàng Thanh Thanh thở dài. Tốt a. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện tiểu tử này. Lúc đầu không nghĩ phản ứng hắn, dù sao mang theo cái con ghẻ thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Nhưng nhìn thấy bộ kia chưa từng thấy các mặt của xã hội nghèo kiết hủ lậu dạng, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Thật mất mặt. Bàng Thanh Thanh bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra một tấm 50 nguyên tiền giấy, vò thành một cục, tinh chuẩn hướng về Bàng Bắc Văn đầu ném qua. 3. Viên giấy chính giữa trán. Bàng Bắc Văn giật nảy mình, che lấy cái trán. Hắn nhặt lên tiền, ngẩng đầu mở mịt tứ phương, đối diện bên trên Bàng Thanh Thanh. "Lão tỷ." Bàng Bắc Văn kinh hỉ. Bàng Thanh Thanh mặt không hề cảm xúc, mượn 50, còn 100. Vay nặng lãi. Người không khí bên trong cả di vị, Bàng Bắc Văn không chút do dự khuất phục. "Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tỷ tỷ ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất tỷ tỷ." Bàng Bắc Văn sờ lấy đầu, lộ ra lấy lòng cười. Bàng Thanh Thanh không có phản ứng hắn mông ngựa, bởi vì khen nàng cũng sẽ không ít thu một khối tiền. Nàng đi thẳng tới trước bày. Một phần cà ri thịt bò nạc cơm. Trần Sở nhẹ gật đầu, chờ. Bàng Thanh Thanh trầm mặc một lát, cái kia. Có thể làm được đẹp mắt một chút sao? Trần Sở ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bàng Thanh Thanh có chút đỏ mặt. Có thể. Hắn gật gật đầu, trong lòng nhưng. Nữ hài tử nha, phát vòng bằng hữu, phát run âm, đối bày bản có yêu cầu rất bình thường. Một loại nghi thức cảm giác. Trần Sở quay người bắt đầu bận rộn, động tác trên tay càng thêm tinh tế mấy phần. Đúng lúc này, cửa tiệm Phong Linh lại lần nữa tiếng động. Cứu cứu. Một tiếng thanh thúy mềm dẻo âm thanh. Trần Sở khẽ giật mình, còn không có quay đầu, liền thấy nhà mình lão tỷ Trần Lan hùng hùng hổ hổ đi vào, trong tay còn dắt Tô Linh Linh. "Sao ngươi lại tới đây?" Trần Sở có chút ngoài ý muốn. Trần Lan một mặt đề bài, một tay nâng chán, tốc độ nói cực nhanh, "Đừng nói nữa, đơn vị Lâm Thời có cái hội nghị khẩn cấp, nhất định phải lập tức đuổi đi về tăng ca. Linh Linh không có người mang, chỉ có thể trước thả ngươi nơi này." Nói xong, nàng đem Tô Linh Linh hướng Trần Sở trước mặt đẩy, "Được rồi, người cho ngươi, ngàn vạn xem trọng đừng để nàng chạy loạn, ta đi." Nói xong, Trần Lan xoay người rời đi, tới lui một trận gió. Trần Sở bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn một chút cháu gái. Tô Ninh Ninh mặc một thân hồng nhạt váy nhỏ, con gái túi xách nhỏ, kheo leo đứng ở nơi đó, mắt to vụ sáng, hiếm thấy a, ra ẩn tàng khoản hóa trang. Trần Sở đương nhiên không có khả năng chán ghét nhà mình tiểu chất nữ, liền xem như tại bận rộn nhất thời điểm tìm đến mình, hắn cũng là cười. Mà còn, hôm nay Tô Ninh Ninh đáng yêu như thế, hắn càng là không có khả năng tức giận. Ninh Ninh đợi lát nữa à, cứu cứu hiện tại có chút bận rộn, chính ngươi tìm vị trí ngồi xuống, không nên náo, cũng không muốn chạy loạn. Trần Sở dặn dò. Tô Ninh Ninh khéo léo nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, đi đến cách phòng bếp gần nhất một cái chỗ trống ngồi xuống. Nàng không chơi, cũng không ầm ĩ, liền lặng yên nhìn xem Trần Sở tại trong phòng bếp bận rộn. Nhu thuận bộ dáng khả ái, nháy mắt manh hóa không ít thực khách tâm. Mới vừa ăn cơm xong, chính sửa răng Bàng Thống Lao Đăng cũng chú ý tới cái này đoàn nhỏ tử. "Nha, nhà ai tiểu A Nhi, dài đến thật thanh tú a." Bàng Thống lập tức tới hào hứng, loại kia thân là lão gia gia hiền lành Trần Lan. Hắn đưa tới, trên mặt chất lên tự cho là hòa ái dễ gần nụ cười, túi người hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Mấy tuổi?" Tô Ninh Ninh quay đầu, nhàn nhạt nhìn Bàng Thống một cái. Sau đó, không có sau đó. Khả năng là xem như vật kỳ quái. Nàng đem đầu quay trở lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Sở nhìn. "Bàng Thống." Nụ cười cứng ở trên mặt, vươn đi ra sở Tô Ninh Ninh đầu tay treo ở giữa không trung, xấu hổ ngón chân có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Luôn cảm giác có chút xấu hổ là chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa Bàng Thanh Thanh thấy cảnh này, nhịn không được đưa tay, đem mặt vùi vào trong tay. Quá mất mặt, thật quá mất mặt. Lao đầu kia, chẳng lẽ không phải là đức cao vọng trọng sao, làm sao cười bị ổi như vậy? May mắn vừa bạn không có gọi hắn. Bàng Thanh Thanh trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu như bị người phát hiện nàng nhận biết cái này hèn mọn lao đăng, bữa cơm này có thể không cần ăn. Nàng xuyên thấu qua khe hở, lại liếc mắt nhìn Tô Ninh Ninh. Tiểu cô nương vẫn như cũ lặng yên ngồi, như cái bút bê sứ tinh xảo, đối với ngoại giới quấy nhiều không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn xem Trần Sở. Đáng yêu bóp. Bàng Thanh Thanh cảm giác tâm đều muốn hóa. Trên thế giới này tại sao có thể có biết điều như vậy, cao như vậy lạnh lại như thế bắt đầu sinh vật. Loại này chữa trị cảm giác oán khí đều giảm bớt. Cũng không biết đứa nhỏ này thiếu hay không mụ mụ. Tầm mắt của nàng hơi chết đi, rơi vào một bên ngay tại lang thôn hổ yết Bàng Bắc Văn trên thân, tốt đẹp tâm tình nháy mắt vỡ vụn. Bàng Bắc Văn lúc này chính ôm một bát đối với hắn mà nói quá mức đắt đỏ cơm cà ri, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bàng Thanh Thanh khỏe miệng co giật một cái, hận không thể bóp lấy cổ của mình. Nàng muốn tự sát. Nhìn xem nhân gia muội muội, tiến tĩnh, nhu thuận, giống thiên sứ. Nhìn lại mình một chút đệ đệ, làm sao giống đầu chó hoang. vì cái gì muội muội ta có phong cách? Vàng Thanh Thanh trong đầu toát ra một cái nghi vấn. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, vừa nhìn về phía Tô Ninh Ninh. Ân, vẫn là nhìn cái này tương đối chữa trị. Đáng yêu bóp. Cũng không lâu lắm, Trần Sở bưng đĩa đi ra. Cẩn thận nóng. Vàng Thanh Thanh hít sâu một hơi. Ân, rất thích hợp chụp ảnh. Cơm cà ri bày bản tinh xảo, vàng rực cà ri tới vào trên cơm, cà rốt cùng khoai tây khối cắt đến lớn nhỏ đều, thịt bò xếp thành một ngọn núi nhỏ, thậm chí còn dùng bạc hà lá làm một chút xíu xuyết. Xoạt xoạt, răng rắc. Vàng Thanh Thanh vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh. Trần Sở xoa xoa tay, cũng không có lập tức về phòng bếp, mà là đi đến Tô Ninh Ninh bên cạnh ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng nặn nặn Tô Ninh Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn, làm sao không ở tại trong nhà nhìn phim hoạt hình. Tô Ninh Ninh cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ xoắn cùng một chỗ, âm thanh nhỏ tiểu nhân. Có thể là tuần lễ này ngươi còn không có cùng ta cùng nhau chơi đùa. Chương 66, thi đại học xong liền có ngày tốt lành. Chương 66, thi đại học xong liền có ngày tốt lành. Tô Ninh Ninh rất ủy khuất ba ba. Rõ ràng nàng giọng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Trần Sở luôn là có thể nghe ra loại cảm giác này, hình như chính mình là cái đàn ông phụ lòng đồng dạng. Ta cũng biết cứu cứu muốn công tác, thế nhưng cứu cứu bình thường đều bể bộn nhiều việc. Nói còn chưa dứt lời, Trần Sở liền không kiềm chế được. Hắn cảm giác chính mình có chút hỏng. Mặc dù hắn không có vấn đề, nhưng chính là có loại cảm giác này. Trần Sở hít sâu một hơi, xích lại gần Tô Ninh Ninh, giống như là nói hai người chuyên môn bí mật, hạ giọng nói, "Tốt, cái kia cứu cứu hôm nay sớm một chút tan tầm, dẫn ngươi đi chơi, có tốt hay không?" Tô Ninh Ninh ngẩng đầu, con mắt giống hai viên nho đen, nháy nháy, trùng điệp gật đầu. "Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Kỳ thật Tô Ninh Ninh tại trong nhà ăn cơm trưa, không hề đói. Thế nhưng là Trần Sở chủ động hỏi. Nàng nhu thuận gật đầu, "Có một chút. Vậy ngươi muốn nhiều chờ một lát a, cứu cứu trước tiên đem khách phía ngoài đưa đi." Trần Sở cưng chiều địa vào rối tóc của nàng. "Ân." Tô Ninh Ninh lên tiếng, tiếp tục khôi phục thành an tĩnh nhỏ búp bê. Làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là nghiêm túc thời điểm. Tựa như là chơi game, tiền nét không đủ xài đồng dạng. Đưa đi vị cuối cùng thực khách, Trần Sở treo lên đóng cửa nhãn hiệu. Mặc dù dựa theo thường ngày tiết tấu, còn có thể lại kinh doanh 2 giờ, nhưng tiền là kiếm không xong, cháu gái tuổi thơ chỉ có một lần. Huống chi, Tô Ninh Ninh câu kia tuần này còn không có chơi với ta, lực sát thương thực sự là quá lớn. Trần Sở rửa sạch tay, từ trong ngăn tủ lấy ra bột mì. Làm chút tâm, vậy thì phải đến điểm tinh xảo. Hoa sen sốt giòn. Đạo này điểm tâm, coi trọng chính là xốp giòn tầng rõ ràng, tương tự hoa sen, không những ăn ngon, càng là đẹp mắt. Vừa vặn xứng hắn đáng yêu cháu gái. Trần Sở động tác thành thạo. Nước da giấy cùng làm dầu phân biệt nhào nặn chế. Nước da giấy muốn xoa như tơ lụa bằng loáng, tràn đầy độ dẻo, làm dầu thì phải tinh tế không có cặn bã. Cả hai cứng mềm độ nhất định phải nhất trí, nếu không lau kỹ chế lúc dễ dàng phá xốp giòn. Một bộ phận mì vắt gia nhập củ cải đường căn nước, nhuộm thành nhàn nhạt hồng nhạt, một bộ phận khác thì là trắng tinh bản sắc. Hồng nhạt mì vắt bao trùm màu trắng dầu, màu trắng mì vắt bao trùm hồng nhạt dầu, trải qua mấy lần gấp, lau kỹ cuốn, tầng tầng lớp lớp xốp giòn ra kết cấu liền đã thành loại hình. Trần Sở thủ pháp rất lao đạo, mỗi một lần lau kỹ ép đều lực đạo đều. Bao vào mềm mại tinh tế mức táo nhân bánh tâm, thu nhỏ miệng lại hướng xuống, hơi chỉnh viên. Kế tiếp là bước then chốt, nở hoa. Mặc dù không ảnh hưởng hương vị, nhưng đây là nhìn có được hay không mấu chốt. Lưỡi dao tại viên cầu đỉnh bạch ra mễ chữ, sâu cạn muốn vừa đúng, đã muốn để nội bộ nhân bánh như ẩn như hiện, lại không thể cắt đến phần đáy dẫn đến lộ tẩy. Đẹp mắt. Tô Ninh Ninh ngáy con mắt. Trần Sở cười, một câu nói kia so lại nhiều khích lệ đều giá trị chảo dầu ấm lên, đến 3-4 thành nóng. Trần Sở đem làm tốt sinh phôi nhẹ nhàng bỏ vào muôi bớt, chìm vào chảo dầu. Theo nhiệt độ lên cao, nguyên bản đóng chặt mì vắt tầng tầng xốp giòn ra chóc bắt đầu giãn ra, nở rộ. Trắng hồng giao nhau cánh hoa tại kim sắc dầu bên trong chậm rãi nở rộ, giống như chân chính hoa sen ở trong nước chập chờn. Mức táo vị ngọt hỗn hợp có mỡ heo thuần hương, tràn ngập trong không khí ra. Tô Ninh Ninh trừng to mắt, nhìn xem cái kia nhiều đóa nở rộ hoa, trợn cả mắt lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Cũng chính là nàng cái ngoài nghề, nếu là trong đó hành tại nơi này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn cùng Trần Sở giao lưu một phen, thật tốt nghiên cứu thảo luận làm món điểm tâm ngọt tâm đắc. Trần Sở vớt ra hoa sen xốp giòn, nhỏ giọt cho khô dầu phần, chứa ở trong đĩa nhỏ, bưng đến Tô Ninh Ninh trước mặt. Cẩn thận nóng. Xốp giòn ra mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng đụng một cái liền dì rào rơi xuống. Tô Ninh Ninh cầm lấy một khối, cắn một ngụm nhỏ. Răng rắc. Xốp giòn ra ngoài tại trong miệng tan ra, ngay sau đó là mềm mại thơm ngọt mức táo nhân bánh, cấp độ rõ ràng, ngọt mà không ngán. Tô Ninh Ninh híp mắt lại, khoe miệng dính một chút xíu mảnh vụn, dùng sức gật đầu, "Ăn ngon." "Ăn ngon liền tốt." Trần Sở cười giúp nàng lau đi khoe miệng mảnh vụn, "Đi thủy cung chơi sao?" Tô Ninh Ninh dắt Trần Sở tay, "Ân." Trần Sở tìm cái thực phẩm hộp, gói mấy cái hoa sen xốp giòn, cởi xuống tạp dề, thay đổi y phục hàng ngày. "Đi, xuất phát đi thủy cung." Bàn tay lớn dắt tay nhỏ. Trần Sở rất vui vẻ. Không có sinh hài tử liền có nuôi hài tử vui vẻ. Bên kia, Bàng Thanh Thanh trong phòng ngủ màn cửa đóng chặt, một mảnh u ám. Điều hòa thổi gió mát, đồng hồ báo thức vang lên. Bàng Thanh Thanh nằm ở trên giường, một cái bắn ra cất bước, con mắt mở ra, sau đó lập tức lại nằm xuống, lộ ra phải chết không sống biểu lộ. Tục nữ nói, no bụng thì nghĩ dâm dục, nghĩ ngủ. Sau khi cơm nước xong, Bàng Thanh Thanh nằm xuống liền ngủ. Mặc dù lý trí nói cho nàng, mới vừa ăn no liền ngủ dễ dàng bỏ ăn, béo lên, biến dạng, thế nhưng loại này đường máu lên cao mang tới buồn ngủ cảm giác, thật quá sung sướng a. Cao trung học sinh thật sự là không bằng xuất sinh. Bàng Thanh Thanh từ trong chăn đưa ra một cái tay ấn rơi mất đồng hồ báo thức. Nàng đỉnh lấy một đầu lộn xộn đầu ổ gà ngồi dậy, đưa tay sờ sờ tóc, có chút bóng mỡ. Rõ ràng buổi sáng mới giặt qua. Bàng Thanh Thanh lẩm bẩm, có chút bực bội. Quá mệt mỏi, tóc đều dầu nhanh. Nàng cầm điện thoại lên, lật ra album ảnh phòng trong buổi trưa đập tấm kia cà ri thịt bò nạm cơm bức ảnh. Kết cấu hoàn mỹ, tia sáng lưu hòa, vàng rực cà ri cùng xanh biếc bạc hà lá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngăn cách màn hình phảng phất đều có thể nghe được cỗ kia mùi thơm nồng nặc. Lại sửa một cái. Bàng Thanh Thanh tuyển chọn tỉ mỉ một fan phụ tổ son, cuối cùng vẫn là cảm thấy nguyên đồ biết đánh nhau nhất. Tại cái này ồn ào náo động trong chân thế, chỉ có thức ăn ngon cùng thích không thể phụ lòng. Một cái cà ri, chữa trị toàn bộ mùa hè. Nhân gian đáng giá. Điểm mở vòng bằng hữu. Biên tập văn án. Điểm kích gửi đi. Nhìn xem nháy mắt nhiều ra tới mấy cái điểm khen, Bàng Thanh Thanh thỏa mãn cười cười. Một tháng cứ như vậy một hai ngày cao hứng thời gian, liền dựa vào điểm này treo sống. Nhìn xem phía dưới nhắn lại, nàng chọn mấy cái về. Hoa. Thoạt nhìn thật tốt ăn, xe ngựa đi đâu? Ta ở nhà ngủ một ngày. Bàng Thanh Thanh, nhân gian đáng giá, cùng đi Sơn Hải. Cái này cà ri cùng nữ thần ngươi đồng dạng đẹp. Bàng Thanh Thanh nhíu mày, người này người nào, vòng bằng hữu làm sao tăng thêm người không quen biết. Nàng nhìn xuống ghi chú, mới phát hiện là bạn học cùng lớp vô địch bạo long thần đại vương ảnh chân dung là em mở chữa đầu mạng lưới bầu không khí cảm giác nam thần. Thật là xấu xí ảnh chân dung, thật là xấu xí danh tự. Bàng Thanh Thanh yên lặng nhổ nước vào câu. Quét một hồi vòng bằng hữu. Bàng Thanh Thanh để điện thoại xuống, hiện thực tàn khốc giáng lâm. Nên đi học. Bàng Thanh Thanh lê bước chân nặng nề đi vào nhà vệ sinh, lạnh buốt nước trôi quét lấy ra đầu, để nàng hơi thanh tỉnh một chút. Trong gương thiếu nữ, mặc dù đỉnh lấy tóc có lớp, trong ánh mắt lại lộ ra một cô đối tương lai mê man cùng chờ mong. Ai, thật chấm dứt sao? Lớp 12 sinh hoạt, tựa như là một đầu nhìn không thấy cuối đường hầm, kiềm chế, nột ngạt, tràn đầy làm không xong bài thi cùng thi không xong thử. Lập tức thi đại học. Bàng Thanh Thanh một bên thổi tóc, một bên cho mình động viên. Chỉ cần sống qua thi đại học lên đại học, liền có thể dễ dàng đi. Đến lúc đó, nàng phải lớn ngủ 3 ngày, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon, đem mấy năm này chịu khổ toàn bộ bù lại. Nàng nhìn xem trong gương chính mình cũng không phát hiện được nắm chặt nắm đấm. Thủy cung bên trong, u lam tia sáng chiếu rọi Tô Ninh Ninh khuôn mặt nhỏ. To lớn thủy tinh màn tường về sau, bầy cá giống như gió bao xoay quanh. Cứu cứu, cái kia cá thật là xấu xí. Ách, mặc dù nó xấu, thế nhưng nó là đầu tốt cá. Cái kia con cua thoạt nhìn có chút ăn ngon. Chân sở. Nơi này là thủy cung, không phải hải sản thị trường. Chương 67, hạ mạt may mắn thạch chương 67, hạ mạt may mắn thạch thứ hai, đối với tuyệt đại đa số dân đi làm cùng học sinh đảng đến nói, tuyệt đối là trên đời này khiến người thống hận nhất thời gian. Cuối tuần dư vị còn chưa tiêu tán, công tác trọng áp liền đã đập vào mặt, không khí bên trong bao phủ một cỗ tên là thứ hai hội chứng sa sút tinh thần. Lam Thiên Bạch Vân nhà trẻ, thứ hai hoàn toàn khác biệt. Bọn nhỏ nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạ. Bởi vì, hôm nay lại là Trần Sở tay cầm môi thời gian. Ta thích thứ hai. Từ Tử Hối đeo cặp sách, hơi có vẻ vui vẻ. Ở nhà gặp mẹ mặt tối, quả nhiên vẫn là không bằng tại nhà trẻ chém gió. Hắn nói chuyện thời điểm, sẽ có không ít tiểu bằng hữu bây xem, để hắn có loại đang diễn giảng cảm giác. Đúng vậy a, thứ hai thật tốt, lại có thể nhìn thấy Trần lão sư năm ngày. Bàng bác học hít hít nước mũi. Ân. Từ Tử Hối che mặt, cảm giác cùng người này làm bằng hữu, sẽ có một loại không có khai trí cảm giác là chuyện gì xảy ra. Linh Linh, buổi sáng tốt lành nha. Hứa Vãn Vãn trên mặt cũng mang theo rõ ràng tiểu ý ngày hôm qua ăn quá nhiều thịt kho tàu. Nếu mà so sánh, nàng kỳ thật càng thích viết 500 chữ cảm xúc sau khi xem xong. Bất quá, tất cả đều kết thúc. Buổi sáng tốt lành. Tô Ninh Ninh một chút cái đầu nhỏ. Trần Sở vuốt vuốt hai cái tiểu da hòa đầu, hai người các ngươi đi chơi đi. Ân. Trần Sở tại cửa hàng ăn sáng ở 2 giờ. Rất nhanh. Đến cơm trưa thời gian, nhà trẻ cảm xúc đạt tới đỉnh phong. Làm Trần Sở đẩy toa ăn xuất hiện tại nhà ăn lúc, đám kia tiểu đang ánh mắt cũng thay đổi. Từng cái ghé vào trên mặt bàn, mắt bốc ánh sáng xanh lục. Làm sao cảm giác giống như là zombie. Trần Sở không nói gì nổ nước bọn. Hắn cho bọn nhỏ mua cơm, mỗi một muỗng đều phân lượng 10 phần. Hắn phát hiện, những tiểu tử này lượng cơm ăn có vẻ như đều biến lớn đồng dạng. Trước đây một bát cơm, hiện tại một bát rưỡi. Cảm ơn Trần lão sư. Liên tại Trần Sở vội vàng thu thập bộ đồ ăn thời điểm, góc áo đông nhiên bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng kéo. Trần Sở cúi đầu xuống, nhìn thấy Hạ Mạt chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. Cái này luôn là trầm mặc ít nói, luôn là một người yên lặng đợi tiểu cô nương, hôm nay tựa hồ có chút không giống. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Sở một cái, trong mắt to cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Sau đó lại cấp tốc cúi đầu xuống. Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Trần Sở ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi. Đối đãi Linh Châu, hắn luôn là có kiên nhẫn. Hạ Mạt lắc đầu, đem cong tại sau lưng tay nhỏ đưa ra ngoài, mở ra lòng bàn tay. Cho. Trần Sở có chút ngoài ý muốn. Hạ Mạt lòng bàn tay nằm một viên màu lam nhạt tảng đá. Nhìn xem giống như là bờ biển bị bọt nước cọ rửa thật lâu biển thủy tinh, hoặc là một loại nào đó xinh đẹp đá cội. Có hơi mờ hình, tại phòng ngăn dưới ánh đèn chết xạ ra một loại ôn nhuận rực rỡ, giống như là ngưng kết một mảnh nhỏ nước biển, rất là đẹp mắt. Đây là cho ta. Trần Sở chỉ chính mình, có chút ngoài ý muốn. Hạ Mạt nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ân, cho cứu cứu. Đây là may mắn thạch, nó có thể mang đến may mắn, ngươi muốn một mực mang theo bên người, không thể làm mất." Trần Sở sửng sốt một chút, nghiêng đầu. Hắn vừa định nói ta không muốn, không nói chuyện không nói ra miệng, liền nói không ra miệng. Hạ Mạt không phải loại kia sẽ biểu lộ cảm xúc ở trên mặt người, tiểu gia hỏa này nếu như bị cự tuyệt, sợ là sẽ phải tự bế. Trần Sở bất đắc dĩ, hắn chỉnh trọng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí từ Hạ Mạt trong tay tiếp nhận tảng đá. Cảm ơn. Trần Sở sờ lên Hạ Mạt mềm dẻo tóc, ở trước mặt nàng, đem tảng đá bỏ vào thiếp thân trong túi áo trên, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ, ta nhất định sẽ đem Mạt Mạt cho may mắn thạch thật tốt mang theo bên người, tuyệt không làm mất. Ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Nhìn thấy Trần Sở nhận lấy, Hạ Mạt căng cứng khuôn mặt nhỏ cuối cùng trầm tĩnh lại, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái cực mỏng nụ cười. Còn có lún đồng tiền nhỏ. Đáng yêu bóp. Ân. Hạ Mạt gật đầu một cái. Lên tiếng về sau, nàng liền quay người chạy trở về bọn nhỏ chính giữa, bộ pháp nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi vừa vặn đang làm gì? Đánh đồ ăn đội ngũ, đến phiên Hứa Văn Vãn, nàng tò mò nhìn Trần Sở. Đây là không cách nào tránh né ánh mắt. Hứa Văn Vãn nheo mắt lại. Trần Sở. Nghỉ trưa sau đó, Trần Sở ngay tại phòng bếp chuẩn bị xuống buổi trưa điểm tâm. Hắn suy nghĩ muốn làm chút gì đó. Đi qua giáo viên phòng nghỉ lúc, hắn thấy được An Ý Y viện. Ngày thường An Ý Y viện, giống con chim sẻ nhỏ, vĩnh viễn sức sống tràn đầy, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, là trong vườn trẻ nguyên khí đảm đương. Nàng bây giờ, cả người giống như là một đám đống bùn nhão đồng dạng ngồi phịch ở trên đế, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm trần nhà, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sinh ra chớ gần, người quen cũng đừng để ý đến ta xám xịt khí tức. Nếu như nhất định muốn hình dung, đại khái chính là mới vừa bị nữ quỷ hút khô tinh khí thư sinh, hoặc là một đầu mất đi mơ ước cá ướp muối. An lão sư, Trần Sở đi bảo, hơi có vẻ lo lắng, ngươi làm sao vậy? Thế nào thấy như thế? Ân, phải chết không sống. An Y Liễu viện nghe đến âm thanh, trong mắt chậm rãi chuyển động một cái, thấy là Trần Sở, thở dài một cái thật dài. Ai? Trần Sở. Nghe hắn đều mệt mỏi. Trần Sở nhíu mày, đi lên phía trước, giơ tay lên, mu bàn tay dán tại An Y Liễu viện cái trán, sau đó lại sờ lên trán của mình. Không có phát sốt a. Trần Sở kỳ quái, thân thể không thoải mái. Có phải là bị cảm nắng? An Y Liễu viện gò má nháy mắt dâng lên hai đóa hồng vân, giống như là bị nóng đến một dạng, vô ý thức về sau rụt lại. Không, không phải. An Y Liễu viện vung vung tay, ta không có sinh bệnh. Thất tỉnh. Trần Sở nghi hoặc. Hừ hừ hừ, ta liền yêu đương đều không có nói, ở đâu ra yêu có thể mất. An Y Liễu viện ngồi thẳng người, lại là thở dài một tiếng, thần sắc bi thương, chỉ là bởi vì một điểm việc tư mà thôi. So thất tình còn thống khổ. Trần Sở lễ phép mở miệng. Mất đi thân nhân. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái gì chuyện kỳ quái? Ừm. Không cho phép nghĩ. An Y Liễu viện sinh khí. Sau đó cấp tốc đem khí phun ra. Nàng thở dài, ta rất thích ăn nhà kia Khương Tràng sữa, ngày hôm qua đi mua thời điểm, phát hiện dán chuyển nhượng báo cáo, lao bản về nhà kết hôn, không làm. Ngày hôm qua không ăn được, hôm nay cũng không có ăn đến. Về sau cũng không ăn được. An Y Liễu viện hai tay bụm mặt, âm thanh buồn buồn, ta hạch tâm nguồn năng lượng đoạn cung cấp, ta cảm thấy ta đã là một bộ cái xác không hồn. Đây chính là nàng kéo dài tính mạng thần khí, tựa như siêu năng lượng chi tại Autobot, dạ mạ mô tô chi tại bộ khỉ, ga chi tại bóng rổ. Trần Sở, không ngờ làm nửa ngày là vì một miếng ăn. Ăn hàng chấp nghiệm, quả nhiên vô cùng lớn. Nhìn xem An Y Liễu viện bộ kia như cha mẹ chết dáng dấp, Trần Sở trong lòng buồn cười sau khi, cũng không nhịn được có chút đồng tình. Đối với một cái ăn hàng đến nói, thường đi tiệm ăn đóng cửa, sát thực đã kích rất lớn. Hắn sơ chung cửa trường học bán bánh nướng lão nãi nãi đi ngày ấy, nửa cái sân trường đều tại nhớ lại. Cái kia, Trần Sở do dự một chút, mở miệng nói, nếu là ngươi không chê, ta có thể làm một điểm. An Y Liễu viện đống nhiên ngẩng đầu, con mắt nháy mắt phát sáng giống đèn pha, ngươi sẽ làm Khương Tràng sữa. Biết một chút. Trần Sở khiêm tốn gật gật đầu, vừa vặn trà chiều còn không có làm theo yêu cầu cái gì, Khương Tràng sữa ấm dạ dày đổi lạnh, thuận tiện cho bọn nhỏ cũng làm một điểm, lập tức buổi trưa trả ăn. Chương 68, Trần lão sư thật sự không ăn được chương 68, Trần lão sư thật sự không ăn được Trần lão sư. Ngươi chính là của ta thần. Ta không chê, ta không có chút nào ghét bỏ. Nhìn xem An Ý Liễu viện bộ kia hận không thể tại chỗ nhận nghĩa phụ tư thế, Trần Sở buồn cười lắc đầu, quay người hướng đi phòng bếp. Khương Tràng sữa, Quảng Đông thức đồ ngọt, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Tinh túy toàn bộ tại một cái độ chữ. Trần Sở chọn lấy mấy khối sung mãn lao cương. Làm cương tràng sữa nhất định phải dùng hết cương, vị đường đủ, tinh bột hàm lượng cao, càng dễ dàng ngưng kết. Đi ra, lao dung. Trần Sở thủ pháp rất nhanh, cương dung chống chất, bỏ vào vải xô bên trong dùng lực để ép. Màu vàng kim cương nước theo khe hở chảy xuống, nhỏ vào sứ trắng trong chén. Một cỗ chua cay nồng đậm gừng khí tức nháy mắt tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Trần Sở đem cương nước đều địa lô hàng tại mấy cái đáy chén, đại khái mỗi cái bắt một muỗng lượng. Tiếp theo là nóng sữa. Nơi này dùng chính là châu nước sữa, nhũ son hàm lượng cao, thành phẩm sẽ càng thêm thuần thuần. Sữa tươi đổ vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải đường trắng, lửa nhỏ chấm nấu. Trần Sở ánh mắt chuyên chú, thời khắc nhìn chằm chằm cạnh nồi bọt khí. Khương Tràng sữa thành bại, mấu chốt ở chỗ nhiệt độ. Quá nóng, khương nước sẽ thay đổi chua, cảm giác thô ráp, quá mát, albuminoid hoạt tính không đủ, không cách nào ngưng kết. Tốt nhất nhiệt độ là 70 độ đến 80 độ ở giữa. Làm sữa tươi biên giới bốc lên tinh mịn tiểu bong bóng, trung tâm có chút lăn lộn lúc, Trần Sở quan hỏa, hơi lắc lư một cái nồi thân, trong lòng đếm thầm 20 giây. Ngay tại lúc này, hắn bưng lên sữa nồi, cổ tay treo cao, đem sữa tươi từ chỗ cao chút xuống, tinh chuẩn xông vào đáy chén cương nước bên trong. Hoa, màu trắng sữa tươi như là thác nước rơi xuống, cùng cương nước mãnh liệt va chạm, nháy mắt lăn lộn dung hợp. Trần Sở tay cực ổn, tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành, căn bản không cần quấy. Đây chính là đủ. Lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, để cả hai trong nháy mắt đầy đủ hỗn hợp. Ta thật đúng là một thiên tài. Trần Sở đắc ý mặc dù không cao lắm độ khó, nhưng thiên tài thế là xong. Mấy bát cương tràng sữa toàn bộ đụng xong, Trần Sở cầm cái nắp đắp kín. Đừng nhúc nhích chờ 3 phút. Nhìn xem trông mong lại gần An Y Liệp viện, Trần Sở không cho nàng. Phản phất qua một thế kỷ, An Y Liệp viện cảm giác khỏe miệng đều muốn chảy nước miếng. Cuối cùng, Trần Sở nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tốt. Hắn mở cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi sữa xen lẫn hương chua cay đập vào mặt. Trần Sở cầm một cái nhẹ nhàng sứ muỗng, nhẹ nhàng đặt ở sữa trên mặt. Thìa vững vàng dừng ở mặt ngoài, không có chìm xuống. Hoàn mỹ. Nếm thử đi. Cảm ơn Trần lão sư. An Y Liệp viện không kịp chờ đợi mang qua một bát, trắng tinh như ngọc, mặt ngoài hơi rung nhẹ. Nàng múc một muỗng, đưa vào trong miệng. Nô. Vào miệng tan đi. Đầu tiên là sữa tươi thuần hậu thơm ngọt, ngay sau đó, lão hương cố kia riêng biệt chua cay tại đầu lưỡi nổ tung, nhưng cố này vị cay không hề kích thích, ngược lại bị sữa vị trung hòa đến vừa đúng, hóa thành một dòng nước ấm, theo yết hầu một đường trượt vào trong dạ dày. An Y Liệp viện xám xịt trong mắt nháy mắt có ánh sáng. Một đầu bị ném vào trong nước cá ướp muối, nháy mắt ngập nước. Thật tốt ăn. Ta sống đến đây. Nàng nước mặt, một mặt say mê, mặc dù hương vị cùng ta bình thường ăn nhà kia không giống nhau lắm. Trần Sở ngay tại tiếp tục chế tạo, nghe vậy động tác dừng lại, xoay người lại, ồ, có gì cần cải tiến địa phương sao? Làm một cái đầu bếp, hắn vẫn là rất nghe khuyên. An Y Liệp viện nặng nề mà gật đầu, một mặt nghiêm túc, có, rất cần thiết cải tiến. Ngươi nói, cần cải tiến địa phương là, không muốn làm đến ăn ngon như vậy. An Y Liệp viện vẻ mặt cầu xin, ăn quá ngon, ta cảm giác rốt cuộc không thể rời đi. Lúc đầu cửa tiệm kia đóng cửa ta liền đủ khó chịu, hiện tại ăn ngươi làm, về sau vạn nhất không ăn được làm sao bây giờ? Trần Sở, ta làm bữa ăn ngon hay là của ta sai? An Y Liệp viện ô điệu giả khóc lên, Trần lão sư ngươi thật quá phận, ngươi là ma quỷ sao? Chuyên môn dùng thức ăn ngon đến khống chế nhân tâm. Nếu là về sau không ăn được ngươi làm khương trắng sữa, ta khẳng định lại so với hôm nay còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Trần Sở liếc mắt, không nhìn cái này lý tinh. Tháng 6 thời tiết đã dần dần hiện lộ ra thuộc về mùa hè uy lực. Sau giờ ngọ tiếng ve kêu có chút ồn ào, không khí bên trong tràn ngập một tia khô nóng. Cân nhắc đến các tiểu bằng hữu vốn chính là nguồn nhiệt thân thể, Trần Sở đặc biệt đem khương tràng sữa bỏ vào tủ lạnh, ướp lạnh một hồi. Trà chiều thời gian đến, lạnh buốt thoải mái trượt khương tràng sữa bày ở tiểu bằng hữu trước mặt lúc, trong phòng học, nghe hoa âm thanh một mảnh. Lúc này khương tràng sữa trải qua ướp lạnh, ngưng kết đến càng thêm bền chắc, quy đạn giống là bị mở dạng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền sẽ tả hữu lay động. Thoạt nhìn cảm giác rất tốt bộ dáng. Từ từ hối rũi ra ngón tay, tiện hề hề địa chọc chọc bên cạnh bàn bác học trong bát sữa đông lạnh. Sữa đông lạnh rất có dáng địa đàn hồi một cái. Thật tốt quy đạn. Từ từ hối giống như là phát hiện đại lục mới, con mắt tỏa ánh sáng, cảm giác thứ này không cần ai, có thể trực tiếp theo yết hầu một cái trượt vào trong bụng. Ngồi ở bên cạnh Hứa Văn Văn nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ tối đen, nâng chán nói, từ từ hối, có thể hay không đừng đang dùng cơm thời điểm nói loại lời này. Từ từ hối bĩu môi, tiếp tục chọc. Ngươi chọc chính là ta khương tràng sữa. Bang bác học nhịn không được, bảo vệ miếng ăn mà cầm chén ôm vào trong ngực, bẩn chết. Thôi đi, quỷ hẹp hỏi, ta liền chọc hai lần lại không ăn. Từ từ hối bĩu môi, thừa dịp bang bác học không chú ý, vươn bát của mình. Như cái cá trạch đồng dạng chạy tới một cái khác bàn lớn. Cái này ma hoàn. Trần Sở cười lắc đầu, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một lát. Đống nhiên, một đạo nho nhỏ thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Là Hạ Mạn. Tiểu cô nương trong tay bưng bát, nhón chân nhọn, trong tay nâng thìa bên trong là một khối run rẩy khương tràng sữa. Trần Sở hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Hạ Mạn cặp kia mắt to nhìn chằm chằm Trần Sở, đem thìa đưa lên đường, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ, ăn. Trần Sở nhìn xem cái này đưa đến bên miệng thìa, có chút ngượng ngùng. Đây là. Tại đưa vào đồ ăn hắn. Trần Sở vô ý thức há miệng, lạnh bước, chân mềm, mùi sữa bốn phía. Gặp Trần Sở ăn, Hạ Mạn khuôn mặt nhỏ giãn ra, lộ ra một cái nhàn nhạt cười, mang theo lún đồng tiền nhỏ. Hạ Mạn hài lòng, quay người chạy chậm vào đám người. Trần Sở gãi gãi đầu, hắn đây coi như là bị đảo ngược đưa vào đồ ăn sao? Tiểu gia hỏa này vẫn rất có lễ phép, biết đồ tốt muốn chia sẻ. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có lòng xong, lại một đạo thân ảnh đi tới. Tô Ninh Ninh trong tay bưng bát, tiểu nha đầu đi tới Trần Sở trước mặt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Sau đó đào lên một muôi lớn khương tràng sữa, so vừa rồi khối kia còn muốn lớn gấp đôi, đưa tới Trần Sở bên miệng. Trần Sở, mãnh liệt này cảm giác gáp bách là chuyện gì xảy ra? Biết, ta ăn. Trần Sở bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa há mồm, cắn một cái bên dưới. Không thể không nói, cũng không phải mèo khen mèo dài đuôi, tay nghề của hắn xác thực tốt. Cái này ướp lạnh sau đó khương tràng sữa, cảm giác quả thực vô địch. Tô Ninh Ninh đi. Trần Sở vừa định lau lau miệng. Trần lão sư. A. Trần lão sư ăn ta lớn nhất. Ta nhất ngọt. Xung quanh các tiểu bằng hữu thấy cảnh này, nhộn nhịp kịp phản ứng. Nguyên lai like có thể bị Trần lão sư ăn đồ ăn a. Một đám tiểu đang xuống tới, từng cái nâng đĩa, tranh nhau chen lấn mà đem khương tràng sữa hướng Trần Sở bên miệng đưa. Trần Sở nháy mắt bị bao vây. Nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt địa, Trần Sở tê cả da đầu. Không phải, làm sao tất cả mọi người muốn ta ăn? An Y Liệp viện đứng ở một bên, trong tay bưng khương tràng sữa, cười ha ha, "Trần lão sư, ngươi rất được hoan nghênh đâu, tất cả mọi người tại đưa vào đồ ăn ngươi, đây coi là yêu cung cấp nuôi dưỡng sao?" Đừng tại cái kia nói lời trâm trọng. Trần Sở mơ hồ không rõ. Hắn kiên trì, một cái tiếp một cái. Hứa Văn Văn uy một cái, Bang Bác Học uy một cái. Liên tục ăn nửa cái ban phân lượng về sau, Trần Sở cuối cùng không kiềm chế được. Mặc dù khương tràng sữa ăn thật ngon, thế nhưng nhiều, quá nhiều. Trần Sở một mặt tuyệt vọng. Thật không ăn được, liền xem như một người một cái, hắn cũng chịu không được a. Nhìn xem còn lại những cái kia còn không có xếp hàng trên, một mặt thất vọng tiểu bằng hữu, trong lòng Trần Sở kêu rên. các ngươi Trần lão sư thật nhét không được a. Đúng lúc này, Từ Tử Hối chen lấn đi vào, trong tay nâng tràn đầy một muôi lớn, đều nhanh tràn ra tới. Nhìn xem Trần Sở đóng chặt miệng, Từ Tử Hối một mặt bất mãn, Trần lão sư, mau ăn a. Ngươi làm sao ngừng? Chỉ ăn người khác, không ăn ta, quá đáng đi. Ngươi là khinh thường ta Từ Tử Hối sao? Ma Hoàng cười xấu xa lấy nhìn xem Trần Sở. Chương 69, ngươi nhất thiết phải thanh toán ta chạy trốn thủ lao. Chương 69, ngươi nhất thiết phải thanh toán ta chạy trốn thủ lao. Trần lão sư, mau ăn a. Ngươi dạng này ta có thể là sẽ rất thương tâm. Từ Tử Hối nâng địa, như cái nhận thiên đại ủy khuất tiểu thất phụ, trong miệng vẫn còn tại liễu lo không ngừng, liền xem như lão mụ ta cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này, đây chính là từ đại thiếu gia đích thân nuốt đồ ăn, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Trần Sở, hắn kỳ thật không muốn. Còn có, ngươi xác định lão mụ ngươi có nói qua thích loại đãi ngộ này sao? Từ Tử Hối ngóc đầu lên, mụ ta yêu ta nhất. Được, yêu ngươi nhất. Thế nhưng, Trần Sở qua loa một câu, lập tức ánh mắt ngưng lại, chỉ vào Từ Tử Hối tay nói, ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi không có rửa tay liền ăn cái gì à? Từ Tử Hối chống nạnh, không sạch sẽ, đã ăn chưa bệnh, cho ta rửa tay đi. Trần Sở nháy mắt tìm được chỗ đột phá, không nói hai lời, một cái nhấc lên cái này mà hoàn phía sau cổ áo, thả ta ra, Trần lão sư ngươi ghét bỏ ta, ta thật đau lòng. Từ Tử Hối hai chân loạn đạp, tâm ý nhận. Trần Sở xách theo Từ Tử Hối, giết ra khỏi chúng đây, bước nhanh lao ra phòng học, đem Từ Tử Hối hướng buồn rửa tay một bên để xuống. Trần Sở thừa dịp những hải tử khác còn không có kịp phản ứng, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Hô, chạy đến hành lang bên kia, Trần Sở mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vớt vớt phình to bụng. Nguy hiểm thật, em chút liền muốn tráng niên mất sớm, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị trẻ em ở nhà trẻ dùng khương tràng sữa cho ăn bệ bụng lao sư. Bình phục một cái tâm tình, Trần Sở đang chuẩn bị tìm một chỗ thanh tịnh tránh một chút, ánh mắt chợt góc chăn thông minh một thân ảnh hấp dẫn lấy. Tư Ngư Vũ ngơ ngác, tựa như cái người trong suốt một dạng, nàng một thân một mình ngồi tại cuối hành lang trên bậc thang. Trong tay nàng bưng còn không có động tới khương tràng sữa, cũng không có ăn, mà là đưa nó giơ lên cao cao, đối với ánh mặt trời. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua lá cây khe hở, vẩy vào hơi mở khương tràng trên mũ, chiết xạ ra đẹp mắt rực rỡ. Tư Ngư Vũ ngửa đầu, tiên tĩnh nhìn chăm chú bầu trời, bộ kia ánh mắt chuyên chú, phản phất là tại tiến hành một loại nào đó thần bí quan sát đánh giá. Trần Sở tại nguyên chỗ nhìn một lúc lâu, đứa nhỏ này, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới, đang nhìn cái gì đâu? Trần Sở âm thanh rất nhẹ, sợ hù đến đứa nhỏ này, nhìn chăm chăm vào mặt trời nhìn, đối với con mắt không tốt nha. Nghe đến âm thanh, Tư Ngư Vũ khẽ run lên, nàng quay đầu, thấy là Trần Sở, căng cứng bả vai mới hơi đã thả lỏng một chút, là màu đỏ tảng đá. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong bát gương trắng sữa, âm thanh nhỏ giống con muỗi lử lử. Màu đỏ tảng đá. Trần Sở vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời. Khá lắm, cái này nói không thể nào là mặt trời a. Mặc dù cái này ví von rất có ý thơ. Trong lòng Trần Sở mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có truy đến cùng. Hắn buông tay, sờ lên Tư Ngư Vũ đầu. Trần Sở quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tư Ngư Vũ bưng bát, trong tay xít sao nắm chặt địa, chậm chạp không có động tác, cũng không ăn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Ngẩn người sao? Thoạt nhìn cũng không giống. Trần Sở nghiêng đầu suy tư một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Ân. Trần Sở trong lòng có chút buồn cười. Thật cầm tiểu hài tử không có cách nào. Một người trốn ở chỗ này, chờ đợi bị phát hiện. Loại tiểu tử này, hắn là thật vui lòng sủng ái. Nghĩ đến cái này, Trần Sở đổi lại một bộ cười ôn hòa mặt. Hắn trực tiếp đi đến Tư Ngư Vũ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng nàng ngang bằng. Sau đó, Khương Tràng sữa thoạt nhìn có chút ăn ngon đây. Tư Ngư Vũ có chút ngẩng đầu, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Nàng ngáy ngáy, tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Vài giây đồng hồ phía sau, nàng giống như là rốt cuộc hiểu rõ Trần Sở ý tứ, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng thìa tại trong bát đảo một khối lớn khương tràng sữa. Sau đó, nàng giơ lên đĩa, đưa tới Trần Sở bên miệng. Trần Sở giống như ác long thôn phệ. Ăn ngon. Trần Sở cười tán dương, thuận tay vỏ rối tóc của nàng, cảm ơn chiêu đãi nồng hậu. Trần Sở rời đi. Tư Ngư Vũ bưng lên khương tràng sữa, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Trần lão sư ngươi quả đáng, lại đem ta làm công cụ người. Từ Tử Hối hoa hoa kêu to. Trần Sở hơi có vẻ bất đắc dĩ, xin lỗi. Từ Tử Hối, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Trần Sở, vậy ngươi muốn thế nào, cũng không thể bởi vì này chút chuyện liền muốn tìm cái mũ thúc thúc đi. Từ Tử Hối cũng không khách khí, vươn tay, nhất định phải Trần lão sư thanh toán hắn hỗ trợ chạy trốn thủ lao. Trần Sở, chương 70, đền bù chương 70, đền bù Trần lão sư, ngươi nhất định phải thanh toán thủ lao của ta. Từ Tử Hối chống lạnh, ngăn tại Trần Sở trước mặt, một mặt dương dương đắc ý người này đã theo mới vừa rồi bị sách đi rửa tay khuất nhục bên trong khôi phục lại, giờ phút này rất giống cái đòi nợ tiểu bá vương. Trần Sở nhìn xem tiểu tử này không biết trời cao đất rộng bộ dạng, nhếch miệng lên một vẻ hoạch thiện mỉm cười. Thù lao đúng không? Hắn vươn tay ấn tại Từ Tử Hối cái đầu nhỏ bên trên, nhưng không phải đối đại Tô Ninh Ninh hoặc là Hạ Mạt loại kia ôn nhu sờ đầu. Trần Sở năm ngón tay khẽ nhếch, chế trụ hắn đỉnh đầu, cổ tay hơi phát lực, dùng ra lưu hoa cường hỏi dưa chia đều lao bản cái này dưa bảo vệ quen biết sao cái chủng loại kia cường độ cùng thủ pháp. Ấy ra ra nha. Đau đau đau. Từ Tử Hối lập tức như bị đọc kim cô chú hầu tử, hoa hoa kêu to lên, Trần lão sư buông tay. Buông tay. Có muốn bị lắc lư đi ra. Trần Sở không những không có buông tay, ngược lại lại xoa nhẹ hai vòng, đem Từ Tử Hối nguyên bản chỉnh tề tiểu tóc nhào nặn thành ổ gà, lúc này mới chậm rãi nói ra, tiểu tử ngươi được à, đều sẽ uy hiếp lão sư. Điểm này đau liền chịu không được, còn thế nào làm bắt trẻ phạm. Từ Tử Hối thoát khỏi ma trảo, một bên chỉnh lý tiểu tóc, một bên bĩu môi, cái này, đây là ngươi nên cho ta. Ai bảo ngươi vừa rồi cưỡng ép đánh gãy ta đưa vào đồ ăn kế hoạch, ngươi quá bất công, chỉ thích đáng yêu tiểu hài, làm ta đều bản thân hoài nghi, đó là đối bản thiếu gia tâm linh to lớn tổn thương. Trần Sở, nói nhảm, hắn đương nhiên thích đáng yêu đồ vật. Tiểu tử này ngụy biện thật đúng là một bộ một bộ. Trần Sở cho tiểu tử này một cái búng đầu, ngươi muốn cái gì bồi thường? Từ Tử Hối nháy mắt trở mặt, vừa rồi bị khuất quét sạch sành sanh, một lần nữa đem thắt lưng xin lên, kỳ thật cũng không nhiều lắm, xem tại thầy trò tình nghĩa phân thượng, cho ta 100 cái khương tràng sữa liền tốt. Trần Sở nhíu mắt, 100 cái? Đây là tính toán cầm đi bán buôn vẫn là có ý định đem chính mình cho ăn bể bụng. Ăn không hết gặp qua kỳ, mà còn, ta không phải làm bán buôn. 100 cái đều không có sao. Từ Tử Hối đối đầu Trần Sở yêu mến thiểu năng ánh mắt, đưa ra một cái tay qua tay một cái kia, 50 cái cũng được, không thể lại thiếu. Trần Sở cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Cuối cùng, hai người đạt tới không bình đẳng giao dịch. 5 cái. Trần Sở giải quyết dứt khoát. Thành giao. Từ Tử Hối thấy tốt thì lấy, dù sao vừa bắt đầu kêu 100 cái chính là vì thuận tiện trả giá, 5 cái cũng đủ hắn thổi một đợt. Ta cho ngươi đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh một cái chờ tan học thời điểm cho ngươi. Trần Sở nói. Ta liền biết Trần lão sư tốt nhất. Tiểu tử ngươi cuối cùng sẽ nói lời hữu ích. Ta vẫn luôn sẽ nói, chỉ là lười cùng ngươi dứt lời. Trần Sở. Từ Tử Hối lại bồi thêm một câu, nhớ tới muốn dùng loại kia đẹp mắt hộp trang, ta hữu dụng. Vì để tránh cho lại lần nữa bị yêu cung cấp nuôi dưỡng, Trần Sở toàn bộ buổi chiều đều trốn ở phòng bếp, kiên quyết không bước vào phòng học nửa bước. Một câu thương sữa vị, đến bây giờ cũng còn không có tàn đi. Rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên. Cửa trường học nháy mắt náo nhiệt lên, dòng người rất lớn, các gia trưởng mong mỏi. Trần Sở dắt Tô Ninh Ninh tay đi ra cửa trường. Vãn Vãn gặp lại, An lão sư gặp lại, Ninh Ninh gặp lại. Hứa Vãn Vãn đeo cặp sách, lễ phép phất tay tạm biệt. Trong tay nàng xít sao nắm chặt một cái nhỏ nhắn tinh xảo hộp giữ tươi, bên trong chứa nàng buổi chiều đặc biệt để dành được tới khương tràng sữa. Đó là nàng nhịn đau không ăn xong, đặc biệt giữ lại, chuẩn bị buổi tối làm bài tập thời điểm xem như khen thưởng chậm rãi nhấm nháp. Quy đạn cảm giác, một bên suy nghĩ một bên ăn, tuyệt đối là hưởng thụ. Liên tại nàng chuẩn bị kéo ra cặp sách khóa kéo, đem hộp cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào lúc. Chăm chăm, có loại dự cảm không tốt là chuyện gì xảy ra. Hứa Vãn Vãn động tác dừng lại. Vãn Vãn. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại bên người vang lên. Hứa Vãn Vãn quay đầu. Hứa Mụ Mụ chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh, chính cười híp mắt nhìn xem trong tay nàng hộp. Hứa Vãn Vãn trong lòng yên lặng thở dài. Nàng giơ lên trong tay hộp, cười nói, "Mụ Mụ, người muốn ăn sao? Đây là Trần lão sư làm khương tràng sữa." Hứa Mụ Mụ nụ cười trên mặt càng ôn nhu, đưa tay tiếp nhận hộp, sờ lên Hứa Vãn Vãn đầu, "Ai nha, Vãn Vãn thật ngoan, biết có đồ tốt muốn để lại cho Mụ Mụ ăn." Mụ Mụ vừa vặn có chút đói bụng đây. "Hứa Vãn Vãn, bài tập của nàng khen thưởng." "Không có." Bên kia, Từ Tử Hối lấy được Trần Sở cho hắn 5 cái khương tràng sữa, là dùng chuyên môn ngoài ra đóng gói tốt, còn bổ sung mấy cái tiểu bằng túi. Hắn nhanh như chớp tiến vào nhà mình trong ghế xe. Lưu Thúc, trước không trở về nhà, tại chỗ này đợi một hồi. Từ Tử Hối nói với tài xế, ta muốn gặp cái bằng hữu. Tài xế Lao Lưu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, được. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu đen xe thương vụ chậm rãi dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một cái quỷ tinh tiểu hài đi xuống, chính là bên cạnh hướng mặt trời nhà trẻ Chu Tinh Vũ. Từ Tử Hối lập tức nhảy xuống xe, trong tay xách theo cái kia túi khương tràng sữa, bước lục thân không nhận bộ pháp nên đón tiếp lấy. Tới lão đệ. Từ Tử Hối cũng không nói nhảm, trực tiếp đem túi hướng Chu Tinh Vũ trước mặt nhoáng một cái. Ngươi lần trước không phải thổi phồng nói, các ngươi nhà trẻ kia cái gì đầu bếp làm đồ ăn đệ nhất thiên hạ sao? Từ Tử Hối hừ lạnh một tiếng, từ túi từ bên trong lấy ra một hộp khương tràng sữa, mở ra cái nắp, trắng nõn nà, run rẩy ở dưới ánh tà dương lộ ra đặc biệt mê người. Hôm nay ta liền để ngươi thấy chút việc đời, cái gì mới gọi chân chính thức ăn ngon. Từ Tử Hối đem thìa hướng Chu Tinh Vũ trong tay nhét, hào khí bừng mây, ăn. Đừng khách khí. Đây là tiểu gia ta bằng thực lực đổi lấy. Chu Tinh Vũ, nhếch miệng, thôi đi, ta nói chính là sự thật, không phải khoác lác. Bất quá, đã ngươi như thế thành tâm thành ý địa mời ta, vậy ta liền cố hết sức đếm thử đi. Mặc dù thoạt nhìn không ra sao. Chương 71, có thể, nhưng mà phải trả tiền. Chương 71, có thể, nhưng mà phải trả tiền. Đối mặt chất vấn, Từ Tử Hối lạ thường không có phản bác, thậm chí chiêu bài thức xem thường đều chẳng muốn lận. Hai tay của hắn ôm ngực, khóe môi nhếch lên một vệt cao thâm khó dò tiểu ý, trong ánh mắt tràn đầy đối phạm nhân thương hại. Giải thích? Không cần giải thích. Quá nhiều phạm nhân qua loại này sai lầm, cảm thấy đây bất quá là một bát bình thường khương tràng sữa, bên ngoài bình thường không có gì đặc biệt, có thể ăn ngon đi nơi nào. Thậm chí liền hắn cái kia kiến thức rộng rãi lão mụ, lúc trước cũng là ôm loại này khinh thị thái độ. Kết quả đây, hiện tại mỗi một người đều thành thức ăn ngon tù bình, khóc lóc hô hào cầu hắn ở trường học mang một ít ăn. Sự thật thắng hùng biện, thật tự tin a. Chu Tinh Vũ nhìn xem Từ Tử Hối bộ dáng này, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Bất quá nổ nước bọt về nổ nước bọt, hắn đôi bát này bị Từ Tử Hối thổi thượng thiên đồ vật cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn cũng không khách khí, đối với sữa đông lạnh đảo một muôi lớn, đưa vào trong miệng. Nô. Thiệu nhập khẩu nháy mắt, Chu Tinh Vũ biểu lộ ngưng kết. Một nháy mắt xúc cảm, phản phất có một khối ôn nhuận tơ lụa nhẹ nhàng phất qua đầu lưỡi. Tốt thuận hoạt. Căn bản không cần răng đi nhai, sữa đông cứng trong miệng có chút bĩu một cái liền tăng ra, nồng đậm mùi sữa cuốn theo một tia vừa đúng bị gừng, theo yết hầu trực tiếp trượt đi vào. Loại cảm giác này, Chu Tinh Vũ nheo mắt lại, thân thể căng cứng bắp thịt đều lỏng lẻo xuống dưới. Ấm áp, nhu nhu, tựa như là lười biếng buổi chiều, hắn trên đồng cỏ ngủ, mụ mụ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, loại kia yên tâm cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, nháy mắt lấp kín lồng ngực của hắn. Thoải mái. Chu Tinh Vũ vô ý thức giơ lên đĩa, muốn thật tốt dư vị một cái loại cảm giác này. Nhưng mà, quét, trước mặt hộp biến mất không còn tăm hơi. Từ Tử Hối tay mắt lanh lẹ, đem còn lại khương chàng sữa đoạt trở về, mang trên mặt cười xấu xa. Chu Tinh Vũ một thìa đào cái trống không, sững sờ nhìn xem Từ Tử Hối, ngươi làm gì? Ai nói cho ngươi ăn xong rồi? Để ngươi nếm một cái thấy chút việc đời cũng không tệ rồi. Từ Tử Hối lẽ thẳng khí hùng, đây chính là ta dùng giá cả to lớn đổi lấy, chính ta đều không nỡ ăn. Chu Tinh Vũ cũng lên, chỉ vào Từ Tử Hối trong tay xách theo túi, không phải, ngươi cái kia trong túi không phải còn có mấy cái sao? Ta đều nhìn thấy. Đó cũng là ta, mắc mớ gì tới ngươi? Từ Tử Hối bĩu môi, một mặt suy nghĩ cho ngươi biểu lộ, lại nói, ta biết, ngươi xem như hướng mặt trời nhà trẻ lão đại, khẳng định trướng mắt loại này bình thường không có gì đặc biệt đồ ăn. Ngươi vừa rồi cái biểu lộ kia ta đều xem hiểu, khẳng định là cảm thấy ăn không ngon, đúng không? Cho nên ta vẫn là lấy về chính mình miễn cưỡng tiêu hóa a, liền không bị con ngươi. Ngươi, Chu Tinh Vũ bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vừa mới chuẩn bị buột miệng nói ra ta cảm thấy ăn thật ngon, ta còn muốn ăn, kết quả ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Từ Tử Hối ánh mắt hài hước. Xem như bên cạnh nhà trẻ lão đại, tự phong, Chu Tinh Vũ là có tôn nghiêm. Hắn cứ thế mà đem lời ra đến khỏe miệng nén trở về, vì mặt mũi, hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Thử, không ăn sẽ không ăn. Chu Tinh Vũ đột nhiên xoay người, một bên hướng nhà mình xe thương vụ đi, thứ này nhà ta còn nhiều, rất nhiều, mỗi ngày ăn đều ăn chán, căn bản không thèm khát. Cũng liền ngươi đem nó làm cái bảo. Nói xong, hắn nhanh như chớp chui vào trong xe. Nhìn xem chạy trối chết Chu Tinh Vũ, Từ Tử Hối phát ra thắng lợi cười thoải mái, ha 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 ha. Xe thương vụ chậm rãi khởi động. Buồng xe bên trong, Chu Tinh Vũ ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Mặc dù ngoài miệng nói xong không thèm khát, nhưng khoang miệng lưu lại cô kia thuận hoạt làm thế nào cũng tản không đi. Càng là ép buộc chính mình không suy nghĩ cái kia cảm giác, cái mùi kia thì càng trong đầu xoay quanh, như cái nhỏ câu tự đồng dạng ôm lấy hắn sâu thèm ăn. Giống như là tiến hành một lần khoang miệng xoa bóp. Hắn vô ý thức chép miệng đi một cái miệng, lẻ lưỡi liếm liếm. Từ ngực. Rất muốn. Ăn thêm một chút ta thật liền một chút xíu cũng được. Chu Tinh Vũ đem đầu vùi vào trong túi sách, sớm biết liền không trang bức cái này bê. Bên kia, Từ Tử Hối tâm tình tốt tới cực điểm. Cuối cùng là lật về một thành. Chu Tinh Vũ cái kia nhỏ thẻ là Mi S, bình thường luôn là một bộ tinh anh phong phạm, hôm nay còn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ nha. Lưu Thúc, về nhà. Từ Tử Hối vung tay lên, hăng hái. Xe ổn định đi chạy ở trên đường, Từ Tử Hối ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lắc hai cái chân ngắn nhỏ, trong miệng hừ phát không được pha dân ca. Tâm tình của hắn không sai. Lưu Thúc, làm sao vậy? Cái này cho ngươi ăn đi. Từ Tử Hối đem cái kia hộp khương chàng sữa hướng phía trước đưa. Nhưng mà lời mới vừa ra miệng, hắn đã cảm thấy không ổn. Thứ này bị Chu Tinh Vũ tên kia chẳng qua, mặc dù chỉ là một muỗng, nhưng cũng là thừa lại. Cho Lưu Thúc ăn cái này, sẽ có hay không có điểm quá không lễ phép. Từ Tử Hối đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển. Lưu Thúc mặc dù chỉ là người tài xế, nhưng cũng là nhìn xem hắn lớn lên. Vạn nhất Lưu Thúc cảm thấy nhận lấy vũ nhục, cảm thấy ta không tôn trọng hắn, lòng sinh oán hận làm sao bây giờ? Trong TV đều là diễn như vậy, tài xế bởi vì trưởng kỳ nhận đến cô chủ nhà không công chính đãi ngộ, cuối cùng hắc hóa, kết hợp người ngoài đem thiếu gia bắt cóc. T. Từ Tử Hối hít sâu một hơi, nháy mắt não bổ ra mới ra 80 tập hào môn ân đoán bắt cóc vợ kịch. Không được không được, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn nhìn một chút trong tay còn lại cái kia mấy hộp còn không có mở ra khương chẳng sữa, trong lòng một trận đau lòng. Nhưng vì mình thân người an toàn, Từ Tử Hối thở dài, cố nén không muốn, đem cái kia hộp nếm qua thả lại túi, một lần nữa lấy ra một cái còn không có nếm qua khương chẳng sữa. Cái kia, Lưu Thúc, vừa rồi cái kia không vệ sinh. Ngươi ăn cái này, đây là mới. Từ Tử Hối đem mới một hộp đưa tới. Lưu Thúc, kỳ thật không nghĩ cho có thể không cho. Cầm. Từ Tử Hối hơi như mày, ta cho đi ra đồ vật, vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt. Đây chính là mua mệnh tiền. Lưu Thúc, kỳ thật thiếu gia nếu như ngươi không bỏ được, thật có thể không cho, hắn thật không nói bụng. Nhưng nhìn xem Từ Tử Hối kiên quyết ánh mắt, Lưu Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, cái kia. Cảm ơn. Từ Tử Hối thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Hô, nguy cơ giải trừ. Về đến nhà, Từ Tử Hối tâm tình vẫn như cũ mỹ lệ. Đang ngồi ở trên ghế sofa từ mụ mụ nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, làm sao hưng phấn như vậy? Gặp phải chuyện tốt gì? Vui vẻ như vậy. Từ Tử Hối không nói chuyện, chỉ là lấy ra ba cái hộp nhỏ, xếp thành một hàng, bày trên bàn. Tăng thêm cho Lưu Thúc cái kia hộp, lại giảm đi bị Chu Tinh Vũ trà đạp cái kia hộp, vừa vặn còn lại ba cái. Đây là cái gì? Từ mụ mụ xích lại gần nhìn thoáng qua. Trong suốt trong hộp, chứa ngưng kết màu ngà sữa thể rắn, thoạt nhìn mười phần mê người. Chẳng lẽ là Trần lão sư làm? Từ mụ mụ ánh mắt sáng lên. Nàng đưa tay, muốn đi lấy một hộp. Ba. Từ Tử Hối tay mắt lênh lẹ, một cái đè xuống hộp. Muốn ăn không? Từ Tử Hối nhíu mày, đưa tay phải ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, trà sát. Có thể, đưa tiền. Từ mụ mụ sững sờ, đầu tiên là lộ ra mê man. Sau đó, Từ Tử Hối luôn có một loại linh cảm không lành là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác mụ mụ thân ảnh dần dần biến lớn, ánh đèn cũng dần dần biến thành đen là chuyện gì xảy ra. Chính hắn hình như cũng thay đổi nhỏ. Từ Tử Hối, Ân. Từ Tử Hối trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, là điểm danh. Phát động một chiến. Chương 72, tinh lực hấp thu hấp động chương 72, tinh lực hấp thu hấp động buổi tối, đèn đuốc sáng trưng. Trần Sở mặc tạp dề, mới vừa đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, đã nhìn thấy Trần Lan không có hình tượng chút nào địa ghé vào trên mặt bàn, trong tay thìa vung dậy. Ăn ngon. Trần Lan mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, đào một muôi lớn khương tràng sữa, trực tiếp đưa vào trong miệng. Khương nước hơi cay cùng sữa tươi thuần hương tại đầu lưỡi nháy mắt nổ tung, thuận hoạt cảm giác giống như như tơ lụa vạch qua yết hầu. Trần Lan hạnh phúc địa nheo mắt lại, cảm giác một ngày bể bại đều bị bát này đổ ngọt cho chữa khỏi. Lại cho ta điểm. Trần Lan mắt lom lom nhìn trống rỗng bát. Trần Sở bất đắc dĩ, cuối cùng một phần. Mà còn, hiện tại là cơm tối thời gian, ngươi trước tiên đem cơm ăn. Ta hiện tại chỉ muốn ăn đồ ngọt. Mà còn sữa không phải cũng rất có dinh dưỡng sao? Ta liền làm cơm ăn không được sao? Trần Sở mặt tối sầm, trực tiếp bắt đầu, giống như là xách một cái không nghe lời mèo mở dạng, đem Trần Lan cưỡng ép kéo trở lại bàn ăn ngay phía trước, hướng trong tay nàng nhét vào một chén cơm. Ta không muốn ăn. Ngươi nếu là không ăn cơm chiều, về sau ăn khuya cũng bị mất. Trần Sở lo lắng nói. Trần Lan nghe xong lời này, khoe miệng co giật, Ninh Ninh không phải cũng ăn sao? Trần Sở nâng chán, nhân ra Ninh Ninh là tiểu hải tử, mà còn nàng đó là trả chiều thời gian. Lại nói, buổi trưa hôm nay nhà trẻ ăn đến quá tốt, nàng bỏ ăn, Khương bản thân liền có ấm dạ dày giúp tiêu hóa công hiệu, nàng ăn chút Khương tràng sữa vừa vặn có thể chấm dãi. Trọng yếu nhất chính là, Trần Sở dừng một chút, trên dưới dò xét Trần Lan, ngươi là tiểu hải tử sao? Trần Lan hai tay nâng mặt, nháy mắt nhìn xem Trần Sở, vậy ta hiện tại cũng là tiểu hải tử có tốt hay không? Trần Sở, không khí phảng phất động lại mấy giây. Trần Sở, đừng buồn nôn ta. Trần Lan, ngươi ngày mai phải nhiều cho ta làm chút Khương tràng sữa mang đến công ty, ta lập tức buổi trưa trả ăn. Giữa trưa ngày thứ hai, nhà trẻ thời gian nghỉ trưa, Trần Sở thu thập xong phòng bếp, thời gian còn dư giả, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thăm hỏi chủng loại. Trừ đáp ứng tốt Khương tràng sữa, Trần Sở còn tính toán làm chút quả dâu bánh. Liên tại Trần Sở hết sức chuyên chú địa bọc lại quả dâu bánh lúc, cửa ra vào đông nhiên thò vào tới một cái đầu. Con mèo tí túy chỉ lộ ra một đôi mắt, hướng trong phòng bếp xoay tít dạo qua một vòng. Trần Sở đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, vừa bạn cùng cặp mắt kia đối đầu. Lý Thanh Hỏa từ khung cửa phía sau rời đi ra, trừng mắt nhìn, "Trần lão bản, kinh doanh sao?" Hiện tại là nhà trẻ thời gian nghỉ trưa, không đối ngoại kinh doanh. Mà còn đồng dạng thứ 2 đến thứ 6 ta chỗ này đều không tiếp khách, ngươi là tới ăn cơm. Lý Thanh Hỏa nghe vậy, lắc đầu, "Ta đã ăn qua cơm." Nàng ánh mắt vượt qua Trần Sở bà bay, rơi vào quả dâu bánh bên trên, "Ta chính là đến xem." "Được, vậy ngươi tùy tiện ngồi." Trần Sở xoay người tiếp tục làm việc công việc trong tay. Từng cái mượt mà đáng yêu quả dâu bánh bị bỏ vào lò nướng, theo nhiệt độ lên cao, phát ra từ từ nhẹ vang lên. Dần dần, da mặt thay đổi đến vàng rực sốc giòn, quả dâu nhân bánh bị nóng phía sau tỏa ra nồng đậm mùi trái cây. Trần Sở thuần thục bài tập. Sau đó, hắn rất nhanh liền cảm giác được một cô ánh mắt, ánh mắt như có thực chất. Trần Sở nhịn một chút, nhịn không được, ngẩng đầu một cái. Lý Thanh Hòa chẳng biết lúc nào đã úp sấp bàn bếp bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, không nháy mắt nhìn chằm chằm quả dâu bánh. Chuyên chú độ có thể so với nghe anh ngữ lao sư nói bắt mái. Trần Sở, cái kia, ngươi buổi chiều không lên lớp sao? Lý Thanh Hòa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có nửa giờ. Trần Sở khẽ miệng co giật một cái, thua trận. Quả dâu bánh ra nổi, ra ngoài lộ ra mơ hồ màu tím. Trần Sở kẹp lên mấy cái cất vào trong túi giấy, đưa cho Lý Thanh Hòa, vừa ra nổi, muốn hay không nếm thử? Lý Thanh Hòa con mắt nháy mắt sáng lên một lần, ta đừng. Trên mặt nàng lộ ra một màn kia cực mỏng cười. Cái này sóng không lỗ. Liên tại nàng quay người lúc sắp đi, Trần Sở đột nhiên gọi lại nàng. Ấy chờ một chút. Trần Sở từ trong tủ lạnh lấy ra cái hộp nhỏ, thuận tay đưa tới, cho ngươi thêm cái khương tràng sữa, mới vừa làm. Lý Thanh Hòa sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn xem tinh xảo cái hộp nhỏ. Không có bất kỳ cái gì chối từ, tiếp nhận khương tràng sữa, ôm vào trong ngực. Cảm ơn Trần lão bản. Nói xong, nàng như một làn khói chạy ra cửa lớn, trong chớp mắt liền biến mất tại cuối con đường. Trần Sở im lặng bật cười. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trần Sở đem còn lại quả dâu bánh cùng khương tràng sữa toàn bộ đóng gói tốt, xách theo chiếu nặng giữ ấm túi, lái xe tiến về lao tỷ công ty. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố, Bằng Trình khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau giờ ngọ khu làm việc, âm u đầy tử khí, phản phất bị một tầng nhìn không thấy mù mịt bao phủ. Chỉ có bàn phím tiếng đánh thưa thất vang lên, giống như là kẻ sắp chết nhịp tim. Điền Họa Họa ngồi phịch ở công vị bên trên, hai mắt trắng dã, linh hồn xuất hiếu. Nàng nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính rậm rạp chẳng chỉ số liệu bảng báo cáo, cảm giác giống như là tại nhìn thiên thư. Tâm tình của nàng bây giờ có thể so với bị A Tam nhìn thấy ống bô xe. Rất muốn chết a. Điền Họa Họa không tiếng động kêu rên. Ngày hôm qua tăng ca đến dạng sáng 2 giờ, buổi sáng hôm nay lại là liên hoàn đoạt bệnh cồn, giữa trưa liền thức ăn ngoài đều không còn thời gian ăn, liền gặm hai cái bánh bao. Giờ phút này, trong dạ dày trống rỗng cùng tinh thần hệ bại đan vào một chỗ. Để nàng sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ đột tử tại công vị bên trên ảo giác. Vì cái gì công tác như thế tra tấn người, rất muốn từ chức, rất muốn đi lang thang. Điền Họa Họa kêu rên. Trương Vĩ xoay đầu lại, đầy mặt mắt còn thâm, bổ đao nói, nếu như không làm việc cũng có tiền tiêu lời nói. Điền Họa Họa, có thể hay không đừng đâm thủng ta phải ảo tưởng, ngươi thật đáng ghét. Nàng nhìn thoáng qua xa xa Trần Lan, phát hiện Trần Lan mặc dù còn tại đập bàn phím, nhưng ánh mắt cũng là đờ đẫn, hiển nhiên cũng là ở cạnh lấy một hơi treo. Ấy, công tác. Ấy, tư bản. Văn phòng chính là một cái to lớn hấp năng lô đen. Một chút xíu hút khô các nàng tất cả mọi người tinh khí thần. liền Trần Tỷ loại này siêu nhân đều sắp bị hút khô. Cùng lên lớp đồng thời, Điền Họa Họa chỉ cảm thấy chính mình một giây sau liền muốn bởi vì tụt huyết áp mất đi. Chít chít. Văn phòng cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra. Ngay sau đó, quen thuộc giọng nam tại cửa ra vào vang lên. Cho, một cái nhân lúc còn nóng, một cái thừa dịp lạnh. Thanh âm này là Trần lão bản. Điền Họa Họa cái mũi giật giật, cảm giác chính mình sắp chết linh hồn, hình như muốn sống đến đây. Nàng không tự chủ được đứng dậy. Chương 73, trên thế giới tại sao có thể có đáng yêu như vậy đồ vật. Chương 73, trên thế giới tại sao có thể có đáng yêu như vậy đồ vật. Điền Họa Họa lúc này đang đứng ở một loại linh hồn nửa xuất khiếu trạng thái, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước, phản phất một giây sau liền muốn hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Đúng lúc này, thân ảnh quen thuộc sách theo giữ ấm túi xuất hiện tại cửa ra vào, phản phất toàn thân tản ra thánh khiết quang huy. Ta cứu tinh, người rốt cuộc đã đến. Điền Họa Họa một tiếng kêu rên, nguyên bản sủi lơ trên ghế thân thể nháy mắt bạo phát ra tiềm năng kinh người. Nàng đột nhiên bắn ra cất bước, hướng về Trần Sở phóng đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt đất gạch bên trên trực tiếp tới một cái cực kỳ tiêu chuẩn trượt xuống. Két chạy, bịch một tiếng quỷ trượt đến Trần Sở bên chân, hai tay còn thuận thế ôm lấy Trần Sở bắt chân. Đang cùng Trần Lan nói chuyện Trần Sở bị dọa nhảy dựng, vô ý thức lui lại nửa bước. "Không phải, ca môn, làm gì vậy?" Trần Sở nhìn xem bên chân cái này đoàn bóng đen, khóe miệng co giật, "Chúng ta cái này không thể đi như thế đại lệ à, còn không có ăn Tết đây." Giảm thọ. Điền Họa Họa ngẩng đầu, khóc lóc, "Trần lão bản, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cho rằng ta phải chết đói tại cái này lãnh khốc vô tình phòng làm việc." Trần Sở, có lời gì đứng lên nói, đừng gãy ta thọ. Trần Sở bất đắc dĩ thở dài, đem chân rút ra, còn có, đem nước miếng lau lau. Điền Họa Họa chân chu địa bò dậy, mặc dù có chút chật vật, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữ ấm túi. Trần Sở cũng lười cùng với nàng tính toán, đem giữ ấm túi đặt ở bên cạnh bàn trống bên trên, từng cái mở ra. Nháy mắt, quả dâu bánh cái kia chua ngọt mùi thơm hơi thở, hỗn hợp có hương tràng sữa tân vị ngọt, giống như đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng, càn quét toàn bộ khu làm việc. Xung quanh nguyên bản đều đang giả chết các đồng nghiệp, giờ phút này giống như là bị nhân xuống phục sinh chốt, từng cái rũi cổ, mắt buốc ánh sáng xanh lục. Trần Sở trước cho lão tỷ cầm một phần lớn nhất, sau đó lấy ra một cái quả dâu bánh đưa cho Điền Họa Họa, "Được rồi, đừng gạo, ăn đi." Lần thứ nhất gặp mặt, cho rằng Điền Họa Họa là dịu dàng ít nói hệ mỹ nữ. Ai biết, là dạng này. Điền Họa Họa hai tay tiếp nhận, không lo được nóng, trực tiếp một miệng lớn cắn. Xốp giòn ra ngoài tại răng ở giữa vỡ vụn, chua cùng ngọt tại đầu lưỡi hoàn mỹ giao hòa. Nàng lập tức lại đào một miệng lớn hương trắng sữa, một cái làm, một cái hiếm. Vẫn là cái luôn ăn nhà. Ô ô ô. Điền Họa Họa cảm động đến đều muốn khóc, trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ. Cảm giác này tựa như là cái kia báo phế lão niên xe cuối cùng tăng thêm đỉnh cấp dầu bồi trơn. Sảng khoái a, ăn quá ngon. Loại kia từ trong dạ dày dâng lên cảm giác thỏa mãn, để nàng cảm thấy vừa rồi tất cả áp lực công việc đều tính là cái gì. Nàng cảm giác có thể làm 10 người sống. Trần lão bản, lại cho ta điểm đi. Đó căn bản không đủ ăn a. Điền Họa Họa 2-3 miếng liền đem trong tay bánh giải quyết, trông mong địa vươn tay. Trần Sở lắc đầu, chỉ bốn phía, không có. Hôm nay mang không nhiều, mọi người phân một phần đêm cái mùi vị liền được. Điền Họa Họa sững sờ, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào vây quanh một vòng người, ánh mắt cực nóng, phản phất có thể đem người nướng hóa. Trần Sở cười đem còn lại quả dâu bánh cùng hương tràng sữa phân phát đi xuống. Mỗi người phân đến không nhiều, nhưng đoàn người cũng không chê. Cảm ơn Trần lão bản. Trần lão bản đại khí. Ăn cái này, ta cảm thấy ta còn có thể lại thêm 3 giờ ban. Chính ngươi thêm a. Nghe lấy mọi người khen ngợi, Trần Sở cười cười. Đối với phải trả tiền người lễ phép tự tuyệt, xem như là phản hồi a. Dù sao đám người kia cũng thường xuyên đi hắn trong cửa hàng cổ động. Đầu năm nay tiệm thuốc đều lưu hành đưa trứng gà, hắn cái này đưa chút ăn, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Ăn quá nhanh, Điền Họa Họa lại hết sức khó chịu. Trừ bát giới ăn quả nhân sâm, còn không có nếm xuất cụ thân thể tư vị, đồ vật liền xuống bụng. Bây giờ nhìn lấy người khác đều tại nhai kỹ nuốt chậm địa dư vị, sâu thèm ăn cào đến kịch liệt. Nàng quay đầu, nhìn hướng bên cạnh đồng sự Vương Hỷ, nhẹ cao chân ca, chúng ta có phải hay không bạn tốt? Vương Hỷ cười, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không phân ta một chút xíu? Điền Họa Họa đưa ra ngón út khoa tay một cái. Vương Hỷ mặt không thay đổi xoay người, vậy chúng ta không quen. Điền Họa Họa. Cùng lúc đó, tận cùng bên trong nhất lão bản văn phòng. Cửa chớp khe hở về sau, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài cảnh tượng nhiệt náo, mười phần ẩm thấp. Vương Long lúc này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Mùi thơm đều theo khe cửa bay vào tới. Kết quả, bên ngoài ăn đến khí thế ngất trời, vậy mà không có người nhớ tới cho hắn người lão bản này đưa một phần. Vương Long nghiến răng nghiến lợi. Làm sao không cho hắn đưa chút? Hắn tốt xấu là lão bản a. Ăn một mình tốt sao? Đây quả thực là không coi hắn là gì to tát, cũng không biết nghĩ đến điểm lãnh đạo. Liên tại Vương Long ở nơi đó thiên nhân giao chiến, do dự muốn hay không thả xuống tư thái đi ra cọ một cái thời điểm, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Điền Họa Họa trong tay bưng một bát hương tràng sữa cùng một cái quả dâu bánh đi đến, đặt lên bàn, "Lão bản, đây là Trần tỷ đặc biệt trở lại đến để cho ta cho ngươi đưa tới." Kỳ thật đưa lượng, chỉ bất quá bị hắn thiệt hồ một nửa. Vương Long sửng sốt một chút, một giây trước còn mây đen răng kín mặt, nháy mắt tách ra sán lạn nụ cười. "Ai nha, ngươi nhìn chuyện này ghê, quá khách khí, quá khách khí." Ngoài miệng nói xong khách khí, tay cũng rất thành thật, đem hương tràng sữa bưng đến trước mặt. "Ừm, không sai." Vương Long múc một muỗng bỏ vào trong miệng, một cái mắt, thuận hoạt quy đạn cảm giác để hắn thoải mái híp mắt lại. Sảng khoái cảm giác ra. Liên tại hắn chuẩn bị ăn như gió cuốn, trên bàn điện thoại riêng bỗng nhiên vang lên. Là quay Lễ Tân. "Vương tổng, Lưu tổng tới." Vương Long hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt mới vừa ăn một miếng khương trắng sữa. Người này làm sao mà lại lúc này đến? Để hắn đợi lát nữa đi. Vương Long không chút do dự nói, liền nói ta tại xử lý một phần vô cùng khẩn cấp lại trọng yếu văn kiện, 10 phút đồng hồ. Không, trong vòng 20 phút không nên quấy rầy ta. Nói đùa, ăn cơm loại này thần thánh sự tình, là tùy tiện có thể được người quấy rầy sao? Đây là đối thức ăn ngon cơ bản nhất tôn trọng. Dưới lầu đại sảnh, Trần Sở đưa xong món ăn, đi ra thang máy. Mới vừa đi tới đại sảnh, liền gặp phải Lưu Năng. Lưu Năng liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Sở, vừa mới chuẩn bị cười chào hỏi, tìm cách thân mật. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến. Chờ một chút, Trần Lan lão đệ từ trên lầu đi xuống. Đó có phải hay không nói rõ? Quỷ nào phát động? Trần Sở tất nhiên đến, khẳng định là đến đưa ăn. Tất nhiên Trần Sở đã đi, vậy nói rõ ăn đã đưa đến. Mà Vương Long lại không để cho mình đi lên. Chân tướng chỉ có một. Cái này dụ lông, ở phía trên ăn một mình. Lưu Năng giận mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng, vọt tới cửa thang máy, ngón tay điên cuồng ấn động. Nhanh lên a, nhanh lên nữa a. Chết thang máy. Buổi chiều, thời gian trôi qua không tính nhanh. Khả năng là bởi vì sinh hoạt tương đối nhàn nhã quan hệ. Trần Sở cưỡi xe điện con lửa trở lại nhà trẻ. Ánh mặt trời vẫn như cũ. Tới cửa thời điểm, thuận tiện nuốt hạ mặt đầu. Tiểu Gia Hỏa cũng không kháng cự, vểnh lên cái bắp chân, ngồi tại cầu trượt bên cạnh, giống con mèo con mở dạng, yên lặng đợi. Đáng yêu bóp. Trần Sở lộ ra di mẫu cười. Trên thế giới tại sao có thể có đáng yêu như vậy vật nhỏ? Chương 74, ăn cái gì đâu? Chăm chăm, chương 74, ăn cái gì đâu? Chăm chăm, Trần lão sư, chúng ta có thể hay không hàn huyên một chút? Hảo tâm tình cũng có. Nhìn xem từ từ hối, Trần Sở hơi có vẻ im lặng, có thể hay không nhìn xem chẳng diện. Làm sao vậy? Trần Sở cho người này một cái búng đầu. Từ từ hối hôm nay thoạt nhìn có chút không thích hợp, tư thế đi có chút khó chịu. Trần Sở nhịn không được nhíu mày, ngươi đây là bị đánh. Từ từ hối thân thể cứng đờ, lập tức ưỡn ngực, cười lạnh, nói đùa, ai có thể đánh ta? Là cái này. Ngày hôm qua luyện võ thuật không cẩn thận đập, nam nhân huân chương biết hay không? Trần Sở nhíu mày, tốt ta, ta liền theo cửa ra vào nói chuyện. Bất quá ngươi thoạt nhìn quả thật có chút không thích hợp, lén lén lút lút. Từ từ hối có chút lúng túng ho khan một tiếng, đừng nói cái này, Trần lão sư, ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Trần Sở không hiểu ra sao, ngươi muốn làm gì? Từ từ hối đưa ra một ngón tay, Trần lão sư, cho ngươi 10 khối tiền một cái, cho ta nhiều đến điểm khương chẳng sữa có tốt hay không? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Trần Sở kinh ngạc nhíu mày, tiểu tử ngươi mua cái này làm gì? Chờ chút. Trần Sở nghi ngờ nhìn xem Từ Từ Hối, tiểu tử ngươi không phải là muốn cầm đi đầu cơ trục lợi à? Từ Từ Hối nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng nhỏ, không kém bao nhiêu đâu. Hắc hắc, Trần lão sư ngươi không biết, thứ này thị trường tiềm lực to lớn. Kỳ thật, hắn bản tính đánh đến ba ba bang. Ngày hôm qua hắn mang về cái kia phần khương trắng sữa, hắn cùng nhà mình lão mụ báo giá 1000 khối một cái. Mặc dù kết quả là mấy liệt, lão mụ cũng không có lấy tiền, mà là dùng một bộ thất truyền đã lâu từ thị gia pháp cho hắn nối lòng ra, dẫn đến hắn hôm nay không thể không mang theo tổn thương đến trường. Thế nhưng, Từ Từ Hối tin tưởng vững chắc, chỉ cần đồ vật tốt, sẽ không sợ không có thị trường. Lão mụ đó là thời mãn kinh đến không nỡ dùng tiền, thay cái mục tiêu khẳng định được. Chỉ cần có thể từ Trần lão sư cái này nhập hàng, chuyển tay liền tính không bán 1000, bán cái 500 cũng là bạo lợi a. Trần lão sư, cả hai cùng có lợi a. Ngươi kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền. Từ Từ Hối dụ dỗ từng bước. Trần Sở nhìn xem tiểu tử này một mặt gian thương dáng dấp, lập tức im lặng. Nhỏ như vậy liền biết làm hai đạo con buôn kiếm trên giá, trưởng thành còn phải. Cái gì gian thương? Trần Sở không khách khí chút nào giơ tay lên, đối với Từ Từ Hối chán, băng địa gậy một cái vang dội búng đầu. Ôi! Từ Từ Hối che lấy cái chán, đạn choáng váng. Tuổi con nhỏ không học tốt. Trần Sở cười mắng, tranh thủ thời gian trở về phòng học đi, không phải vậy ta liền đem ngươi đầu cơ trục lợi sự tình nói cho lão mụ ngươi. Lão mụ! Từ Từ Hối toàn thân run lên, cái mông mơ hồ đau ngầm ngầm. Không bán thì không bán nha. Thật nhỏ mọn. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng rải vào phòng học, không khí bao phủ trang giấy mùi vị đặc hữu, còn có một chút xíu mồ hôi vị, độc thuộc về trường cấp 3 hương vị. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất, đối với cao trung học sinh đến nói, đây tuyệt đối là trong một ngày ý chí lực yếu nhất thời khắc. Đỉnh đầu quạt, phối hợp vật lý lao giáo sư không có chút rung động nào ngữ điệu, quả thực chính là một khúc nhằm vào vào đại não cường lực bài hát du con. Trong phòng học âm u đầy tử khí, hơn phân nửa ban học sinh đều tại cùng tên là ngủ gật ác ma làm quyết tử đấu tranh. Có đầu điên cuồng câu cá, có dáng chống đỡ quan sát già, ánh mắt tăng dã, còn có đã bỏ đi chống cự, đi trong mộng sẽ sung quanh công. Lý Thanh Hòa cảm giác chính mình sắp không được. Ngày bình thường, nàng có bền lòng đứng dạ nửa giờ nghỉ trưa quen thuộc, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Giữa trưa về nhà cầm ôn tập tư liệu, quỷ thần xui khiến đi vòng qua Trần lão bản cửa tiệm. Mặc dù biết rõ cái điểm kia không kinh doanh, nhưng chính là muốn đi thử thời vận. Kết quả chính là vận khí bạo giảm, thành công thu được một nhóm súng đạn. Nhưng đại giới chính là nàng hy sinh quý giá ngủ trưa thời gian. Mí mắt giống như là đổ chỉ, nặng nghề đến căn bản không nhấc lên nổi. Còn có hơn 80 ngày liền thi đại học. Lý Thanh Hòa mở cái tiểu xoa, ánh mắt rơi vào mấy khối quả dâu bánh bên trên. Nguyên bản liền dán đến vàng rực xốp giòn ra ngoài, tại dưới ánh sáng hiện ra mê người bóng loáng, mơ hồ lộ ra bên trong màu tím sẫm quả dâu bên trong hãm. Thật là dễ nhìn. Lý Thanh Hòa thanh tỉnh không ít. Nàng lấy điện thoại ra, thừa dịp lão sư quay người viết bảng khe hở, nhanh chóng tìm cái góc độ. Màn hình dừng lại, ánh mặt trời, sách vở, thức ăn ngon. Hô. Lý Thanh Hỏa thu hồi điện thoại, cố gắng ăn cái này bánh, liền bắt đầu ôn tập, không thể phụ lòng tốt đẹp thời gian. Nàng cầm lấy một khối quả dâu bánh, vì không phát ra quá lớn tiếng âm, nàng động tác cực nhẹ địa đưa đến bên miệng, túi đầu, há mồm, giống như là một cái cảnh giác hamster, khẽ cắn tiếp theo miệng nhỏ. Nồng đậm mùi trái cây nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung. Ăn ngon. Lý Thanh Hỏa hơi có chút tinh thần. Chua ngọt vị bay thẳng đỉnh đầu liên đối lấy vỏ đại não đều đi theo hưng phấn lên. Nàng nhịn không được, lại nhanh chóng cắn hai cái, vai hàm phình lên động đất. Ăn xong một khối quả dâu bánh, Lý Thanh Hỏa lại vặn ra cái hộp nhỏ cái nắp. Nàng cầm lấy muỗng nhỏ tử, đào một muỗng khương tràng sữa. Cái này khương tràng sữa ngưng kết đến vô cùng tốt, thìa để lên thậm chí có thể tại cái kia quy đạn mặt ngoài đạn hai lần. Đưa vào trong miệng, xúc cảm chân mềm, giống như là thượng đẳng nhất tơ lụa lướt qua yết hầu. Nô. Lý Thanh Hỏa thoải mái mà híp mắt lại, rất dễ chịu cảm giác. Lý Thanh Hỏa khoe miệng nhịn không được hơi dương lên, lộ ra cực mỏng nụ cười. Liên tại Lý Thanh Hỏa đắm chìm trong thức ăn ngon mang tới cảm giác hạnh phúc bên trong, chuẩn bị lại đảo thứ hai muỗng khương tràng sữa thời điểm. Hàng trước một cái nữ sinh, đông nhiên động. Nữ sinh kia lúc đầu cũng là thuộc về câu cá đại quân một thành viên, đầu từng chút, mắt thấy là phải đập tại trên bàn. Ừm. Nữ sinh cánh mũi thần tốc vô hai lần, giống như là người được thú săn chó săn. Một giây sau, nàng mở mắt ra, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau đó lần theo mùi thơm nơi phát ra, xoay đầu lại. Lý Thanh Hỏa còn tại ăn. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Hàng phía trước nữ sinh ánh mắt tại Lý Thanh Hỏa trong tay đồ ăn bên trên dừng lại 2 giây. Nàng ánh mắt u hoán, sâu kín hỏi: "Nhỏ mạn, người đang ăn cái gì? Thật là thơm a." Chương 75, thường bên kia là cái gì? Chương 75, thường bên kia là cái gì? Lý Thanh Hỏa cứng tại chỗ ngồi, thìa còn ngậm lên miệng, luôn luôn trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn ngập xấu hổ. Mọi người đều biết, trên thế giới này làm có một số việc thời điểm sẽ rất xấu hổ, tỉ như tại người khác trước mặt ăn cơm, khi đi học đào ngũ. Cái kia, Lý Thanh Hỏa đem thìa từ trong miệng lấy ra, ánh mắt có chút phiêu hốt, tính toán dùng nhỏ bé động tác để che giấu chứng cứ phạm tội, nhưng hiển nhiên đã trưởng. Chu Thiến, chằm chằm, Lý Thanh Hỏa biết hai kiếp khó thoát. Nàng do dự 2 giây, thăm dò tính ngẩng lên trong tay túi, "Ngươi muốn nếm một chút sao?" Lời này vừa ra cửa ra vào, Lý Thanh Hỏa liền hối hận. "Hắc hắc hắc, đương nhiên muốn nếm một điểm." Chu Thiến hạ giọng, "Tốt ngươi cái nhỏ mạn, bình thường nhìn ngươi cái chứng trạc đàng hoàng, nguyên lai lén lút trốn ở chỗ này ăn một mình. Người gặp có phần, nhanh giao ra." Không đợi Lý Thanh Hỏa kịp phản ứng, Chu Thiến tinh chuẩn bắt đi một cái quả dâu bánh. Giang giác. Căn bản không cần bất luận cái gì phía trước dao động, Chu Thiến trực tiếp đem bánh nhét vào trong miệng, thậm chí đều không có làm sao nhai. "Nô." Chu Thiến con mắt bỗng nhiên trừng lớn, che miệng phát ra một tiếng đè nén kinh hô. Cái kia chua ngọt xốp giòn cảm giác tại trong miệng nổ tung. Nhưng mà, cái này nhỏ xíu động tĩnh gây nên phản ứng dây chuyền. Xung quanh mấy cái nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật trước sau bàn, sớm đã bị mùi thơm câu đến mất hồn mất vía. Lúc này nhìn thấy Chu Thiến bộ kia thoải mái lật trời biểu lộ, chỗ nào còn nhịn được. "Trong lúa, ngươi đang ăn cái gì? Thật là thơm a." "Ta cũng ngửi thấy, ta nghĩ ăn." "Người gặp có phần a trong lúa, ta cũng muốn." Trong lúc nhất thời, rối bơi tới đếm chỉ ma chảo. Lý Thanh Hỏa tê cả da đầu. Nàng bảo vệ còn lại đồ ăn, sau đó bất đắc dĩ thở dài. "Đừng cướp, lão sư còn tại phía trên." Vì phòng ngừa tình thế mở rộng, Lý Thanh Hỏa chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Nàng lấy ra một cái quả dâu bánh, cẩn thận từng ly từng tí tách ra thành 3 khối nhỏ, phân cho xung quanh mấy cái mắt buốc ánh sáng xanh lục đồng học. Nhanh không có, nàng ăn cũng không nhiều. Mấy cái đồng học tiếp nhận một khối nhỏ bánh, không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng. Một giây sau, mọi người bảo trì khoang miệng khô khan. "Đậu phộng." Phía sau bàn nam sinh nhịn không được văng tục, lập tức tranh thủ thời gian che miệng lại, hạ giọng sợ hãi than nói, "Đây là cái gì thần tiên mỹ vị? Cũng quá ăn ngon đi. Cái này ra làm sao như thế sốt giòn? Cái này nhân bánh làm sao như thế chua chua ngọt ngọt? Ô ô ô, khóc, thật khóc. Đây mới là người ăn đồ vật ta." Mấy cái lâu dài trọ ở trường, thân thụ trường học nhà ăn độc hại đồng học, lúc này càng là một mặt mộng bức thêm rung động. Trường học là vị giác hoang mạc, mỗi ngày ăn đồ vật vẹn vẹn vì duy trì dấu hiệu sinh tồn. Cái này một khối nhỏ quả dâu bánh, quả thực tựa như là đến từ cao chiều không gian thức ăn ngon giảm chiều không gian đả kích, nháy mắt đánh nát bọn họ đối đồ ăn nhận biết. Chẳng lẽ phía ngoài đồ vật đều ăn ngon như vậy sao? Một cái trọ ở trường nữ sinh tự lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. "Tường giao bên kia là cái gì? Trong lúa, lại cho ta ăn chút đi." "Ban cầu." Chu Thiến vẫn chưa thỏa mãn, lại lần nữa đưa tay ra, ánh mắt tội nghiệp. Lý Thanh Hỏa quả quyết lắc đầu, đem trống rỗng túi giấy biểu hiện ra cho nàng nhìn, "Không có, thật không có." "Vậy ngươi cái này giống thạch lại giống sữa chua đồng dạng trắng trẻo non nớt đồ vật là cái gì?" Chu Thiến nuốt nước miếng một cái, thoạt nhìn hình như càng ăn ngon hơn bộ dạng. Lý Thanh Hỏa vô ý thức đem hộp giữ ấm hướng trong ngực ôm một cái này không được. "Đây là ta." "Ai nha, tiểu thanh lúa, muốn quá hẹp hò nha, chúng ta có phải hay không hảo tỉ muội?" Chu Thiến chỗ nào chịu bỏ qua, ma chảo lại lần nữa đưa về phía Lý Thanh Hỏa, "Ta liền nếm một cái, cam đoan chỉ nếm một cái." Mắt thấy ma chảo liền muốn chạm đến hộp biên giới. 3. Một viên phấn biết đầu giống như tinh chuẩn chỉ đạo tuần hành đạn đạo, vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác không sai nện ở Chu Thiến trên trán. Chu Thiến kêu đau một tiếng, một cái ngựa ra sau. Trên giảng, vật lý lao sư trong tay nắm một nửa phân biết, đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, trong kính phía sau hiện lên một đạo hàn quang, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Chu Thiến, Lý Thanh Hỏa, còn có phía sau mấy cái kia, mấy người các ngươi ở nơi đó cầu nhau nói cả buổi, coi ta là người đứa sao? Một điểm tính tự giác đều không có. đều cho ta cầm sách, đứng đến phía trước đến. Toàn lớp lặng ngắt như tờ. Chu Thiến một mặt mướp đắng cùng nhau, xám xịt đứng lên. Mặt khác mấy cái tham dự chia của đồng học cũng đều cầm sách vợ đứng lên. Lý Thanh Hòa cũng đứng lên, nhưng nàng trên mặt cũng không có quá nhiều chán nản, ngược lại khó mà nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng thừa dịp đứng dậy động tác, cấp tốc đem hộp giữ ấm nắp kín, nhét vào ngăn bàn chỗ sâu, dùng một chồng bài thi cực kỳ chặt chẽ địa ngăn lại. Mặc dù bị bắt được, phải phạt đứng. Thế nhưng, nàng Khương Tràng Sữa có vẻ như bảo vệ. Cửa vương trẻ. Tan học thời gian, xe trường học bên cạnh. Chu Tinh Vũ ngồi tại nhà mình xe cá nhân chỗ ngồi phía sau, cửa sổ xe nửa hàng, nét mặt của hắn mười phần nhức cả trứng. Ngoài cửa sổ xe, Từ Tử Hối chính đảo lấy cửa sổ xe, một mặt hắc hắc cười quái dị. Tinh Vũ đệ đệ, làm sao liền muốn đi rồi? Không tại chơi một lát. Từ Tử Hối cầm trong tay một cái tinh xào đóng gói hộp, một cái tay khác cầm một khối cắn một nửa quả dâu bánh. Ngay tại vừa rồi, người này không những cầm ngày hôm qua loại cảm giác tốt đến bạo tạc Khương Tràng Sữa, còn nhiều thêm một khối thoạt nhìn liền ăn thật ngon màu tím bánh. Ngươi nhìn, đây là Trần lão sư hôm nay mới làm quả dâu bánh à, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon đấy. Từ Tử Hối một bên nói, một bên cố ý đem bánh góp đến Chu Tinh Vũ cái mũi phía dưới lung lay. Nồng đậm mùi trái cây nháy mắt tiến vào Chu Tinh Vũ lỗ mũi, câu đến bụng hắn bên trong sâu thèm ăn điên cuồng la lộn. Có muốn hay không ăn? Có muốn hay không ăn đại hỏa chân ruột? A không, lớn quả dâu bánh. Từ Tử Hối cười đến ác liệt, giống cầm lạp xưởng hun khói trêu đùa mèo hoang, muốn ăn lời nói, liền cho ta vớt một cái ngươi đầu, ta liền phân ngươi một ngụm nhỏ, thế nào? Chu Tinh Vũ quyền đầu cứng. Hắn là ai? Si khả sát bất khả nhục, muốn bị trở thành sủng vật đồng dạng vớt đầu, tuyệt không có khả năng. Chu Tinh Vũ cô nén nước bọt bài tiết xúc động, hít sâu một hơi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát kiên quyết xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ xe, không nhìn nữa một cái. Lái xe. Chu Tinh Vũ đối với trước mặt tài xế hô. Tài xế một chân chân ga, xe khởi động. Từ Tử Hối đứng tại chỗ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đi xa đằng sau đuôi xe, gãi đầu một cái. À. Lúc này đi. Người này ý chí lực mạnh như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng lại đùa hai lần liền có thể đạt được nha. Không hổ là cuộc đời của ta chi địch, có chút có khí. Từ Tử Hối đem còn lại nửa khối bánh nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ địa bình luận. Trong xe, Chu Tinh Vũ xít sao nhắm mắt lại, bụng lại không tự chủ kêu một tiếng. Về đến nhà, Chu Mụ Mụ ngay tại trên ban công cắt sửa nhánh hoa, nhìn thấy nhi tử trở về, lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu nên đón tiếp lấy. Bảo bối trở về rồi, hôm nay tại nhà trẻ thế nào? Có hay không cùng tiểu bằng hữu thật tốt ở chung? Đây chính là nhà mình con ngoan, nghe lời, hiểu chuyện, quả thực là mô bản hải tử. Chu Mụ Mụ yêu thích gấp, có như thế đứa bé, để nàng cảm giác rất đắc ý. Không sai biệt lắm chính là có thể tại lao tỉ bội trước mặt khoe khoang cái chủng loại kia. Chu Tinh Vũ há miệng, ta muốn chuyển trường. Chu Mụ Mụ. Chương 76, ngươi nhất định phải tại nhà trẻ bắt đầu bài giảng tọa. Chương 76, ngươi nhất định phải tại nhà trẻ bắt đầu bài giảng tọa. Lại cạnh. Chu Mụ Mụ trong tay mới vừa cắt sửa tốt cây hoa hồng tiêu hết trên mặt đất. Nàng làm một cái ôn nhu người, nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là đầy mặt kinh hoàng, hai bước gộp thành một bước vọt tới trước mặt, hai tay đỡ lấy Chu Tinh Vũ bà bay. Chuyển trường. Bà bảo, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ chuyển trường? Chu Mụ Mụ âm thanh đều đang run rẩy, trong đầu nháy mắt não bổ ra 100 tập gia đình luân lý khổ tình kịch, là có người hay không ước hiếp ngươi, vẫn là bị cấp cao bắt nạt, chẳng lẽ là lão sư đối ngươi chẳng nhiều cái không tốt? Không được, ta hiện tại liền cho các ngươi viên trưởng gọi điện thoại, lẽ nào lại như vậy? Chu Tinh Vũ thấy thế, doa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng để lại tay của mẹ già, đừng, đừng đánh. Mụ, không có người ước hiếp ta, cũng không có bắt nạt. Hắn lúc này trong lòng cái kia kêu một quả trứng đau, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn nhìn xem mẹ con mắt, nghiêm trang nói, mụ, cái kia sinh hoạt lão sư nấu cơm quá thơm, nhưng ta không ăn được, thèm ăn ta khó chịu, cho nên ta không nghĩ tại cái kia bên trên. Cái này nếu là nói ra, hắn khổ tâm kinh doanh hiểu chuyện bé ngoan nhân thiết nháy mắt liền sụp đổ không nói, làm không tốt sẽ còn bị trở thành thùng cơm. Lúc này, Chu Tinh Vũ xem như là biết cái gì gọi là quá nghe lời cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như hắn là loại kia giống nào đó ma hoàn một dạng, lúc này hoàn toàn có thể nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, hô to ta muốn đổi trường học, như thế ngược lại không có chút nào cảm giác không ổn. Có thể mà lại hắn là cái hiểu chuyện người, loại này vì ăn uống ham muốn mà cáo kỉnh lời nói. Ai? Chu Tinh Vũ ở trong lòng thở dài, chỉ có thể đem lời nuốt về trong bụng, lắc đầu, tính toán, mụ, ta nói đùa. Chính là cảm thấy nơi đó thang trượt không đủ cao. Chu Tinh Vũ đeo cặp sách về đến phòng. Hắn có hình chữ đại nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đầy mặt tuyệt vọng. Tất nhiên không thể chuyển trường, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiếp xuống nhà trẻ cuộc đời, hắn đều muốn thống khổ sống. Mỗi ngày nhìn xem Từ Tử Hối cái kia tiện hề hề ra hỏa ở trước mặt mình ăn như gió cuốn, người được lại không ăn được. Chẳng lẽ muốn thống khổ như vậy đến nhà trẻ tốt nghiệp sao? Nhân sinh như thế chật vật sao? Cùng lúc đó, Từ Tử Hối nhà, Từ Tử Hối đeo cặp sách, đẩy ra ra môn. Mặc dù sinh ý không có nói thành, nhưng đó là thụ chúng quần thể không đúng, đối mặt nắm giữ kinh tế thực quyền người, hắn cảm thấy hy vọng rất lớn. Mới vừa vào cửa, liền thấy Từ Mụ Mụ đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Từ Tử Hối sẽ tới, lấy ra quả dâu bánh, nhìn. Đây là cái gì? Từ Mụ Mụ lướt qua, cái mũi giật giật, ngồi thẳng thân thể, quả dâu bánh. Từ Tử Hối đưa ra một ngón tay, lão mụ, ta nhìn chúng ta mẫu tử tình thâm, tiện nghi một chút bán cho ngươi. Ngày hôm qua cái ta chào giá 1000, hôm nay cái này chỉ cần 100 khối. Thế nào, có lời a? Từ Mụ Mụ con mắt có chút nheo lại, 100 khối. 100 khối ngươi mua không được ăn thiệt thòi, mua không được bị lừa. Từ Tử Hối lời còn chưa nói hết, liền thấy Từ Mụ Mụ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, sau đó, Từ Tử Hối che lấy cái mông nhảy dựng lên, "Mụ ngươi tại sao đánh ta?" Từ Mụ Mụ một cái nắm chặt Từ Tử Hối lốt hai, tuổi còn nhỏ không học tốt, còn dám cùng lao nương làm ăn, còn dám thu tiền. Ngươi là rơi tiền trong mắt sao? Ngày hôm qua 1000 khối ta còn không có tìm người tính sổ sách đây. Từ Tử Hối đau đến nghe răng trợn mắt, lập tức nhận sợ, sai sai, mụ ta sai rồi. Từ Mụ Mụ buông tay ra, Từ Tử Hối tranh thủ thời gian lùi đến khoảng cách an toàn, vậy ta không bán, chính ta ăn được đi. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay đi lấy trên bàn trà quả dâu bánh. Chấm đã. Từ Mụ Mụ tay mắt lanh lẹ, đem tất cả ôm vào trong ngực. Giao dịch phi pháp, không thu công cụ gây án. Từ Tử Hối trừng to mắt, cái này cũng nếu không có thu, nhà ai cơm tối ăn đồ ăn vặt? Từ Mụ Mụ lườm hắn một cái, chỉ phòng ăn, A Di đã làm tốt cơm, ngươi đi ăn cơm đi. Tiểu hài tử ăn đồ ngọt dễ dàng sâu răng, loại thống khổ này liền để Mụ Mụ đến thay ngươi gánh chịu. Nói xong, Từ Mụ Mụ không khách khí chút nào cầm lấy quả dâu bánh cắn một cái, con mắt nháy mắt sáng lên, căn bản không tại phản ứng như tử. Từ Tử Hối đứng tại chỗ, trời sập. Không những tiền không có kiếm được, liền ăn cũng bị mất, còn bị đánh một trận. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều xám xịt. Trong lòng Từ Mụ Mụ cười lạnh. Tiểu Tử Hối, trước thời hạn cho ngươi học một khóa, lúc đoạn sinh ý cũng là ngươi có thể đủ. Cùng lúc đó, buổi chiều sau khi tan học, nhà trẻ phòng họp, viên trưởng Lê Thư ngồi ở chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt mở ra lấy một cái bản bút ký. Phía dưới ngồi Trần Sở, An Y Lệ viện còn có mấy vị khác lao sư. Chút người này cũng không cần phải làm như thế chính thức đi. An Y Lệ viện ghé vào trên mặt bàn, nhịn không được nổ nước bọt. Khu cụ, tất cả mọi người đến đông đủ đi. Lê Thư háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua mọi người, đem tất cả lưu lại, chủ yếu là tuyên bố một cái chuyện quan trọng. Qua vài ngày, chúng ta nhà trẻ muốn gánh vác đồng thời tổ chức một cái vô cùng cao cấp học thuật tọa đàm. Đầu đề đã định tốt, liên quan tới quang điện kỹ thuật kết hợp trí tuệ nhân tạo tại giáo dục trẻ em giai đoạn giảm bớt không tất yếu bài tập lượng khả thi nghiên cứu. Vài con quạ đen tại đỉnh đầu cặc cặc bay qua. An Y Liễu viện khỏe miệng co giật. Nàng không nói nhìn xem Lê Thư, nhịn không được giơ tay lên, "Cái kia, viên trưởng, xin hỏi, cao đoan như vậy chủ đề, chúng ta nơi này có người có thể nghe hiểu sao? Liên tiểu học trình độ đều không có người, nói trí tuệ nhân tạo." Lê Thư một mặt bình tĩnh, "Học sinh nghe không hiểu không quan hệ, chủ yếu là nói cho gia trưởng nghe, còn có các giới truyền thông nghe. Mà còn, làm lão sư, các ngươi nhất định phải nghe." Đặc biệt là ngươi, An lão sư, xem như cốt cán giáo viên, ngươi muốn mang đầu học tập. An Y Liễu viện méo mắt lại, sau đó, không muốn. Ta thật vất vả mới tốt nghiệp đại học, thoát khỏi nghe giảng bài ác ngộng, hiện tại còn muốn nghe loại này thiên thư. Vậy ta đây đại học chẳng phải là trắng tốt nghiệp. Nàng ghét nhất chính là tọa đàm gì đó, không những buồn chán, còn lãng phí sinh mệnh. Nghe người ta thổi như bức. Đương nhiên, chủ yếu là nàng sát thực trình độ không đủ, cao cấp đến đâu cũng nghe không hiểu. Không bằng hàn huyên một chút ngày mai ăn cái gì. Mà khác mấy cái lão sư trẻ tuổi cũng đi theo gật đầu. Hiển nhiên đối loại vật này căm thù đến tận xương tủy. Lê Thư thấy thế, có chút lúng túng ho khan một tiếng, lấy ra đòn sát thủ. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy quyết định. Lê Thư gõ bàn một cái nói, thầm thì nói, mọi người cũng biết, hiện tại nhà trẻ cạnh tranh nhiều kịch liệt. Chúng ta nhà trẻ mặc dù cơ sở không sai, nhưng tại nghiệp nội thanh danh còn chưa đủ vang dội. Cái này gọi nhãn hiệu kiến thiết, biết hay không? Hắn thở dài, bày ra một bộ ưu quốc ưu dân bộ dạng, nếu là thanh danh đánh không đi ra, sinh nguyên liền sẽ giảm bớt. Sinh nguyên giảm bớt, nhà trẻ liền sẽ đóng cửa. Nhà trẻ đóng cửa, mọi người liền đều không có cơm ăn. Do đó, hiện tại chính là đánh vang thanh danh thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ thất nghiệp sao? Cái này đỉnh đầu cái mũ chụp xuống, An Y Lệ viện niết miệng, không có phản bác. Ngồi ở trong góc Trần Sở toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Nghe lấy Lê Thư dõng dạc quy hoạch tương lai. "Ân, đây không liên quan ta một cái sinh hoạt lão sư chuyện gì a?" Chương 77, việc nhà đậu hũ, ta tới đúng lúc chương 77, việc nhà đậu hũ, ta tới đúng lúc. Lê Thư ánh mắt tại mỗi một cái nhân viên trên thân đảo qua. Tựa như lúc đi học, càng là không hi vọng nhìn thấy chính mình, càng là có thể chú ý tới. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở bảy nát trên thân Trần Sở. "Trần lão sư." Lê Thư bỗng nhiên điểm danh, "Ngươi cũng không thể buông lòng a, lần này tọa đàm quy mô không nhỏ, đến lúc đó sẽ có không ít gia trưởng cùng truyền thông tới, tiếp đãi công tác cái này một hồi, ngươi cũng phải giúp bận làm một cái." Ngay tại suy nghĩ viện đồng Trần Sở động tác dừng lại. Hắn sờ lên cái mũi, hơi có vẻ im lặng, "Viện trưởng, ngươi nghiêm túc." Nam sinh cũng muốn đi làm tiếp đãi. Trần Sở trong đầu hiện lên quỷ dị hình ảnh, trên thân mang theo loại kia viết hoan nên quang lâm màu đỏ dài lụa, đứng tại cửa bọn trẻ, đối với đi vào hỏi đầu chuyên gia cùng bắt bẻ gia trưởng lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Còn phải khom lưng 90 độ kêu một câu hoang nên quang lâm. A, Trần Sở nhịn không được dùng mình một cái kia hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn. Việc này không phải là An Y Liễu viện các nàng, hoặc là mời người tình nguyện sao? Tốt nhất mặc sườn xám. Người đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát ao? Lê Thư nhìn xem Trần Sở một mặt táo bón biểu lộ, nháy mắt liền đoán được tuyệt đối không có nín tốt cái rắm, tức giận liếc mắt, ta nói tiếp đãi, là chỉ phương diện khác. Ví dụ như hội trường trà nghỉ chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn không chế, còn có đến lúc đó nếu như nhân viên không đủ, ngươi phải chịu trách nhiệm cân đối hậu cần. Ừm. Mặc dù không cần đứng cửa, nhưng cũng một cái xuất lực không có kết quả tốt việc. Trần Sở thở dài. Tóm lại, tất cả mọi người động. Lê Thư hai tay chống lấy cái bàn, tính toán dùng kích tình đốt cá ướp muối, đây là chúng ta nhà trẻ sinh tử tồn vong. A không, lên như diều gặp gió thời khắc mấu chốt. Ừm. An Y Liễu viện ghé vào trên mặt bàn, bởi vì lượng điện quá thấp đã tự động tắt máy. Lê Thư nhìn xem cái này một phòng già yếu tàn tật, cảm giác chính mình một bầu nhiệt huyết toàn bộ đều cho ăn, cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác bất lực cùng cảm giác cô độc. Vì cái gì? Vì cái gì liền không có người có thể hiểu được hắn hùng vĩ nguyên cảnh? Vì cái gì không có người có thể nhìn thấy quang điện kỹ thuật kết hợp trí tuệ nhân tạo tại giáo dục trẻ em lĩnh vực rộng lớn biển xanh? Giới này nhân viên rất khó khăn mang theo. Tan họp về sau, Trần Sở đi ra nhà trẻ, duỗi lưng một cái. Cung An Y Lệ viện bọn họ đánh xong chào hỏi. Vì an ủi bị Lê Thư quang điện trí tuệ nhân tạo bánh nướng xúc phạm tới tâm linh, Trần Sở quyết định thông qua nguyên thủy nhất, một mạc nhất phương thức đến chữa trị chính mình, làm bữa ăn ngon. Hắn từ hệ thống dự trữ bên trong chọn lựa mấy thứ tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Tô Ninh Ninh đi tắm đi. Tiểu gia hỏa không phải loại kia chuyện gì đều cần người chiếu cố người. Trời mưa biết hướng nhà chạy. Trần Sở buộc lên tạp dề, đi vào phòng bếp. Hôm nay món chính hắn đã nghĩ kỹ, một đạo ngon không gì sánh được hấp đa bảo cá. Sau đó lại tới một cái món ăn mới, việc nhà đậu hũ. Trước xử lý đa bảo cá. Hệ thống xuất phẩm còn tại trong túi nhảy tương. Trần Sở giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn địa tạo vẩy, đi mang, móc nội tạng, đồng thời tại cá trên lưng sửa lại mấy đao, để ngon miệng. Hấp đa bảo cá, coi trọng chính là một cái hỏa hầu cùng tươi non. Trần Sở tại bàn ngọn nguồn trải lên một tầng thật dày miếng gừng cùng hành đoạn, đem thân cá gác ở phía trên, dạng này đã có thể đi canh, lại có thể để hơi nước lưu thông, cam đoan thân cá bị nóng đều. Hắn tại thân cá bên trên bôi một tầng thật mỏng rượu gia vị cùng muối, ướp gia vị sau 5 phút, đổ đi phân ra dòng máu. Cho nước sôi, đại hỏa bên trên hơi. Trần Sở đem mâm cá bỏ vào, che lên nắp nồi. Tính theo thời gian, 7 phút. Thừa dịp cá trưng công phu, hắn quay người bắt đầu chuẩn bị việc nhà đậu hũ. Cái này đậu hũ tuyển dụng chính là tàu phở, tính chất căng đầy, đậu hương nồng úp. Trần Sở đem nó cắt thành độ dày vừa phải hình tam giác mảnh, lên nồi đốt dầu. Làm dầu hâm nóng thăng đến 6 thành nóng lúc, đậu hũ mảnh theo cạnh nồi trượt vào. Ầm, chảo dầu nháy mắt sôi trào, đậu hũ từ từ rung động. Trần Sở cũng không đổi lấy lật qua lật lại, mà là chờ đợi một mặt dán đến định hình, hiện ra màu vàng kim trạch về sau, mới nhẹ nhàng lắc lư nồi trôi, đem nó trở mặt. Chỉ chốc lát sau, đậu hũ mặc vào một tầng vàng rực xốp giòn áo khoác, kinh ngạc, đây chính là việc nhà đậu hũ ăn ngon mấu chốt. Sao ngươi lại tới đây? Trần Sở cúi đầu xem xét. Tô Ninh Ninh nháy nháy con mắt nhìn xem Trần Sở. Trần Sở gõ gõ đầu nhỏ của nàng, mới vừa tắm xong hướng phòng bếp bọn, trên thân tất cả đều là vị. Khó ngửi. Tới đi. Trần Sở sạn khởi một khối nhỏ đậu hũ, từ trên xuống dưới đưa vào đồ ăn tiểu gia hỏa. Ăn ngon. Tô Ninh Ninh nháy nháy con mắt, cũng không rời đi, liền ghé vào trên khung cửa nhìn xem Trần Sở. Trần Sở im lặng. Không có thả gia vị làm sao có thể thật tốt ăn. Đem rán tốt đậu hũ đựng ra dự bị. Trong nồi lưu ngọn nguồn dầu, hạ nhập thịt ba chỉ mảnh kích xào ra dầu trơn, sau đó gia nhập một muỗng tương ớt đủ bằng dị ẩn, lửa nhỏ xào ra mê người tương ớt. Ngay sau đó, hành gừng tỏi mặt vào nồi bạc hương, gia nhập ngâm phát tốt hắc mộc nhị cùng xanh đỏ tiêu mảnh lẫn xào đoạn sinh. Soạt. Rán tốt đậu hũ hâm lại, Trần Sở gia nhập sinh rút, dầu nâu, một chút đường trắng để tiên, lại rót vào non nửa bát nước sạch. Nước ấm ngực mà bốc lên lấy ngầm, nồng đậm tương mùi thơm nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Đại hỏa thu nước, xối vào một điểm nước tinh bột thêm bột vào canh, để cái kia đậm đặc đỏ phát sáng nước gấm xít sao địa bao trùm mỗi một khối đậu hũ. Ra nổi. Hiện tại mới gọi tốt ăn. Trần Sở nhếch miệng cười một tiếng. Màu sắc đỏ phát sáng, vàng rực mê người, tô điểm xanh đỏ tiêu cùng hắc một nhĩ việc nhà đậu hũ mang. Xông vào mũi cháy xém hương cùng tương hương, quả thực là cơm sát thủ. Hắn nếm thử một chút, liền không nhịn được nghĩ phối hợp cơm đến thưởng thức. Người đi bàn ăn ngồi, ta lập tức liền tốt. Nghe lời hiểu không? Trần Sở gõ gõ Tô Ninh Ninh đầu. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu, bưng đậu hũ lên bàn, bắp chân dưới bàn loạn lắc lư. Cho bên kia thời gian cũng đến. Trần Sở quan hỏa, không có lập tức mở nắp, mà là lợi dụng dư ôn tiếp theo hấp 2 phút đồng hồ, dạng này ước hiếp mới sẽ không bởi vì đột nhiên lạnh mà co vào thay đổi tuổi. Để lộ nắp nổi, thuần túy thức ăn thủy sản bị theo hơi nước bốc lên. Hắn đem trong khay hấp ra tanh nước đổ đi, rút mất dưới đáy hành cương, thay đổi cắt đến tinh tế ớt đỏ kia cùng hành kia, trải tại thân cá bên trên. Một bước cuối cùng, cũng là chuyển vào linh hồn một bước. Xảy ra khác một nồi, đốt dầu nóng. Đợi đến dầu hâm nóng có chút bốc khói, Trần Sở bưng lên chảo dầu, đối với thân cá bên trên hành kia xối đi xuống. Điểm này phải cẩn thận hơn. Ầm ầm. Nóng bỏng dầu nóng kích phát ra hành kia cùng ớt đỏ mùi thơm, nháy mắt thẩm thấu ức hiếp. Cuối cùng, dọc theo bàn một bên xối vào một vòng điều chế tốt cá trưng trao dầu. Hoàn mỹ hấp đa bảo cá, đại công cáo thành. Liên tại Trần Sở mới vừa đem hai món ăn bưng lên bàn ăn, cửa ra vào chuyển đến chìa khóa chuyển động âm thanh. Cửa bị đẩy ra. Lao tỷ xách theo bao, hùng hùng hổ hổ đi vào. Nàng mới vừa đổi xong giày, cánh mũi liền run run hai lần. Thật là thơm. Trần Lan ba chân bốn cẳng vọt tới trước bàn ăn, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng đem bao hướng trên ghế sofa ném một cái, căn bản không để ý tới hình tượng, trực tiếp kéo ra ghế tựa ngồi xuống, cầm lấy búa. Ta tới đúng lúc. Trần Sở đựng hai bát cơm đi tới, rửa tay đi. Chương 78, từ mụ mụ tài trợ chương 78, từ mụ mụ tài trợ ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mở sáng, không khí bên trong bao phủ ẩm ướt. Trần Sở dậy thật sớm. Có lẽ là ngày hôm qua sớm đi ngủ nguyên nhân, tinh thần hắn đặc biệt phấn chấn, không có loại kia thân thể bị móc sạch cảm giác mệt mỏi. Hắn rón rén rửa mặt, đi qua lão tỷ gian phòng, bên trong yên tĩnh. Trần Lan làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay là một câu đố, trên cơ bản tuần hoàn theo lúc nào không cần làm việc, liền chừng nào thì bắt đầu ngủ nướng nguyên tắc, một khi ngủ, đó chính là bền lòng bững dạ. Mặc dù Trần Sở chính mình cũng không tốt gì. Rửa mặt xong, đi tới cửa hàng ăn sáng cửa ra vào. Mặc dù trời vừa mới sáng, cửa cuốn còn không có kéo ra, cửa ra vào đã tụ tập một đám người. Đám người này lấy bàn thống, Lý Đại Thắng cầm đầu, thuần một sắc thể dục buổi sáng kết thúc lao đăng. Xen lẫn mấy số không sao dân đi làm. Bất quá, nhìn mắt quần thâm, không giống như là đi làm, ngược lại giống như là mới vừa tan tầm. Trần lão bản đến rồi. Lý Đại Thắng một cái liền nhìn thấy Trần Sở, lập tức giống thấy thân nhân phất tay, ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tới sớm như thế. Trần Sở im lặng. Hắn vẫn luôn không muộn tốt a đương nhiên, so sánh với những cái kia 2-3 điểm liền bắt đầu làm việc người mà nói, xác thực tương đối chế. Vừa vào cửa hàng, Trần Sở liền thuần thục tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Nao bột mì, điều nhân bánh, mài sữa đậu nành, đậu tắc nước chảy mây trôi. Lý Đại Thắng cũng không có nhàn rỗi, ghé vào ra món ăn miệng trên bệ cửa sổ. Trần lão sư, chúng ta nhà trẻ gần nhất có phải là có chuyện tốt gì muốn phát sinh? Trần Sở cũng không quay đầu lại, chuyện tốt? Chuyện tốt gì, dù sao ta không nghe nói. Thanh niên một điểm chính trị độ mẫn cảm đều không có. Lý Đại Thắng nói bóng nói gió, chính là loại kia. Tương đối cỡ lớn, tương đối có kỹ thuật hàm lượng, ví dụ như cái gì hoạt động, hoặc là tọa đàm loại hình. Trần Sở biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái. Người nói, sẽ không phải là kia cái gì quang điện kỹ thuật kết hợp trí tuệ nhân tạo tọa đàm a? Lý Đại Thắng cười hì hì, ta nghe nói là Lê Viên trưởng đích thân chủ trì, đây chính là cái đỉnh cấp đầu đề. Trần Sở khẽ miệng co giật hai lần. Hắn đột nhiên nhớ tới, Lý Đại Thắng mặc dù nhìn xem như cái cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa về hưu lao đầu, nhưng phía trước hình như nghe hắn nhắc qua, lao đầu lúc tuổi còn trẻ là tại cái nào đó bảo mật đơn vị công tác, thậm chí sau khi về hưu còn bị mời trở lại trở về qua mấy lần. Nếu như là người bình thường nghe đến tọa đàm danh tự, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là cái quái gì, nhưng nhìn Lý Đại Thắng cái này hưng phấn sức lực, hiển nhiên là nghe hiểu được, thậm chí còn cảm thấy rất hứng thú. Là có như thế vấn đề. Trần Sở bất đắc dĩ thở dài, bất quá Lý Đại gia, ngài cái này cao tuổi rồi, còn có thể nói động sao? Sống đến già học đến già nha. Lý Đại Thắng cười hắc hắc. Thật đúng là. Trong lòng Trần Sở nhổ nước bọn. Lúc đầu thuận miệng nói, kết quả thật đúng là cùng lao đầu này có quan hệ. Cái này lao đăng. Đúng lúc này, phong linh vang lên, một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh truyền đến. Từ Mụ Mụ đẩy cửa vào. Nàng hôm nay mặc một thân cắt xén vừa vặn vàng nhạt đồ công sở, trên mặt có nhàn nhạt mỉm cười, hai đầu lông mày lộ ra một cố lao luyện. Trần lão bản, sớm. Từ Mụ Mụ tìm một chỗ ngồi xuống, điểm thuần thục đơn, đến một lồng bánh bao hấp lại muốn một ly nóng sữa đậu nành. Ân, không cần quá nhiều, kỳ thật chỉ cần nửa chén cũng được. Ta làm một ly tiền liền giao. Quá nhiều ta uống không hết. Chờ. Cũng không lâu lắm, bánh bao hấp cùng sữa đậu nành liền bưng lên bàn. Từ Mụ Mụ bưng lên sữa đậu nành, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, nhấp một hớp nhỏ. Ừm. Nàng thoải mái mà híp mắt lại. Cái này sữa đậu nành không phải bên ngoài loại kia dùng phấn lao ra, cũng không có tăng lớn lượng nước pha loãng, mà là thực sự hiện mài sữa đậu nành, nhập khẩu thuần hậu, không có bất kỳ cái gì đậu mùi tanh, chỉ có thuần túy nhất đậu hương tại đầu lưỡi lan tràn, cảm giác thuận hoạt giống tơ lụa đồng dạng. Uống ngon. Từ Mụ Mụ tán thưởng một câu, sau đó cầm lấy trên bàn đường hộp, hướng sữa đậu nành di ra một muỗng đường trắng, cầm thìa nhẹ nhàng quấy. Theo đường trắng hòa tan, nguyên bản thuần túy đậu hương bên trong nhiều một tia ngọt. Nàng lại lần nữa uống một hớp lớn, ấm áp ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, nháy mắt xua tan sáng sớm sớm lạnh. Tăng thêm đường đậu dịch thể đậm đặc cùng nguyên vị quả thực là hai loại thể nghiệm. Nếu như nói nguyên vị là cao nhã phát họa, cái kia tăng thêm đường về sau chính là sắc thái sặc sỡ tranh sân dầu, vị ngọt cực đại kích phát hạt đậu mùi thơm, để người muốn ngừng mà không được. Đó lấy, nàng kẹp lên một cái bánh bao hấp, nhẹ nhàng cắn mở mỏng như cánh ve ra mặt, hút một hơi bên trong ngon nước ấm, lại chấm điểm giấm chua, một cái nuốt vào. Từ Mụ Mụ ăn đến một mặt thỏa mãn, động tác ưu nhã, tốc độ không chậm. Ăn xong cơm sáng về sau, nàng cũng không có giống thường ngày trực tiếp đi công ty, mà là bù đắp lại son môi, đứng dậy trực tiếp hướng nhà trẻ phương hướng đi đến. Viên trưởng văn phòng. Lê Thư đang mặt mày ủ rũ mà nhìn xem trong tay tọa đàm chủ hội án, mặc dù khoác lác là thả ra, nhưng thật muốn rơi xuống đất chấp hành, sân bãi bố trí, thiết bị điều chỉnh thử, vật liệu tuyên truyền, loại nào đều muốn tiền, loại nào đều muốn người. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Cửa mở, Từ Mụ Mụ đi đến, Lê viên trưởng, sớm. Từ Tử Hối Mụ Mụ, mau mời ngồi. Lê Thư liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Từ Mụ Mụ sau khi ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, Lê viên trưởng, ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi hiệp đàm một cái liên quan tới tọa đàm chuyện tài trợ. Ngày hôm qua ta tại gia trưởng trong nhóm nhìn thấy thông báo, xem như gia trưởng, chúng ta vô cùng hỗ trợ. Kỳ thật, ngày hôm qua Lê Thư tại trong nhóm mới vừa phát xong thông tin, vừa bắt đầu là kẻ ngắt. Từ Mụ Mụ từ túi sách bên trong lấy ra một phần đơn giản danh sách, phí tổn ta toàn bao. Lê Thư nhìn xem cái kia phần danh sách, trong lòng cảm khái. Đây chính là trong truyền thuyết đối tư tiến tổ sao? Khó trách trước đây người không một chút nào phản cảm mang tài chính rút, liền tính ăn đòn cũng không có cái gọi là. Rất cảm tạ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lê Thư cảm ơn. Tiếp cận giữa trưa thời gian, hai người cuối cùng là quyết định một chút đại bộ phận sự tình. Nếu không, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi. Từ Mụ Mụ đứng dậy rời đi, Lê Thư nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói. Từ Mụ Mụ dừng bước lại, cười, tốt. Chương 79, nàng giống như rất thích ngươi chương 79, nàng giống như rất thích ngươi trong phòng bếp, Trần Sở đang tiến hành sau cùng kết thúc công tác. Hôm nay bữa trưa menu, Trần Sở hơi trộm cái lười, trực tiếp phục khắc tối hôm qua ở nhà làm hai món ăn, việc nhà đậu hũ hỏa thanh hấp đa bảo cá. Mặc dù hắn một mực tại lười biếng, dưới tình huống bình thường, tại nhà trẻ thực đơn bên trong, Trần Sở là cực ít làm chính cá. Dù sao tiểu hài tử ăn cá lớn nhất nguy hiểm chính là thẻ đầm, vạn nhất cái nào tiểu bằng hưu yết hầu bị kẹt lại, đó là đại sự cố, đơn thuần tự tìm phiền phức. nhưng đa bảo cá là cái ngoại lệ. Loại cá này thân hình bằng phẳng, chất thịt phong phú trắng nõn, mấu chốt nhất là nó đâm vô cùng ít ỏi, lại đều là gai lớn, gần như không có loại kia khó lòng phòng bị nhỏ gai nhọn. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, đối tiểu bằng hưu đến nói vô cùng hữu hảo. Mà còn nước hiếp dầu có rổ tein cùng giờ hở à, đối đám này ngay tại lớn thân thể tiểu gia hỏa đến nói, là tuyệt giai thuốc bổ. Nắp nồi để lộ, nóng hổi. Hành kia cùng ớt đỏ kia tô điểm, đa bảo cá lộ ra đặc biệt mê người, giống xuyên vào tất đen lão bà dầu nóng kích phát ra trao dầu mặt tươi, mùi thơm nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng bếp. Bên kia việc nhà đậu hũ cũng đã thu nước xong xuôi, đỏ phát sáng màu sắc bao vây lấy mỗi một khối dán đến vàng rực đậu hũ, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Liên tại Trần Sở chuẩn bị đựng đồ ăn thời điểm, cửa ra vào lộ ra một cái đầu nhỏ. Hạ Mạt lộ ra cái đầu nhỏ tại bên ngoài, nháy nháy con mắt nhìn chằm chằm Trần Sở, tiểu cô nương không ồn nào cũng không náo, cứ như vậy đảo lấy khung cửa. Trên ghế, An Y Lệ viện chính chính ngồi ngay thẳng. Làm lão sư, nàng vốn là nghĩ đến hỗ trợ, nhưng xét thấy nàng là loại kia rửa rau có thể đem lá rau tẩy nát, thái thịt có thể đem ngón tay cắt đứt phòng bếp sát thủ, Trần Sở quả quyết tự tuyệt nàng cứu trợ, để nàng ngồi tại một bên làm cái linh vật liền được. An Y Lệ viện buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trần nhà, dư quang thoáng nhìn cửa ra vào thân ảnh nhỏ bé, có chút ngoài ý muốn. Là Hạ Mạt tiểu bằng hữu. An Y Lệ viện lập tức bày ra lão sư uy nghiêm, đứng dậy đi tới cửa, ngồi xổm người xuống, trên mặt mang mỉm cười, phòng bếp trong địa, rất nguy hiểm à, có hỏa có đao, không cho phép chạy loạn. Nói xong, nàng đưa tay dắt Hạ Mạt tay nhỏ. Hạ Mạt không có phản kháng, ngoan ngoãn địa tùy ý An Y Lệ viện dắt, nhưng thân thể lại chuyển tới, mắt to vẫn như cũ chừng chừng nhìn xem Trần Sở. An Y Lệ viện đi hai bước, nàng bất đắc dĩ dừng bước lại, nâng trán thở dài, cũng không có cưỡng ép đuổi đi Hạ Mạt. An Y Lệ viện có chút thất bại, Trần lão sư, ngươi có vẻ như rất thụ nàng thích a. Trần Sở đem hành thái rơi tại đầu hũ bên trên, làm sao? Hạ Mạt không thích ngươi sao? An lão sư xinh đẹp như vậy ôn nhu. A, ta rất ôn nhu sao? Ngươi nói lời bịa đặt tốt xấu mở mắt nói. An Y Lệ viện im lặng, nàng cúi đầu nhìn xem Hạ Mạt. Ngươi thích An lão sư sao? Hạ Mạn, không khí đột nhiên an tĩnh mấy giây. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, mặc dù không có nói chuyện, cũng không có lắc đầu, nhưng ánh mắt nói rõ tất cả. Trầm mặc là tối nay khang tiểu. Ai? An Y Lệ viện thở một hơi thật dài, cảm giác đầu gối trúng một tiễn, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng hình như cái gì đều nói. Trần Sở bưng đĩa xoay người, nhìn xem An Y Lệ viện bộ kia chịu đả kích răng rắc, nhịn không được cười ra tiếng, được rồi, đừng tại cái kia hối hận. Khả năng là bởi vì ta nấu ăn tương đối tốt ăn đi, tiểu hài tử nhà, người nào cho ăn ngon cùng ai thân, sinh vật bản năng. Có thể đi. An Y Lệ viện bĩu môi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn xem Trần Sở bận rộn thân ảnh, lại nhìn một chút đầy mắt chỉ có Trần Sở Hạ Mạt, đổ nước bọt nói, kỳ thật, ta cảm thấy không chỉ là nấu ăn ăn ngon đơn giản như vậy. Ta mặc dù trưởng thành, nhưng tại trong nhà cũng bị mụ ta nói là không có lớn lên hài tử. Tiểu hài tử trực giác là rất nhạy cảm, ai là chân tâm đối tốt với bọn họ, người nào trên người có loại kia để người an tâm khí tức, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Trần lão sư, trên người ngươi có một loại. Ân, rất đặc biệt từ trường. Từ trường? Trần Sở nhíu mày. Ta xưng là ăn hàng nhớ lý luận. An Y Lệ viện chứng chặt đàng hoàng. Trần Sở, cơm trưa thời gian đến. Trong nhà ăn, các tiểu bằng hữu đã ngồi hàng hàng tốt. Hôm nay bầu không khí có chút quỷ dị, bình thường nhất làm ầm ĩ từ từ hối, hôm nay trung thực giống chỉ chim cút. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai tay quy củ địa đặt ở trên đầu gối, đầu buông xuống, không dám nhìn xung quanh. Mà ngồi ở bên cạnh hắn, chính là khí chàng toàn bộ triển khai từ mụ mụ. Từ từ hối lúc này nội tâm là sụp đổ, dịu dàng ngoan ngoãn hai chữ đều nhanh khắc vào hắn trên trán. Liên tại nửa giờ phía trước, tiểu tử này tốt vết sẹo bên đau, thừa dịp tự do thời gian hoạt động, đứng tại thang trượt đỉnh, tính toán vung tay hô to, tuyển nhận mấy cái tiểu đệ đến chấn chỉnh lại hùng phong. Đại khái nói đúng là về sau cái này một mảnh về ta quản. Loại hình lời nói hùng hồn mới vừa kêu đi ra, liền là xem xét bị đến trường học từ mụ mụ đụng với bạn. Từ mụ mụ tại chỗ mặt liền đen. Làm sao đoạn? Hồng Kông đã thấy nhiều. Vì vậy, một chàng cực kỳ bi thảm yêu giáo dục tại trên thao trường diễn. Từ mụ mụ một điểm mặt mũi không cho lưu, thu hạ đến chính là đánh một trận sưng người. Tiểu tử này trắng non cái mông tử, cơ hồ bị toàn bộ đồng học cùng lão sư nhìn sạch sành sanh. Đại ca uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Hiện tại đừng nói thu tiểu đệ, hắn cảm giác toàn bộ đồng học nhìn hắn ánh mắt đều mang một tia đồng tình cùng nín cười. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không có nhận đến tiểu đệ, nhưng lần này xem như là triệt để sổ xì ô ít. Trần lão sư, hôm nay vất vả. Từ mụ mụ nhìn thấy Trần Sở đẩy toa ăn đi ra, chủ động chào hỏi. Trần Sở cười đáp lại, ánh mắt đảo qua bên cạnh túi đầu từ từ hối, nhịn không được cười. Tiểu tử này hiện tại cùng bình thường như hai người khác nhau. Theo đĩa từng cái bưng lên bàn, mùi thơm bạo tạc. Thịt kho tàu sắc ra thường đậu hũ, nước ấm nồng đậm sền sệt, hấp đa bảo ước hiếp chất trắng như tuyết, phía trên phủ lên xanh biết hành kia, vị dầu nóng kích phát mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui, còn có cái khác đồ ăn. Từ mụ mụ nhìn xem trước mặt sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Cái này, đây là nhà trẻ cơm nước. Cái này vậy ngoài, so khách sạn 5 sao đầu bếp làm đến còn tốt. Lại nhìn xem bên cạnh cho dù chịu đánh, giờ phút này cũng không nhịn được lén lút nuốt nước miếng như tử. Ba, ba. Từ mụ mụ nhịn không được, lại đưa tay cho từ từ hối hai cái búng đầu. Từ từ hối ôm đầu, ủy khuất ba ba ngẩng lên đầu, mụ. Ta đều như thế trung thực, ngươi còn đánh ta làm gì? Đánh ngươi cái không có lương tâm. Từ mụ mụ chỉ vào thức ăn trên bàn, tức giận nói. Nàng biết tiểu tử này bình thường ở trường học ăn ngon, nhưng không nghĩ tới ăn đến tốt như vậy. Không ngờ tiểu tử này trường học ăn là mãn hán toàn thịt. Chắc không được thứ bảy đều nghĩ đến trường, không phải thích học tập, mà là thèm. Từ Tử Hối xoa đầu, nhỏ giọng thầm thì, ta lúc nào không có lương tâm, còn dám mạnh miệng. Từ Mụ Mụ hít mắt. Từ Tử Hối lập tức rụt đầu, không dám không dám. Mụ, ăn cơm trước đi, cá muốn lạnh, lạnh liền canh. Từ Mụ Mụ hừ một tiếng, cầm lấy đũa, kẹp một khối ức hiếp bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi, tươi non không gì sánh được, hoàn toàn không có một chút mùi tanh, chỉ có ức hiếp ngọt ngào cùng hành dầu cháy xém hương. Từ Mụ Mụ ăn hai cái, nhìn một bên túi đầu không lưng Từ Tử Hối, cảm giác nộ khí lại nổi lên. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng luôn là thật tức giận. Chương 80, thứ bảy nhất thiết phải nghỉ ngơi. Chương 80, thứ bảy nhất thiết phải nghỉ ngơi. Từ Mụ Mụ một trận này cơm chưa đến có thể nói là thể xác tinh thần dễ chịu. Hấp đa bảo thức ăn thủy sản non đến phảng phất tại đầu lưỡi khiêu vũ, việc nhà đậu hũ nồng đậm tương hương càng làm cho nàng ăn hơn một chén cơm. Dùng cơm kết thúc, làm Lê Thư vô tình hay cố ý lộ ra, qua vài ngày tọa đàm trà nghỉ cũng từ Trần lao sư toàn quyền phụ trách tin tức này lúc, Từ Mụ Mụ trong mắt tiêu ý quả thực muốn tràn ra tới. Nguyên bản đối với đồng ý giúp đỡ còn có một tia thì đau, giờ phút này hoàn toàn tan thành mây khói. Thế này sao lại là đồng ý giúp đỡ tọa đàm, đây rõ ràng là đồng ý giúp đỡ chính mình dạ dày. Lúc gần đi, Từ Mụ Mụ tâm tình thật tốt, còn thuận tay cướp sạch Trần Sở mới vừa làm ra một đĩa xanh đoàn. Tươi mới lá ngải cứu nước cùng bột gạo nếp làm, xanh biếc như ngọc, bên trong nhân bánh là bánh đậu cùng trứng mặt vàng, mềm dẻo quy đạn, mang theo mùa xuân mùi thơm ngát. Ai nha, cái này nhiều ngượng ngùng, liền ăn mang cầm. Từ Mụ Mụ ngoài miệng khách khí, động tác trên tay lại một điểm không ngừng, động tác nhanh nhẹn đem sắp xếp gọn xanh đoàn hộp quà nhét vào túi xách bên trong, đạp giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng ly khai nhà trẻ, lưu lại một cái ưu nhã bóng lưng. Mụ Mụ ngươi thật là dễ nhìn. Cút. Ta nói chính là lời nói thật. Từ Tử Hối nhìn vẻ mặt khờ dạng bàng bác học, cũng không biết làm sao phản bác. Hình như nói không sai, nhưng hình như chỗ nào lại có chút vấn đề. Đưa đi vị này thần tài Lê Thư Sở lên cằm, về tới văn phòng, triệu tập Trần Sở cùng An Y Y viện mở cái tiểu hội. Trần lão sư, An lão sư, liên quan tới cái kia tọa đàm thời gian, chúng ta phải định ra tới. Lê Thư ngồi tại sau bàn công tác, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tất nhiên đồng ý giúp đỡ đúng chỗ, chúng ta liền phải mau chóng chắc chắn. Trần Sở tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi là viên trưởng, ngươi định chứ sao? An Y Y viện suy nghĩ một chút, đề nghị, viên trưởng, nếu không để các tiểu bằng hữu bỏ phiếu a. Nhìn xem mọi người thích ngày nào. Dù sao cũng là vì bọn nhỏ tọa đàm, cũng muốn tôn trọng ý nguyện của bọn hắn nha. Bỏ phiếu. Lê Thư ánh mắt sáng lên, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ý kiến hay. Từ nhỏ bồi dưỡng bọn nhỏ dân chủ ý thức, cái này rất phù hợp chúng ta nhà trẻ giáo dục lý niệm. Nhưng mà, một giây sau, Lê Thư lời nói xoay chuyển, nhíu mày, bất quá. Bọn họ dù sao còn như thế nhỏ, có thể hiểu rõ cái gì là dân chủ sao? Vạn nhất ném ra một cái ta nghĩ không đến thời gian, ví dụ như chủ nhật rạng sáng, đây chẳng phải là lộn xộn. Ta cảm thấy, vì đại cục suy nghĩ, vẫn là chính chúng ta quyết định tương đối ổn thỏa. Các lao sư khác cũng tạm tông gật đầu, tiểu hài tử bỏ phiếu có chút thiên kỳ bách quái. Trần Sở nhíu mày, luôn cảm thấy Lê Thư cái này đảo ngược cất giấu mờ ám. Lê Thư trầm ngâm một lát, chân tướng phơi bày, bằng không, chúng ta thứ bảy tổ chức thế nào? Trần Sở, còn lại lão sư. Trần Sở mặt không thay đổi nhìn xem hắn, viên trưởng, đừng làm, ta không muốn tới. Vì cái gì? Lê Thư một mặt tiếc nuối, vô cùng đau đớn nói, thứ bảy thật tốt ta. Các gia trưởng đều nghỉ ngơi, vô luận là tham dự độ vẫn là lực ảnh hưởng, tuyệt đối so với ngày làm việc hiếu thắng. Mà còn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tại thứ bảy tổ chức, không những gia trưởng có thể đến, bọn nhỏ cũng có thể đến, đến lúc đó tọa đàm kết thúc, mọi người sẽ cùng nhau tập hợp cái món ăn, chẳng phải là vui vẻ hòa thuận. Ngươi nghĩ xem chừng chỉ có cuối cùng tập hợp cái món ăn đi. Trần Sở không lưu tình chút nào cự tuyệt, thứ bảy cường độ quá lớn, ta cự tuyệt tăng ca. Mà còn không hợp lý, ta hoài nghi ngươi là lấy việc công làm việc tư. Lê Thương nghiêm trang nói hiệu nói bượng, Trần lão sư, ngươi cái này cách cục liền nhỏ. Ta là loại kia vì ăn một bữa cơm liền hy sinh mọi người thời gian nghỉ ngơi người sao? Ta là tin tưởng, chúng ta trẻ em ở nhà trẻ chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái này ở cuối tuần ôm khoa học cơ hội. Trần Sở, cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi, chính ngươi đều bại lộ. Lê Thư đưa ánh mắt nhìn về phía An Y Dì Viện, tính toán tìm kiếm Minh Hiếu. An lão sư, ngươi cứ nói đi. Nếu không chúng ta vẫn là dân chủ một điểm, đi hỏi một chút các tiểu bằng hữu. Lê Thư trong lòng bản tính đánh đến ba ba bang, chỉ cần hắn đi trong lớp hơi hướng dẫn một cái, nói ví dụ như thứ bảy đến trường học có ăn ngon bọn nhỏ tuyệt đối sẽ thiên về một bên ủng hộ thứ bảy. Trần Sở liếc mắt, im lặng đến cực điểm, không quản ngươi làm sao dân chủ, dù sao thứ bảy diễn thuyết chính là không hợp lý. Vào cuối tuần, tất cả mọi người muốn ngủ rất thẳng, đều muốn nghỉ ngơi. Gia trưởng bình thường đi làm mệt mỏi thành chó, thật vất vả có cái cuối tuần còn muốn đến nhà trẻ nghe cái gì quan điện ai, người nào cùng ngươi đến. Ta cũng muốn đi ngủ, ta muốn nghỉ ngơi. Kỳ thật, An Y Liễu viện yếu ớt địa giơ tay lên, ánh mắt tại Trần Sở cùng Lê Thư ở giữa dao động, ta cảm thấy thứ bảy cũng còn tốt. Nếu như là thứ bảy lời nói, liền có thể thấy nhiều Trần lão sư một ngày, hơn nữa còn có thể ăn đến Trần lão sư làm tăng ca món ăn. Suy nghĩ một chút xác thực cũng không lỗ. Trần Sở ánh mắt bắn về phía An Y Liễu viện. An Y Liễu viện lập tức ngậm miệng, đem đầu chôn đi xuống, giả vờ tại nhìn trên bàn vân gỗ. Họa cái vòng vòng. Không quản các ngươi nói thế nào, ta không thêm ban. Trần Sở thái độ kiên quyết. Tốt tốt tốt, sợ ngươi rồi. Lê Thư giống quả cầu ra xì hơi, thở dài một hơi, đầy mặt viết đau mất một bữa tiệc lớn tiếc nuối, vậy liền định tại thứ 6 buổi chiều đi. Ai, ăn ít một bữa. Không phải, thiếu một lần thâm nhập giao lưu cơ hội, thật sự là đáng tiếc a. Trần Sở im lặng, không ngờ thứ 6 tọa đàm liền không phải là tọa đàm. Cuối cùng, Tọa đàm thời gian ổn định ở thứ 6 tuần này buổi chiều. Buổi chiều tan học thời gian, mặt trời chiều ngả về tây, kim sắc tà dương vẩy vào nhà trẻ trên thao trường. Từ Tử Hối đeo cặp sách, cầm trong tay nửa cái xanh đoàn. Mặc dù giữa trưa bởi vì tính toán thu tiểu đệ bị lão mụ trước mặt mọi người đánh cái mông, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Từ Tử Hối tâm tình. Bởi vì lão mụ trước khi đi không những tha thứ hắn, còn cho hắn lưu lại điểm tâm. Giờ phút này, trời quang mưa cạnh, hắn lại cảm thấy chính mình đi, bước lục thân không nhận bộ pháp đi ở phía trước. Người này, Chu Tinh Vũ nhìn xem Từ Tử Hối trong tay cái kia tản ra mê người mùi thơm ngát xanh đoàn, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, trong lòng có chút vị chua, vì cái gì ăn đòn còn có ăn ngon. Đây cũng quá không có thiên lý. Hắn lại nghĩ tới chính mình mỗi ngày tại nhà trẻ, thời gian kia, cùng Từ Tử Hối cái này ngậm lông kém cũng quá xa. Vì cái gì hắn nghe lời một chút, qua thời gian còn như thế kém. Đây chính là lựa chọn lớn hơn cố gắng sao. Vì cái gì không thể chuyển trường A. Chu Tinh Vũ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sau khi tan học, Trần Sở cũng không có trực tiếp về nhà. Lão tỷ Trần Lan phát tới thông tin, nói là công ty hạng mục thượng biến, tối nay phải thêm ban đến rất muộn, cho nàng muộn chút lại đưa cơm đến công ty, không sai biệt lắm 9 giờ bộ dạng này. Tất nhiên không cần đuổi đi về cho lão tỷ nấu cơm, Trần Sở dứt khoát chậm rãi lắc lư đến chính mình cửa hàng nhỏ. Dù sao về nhà cũng là nhà rỗi, không bằng tại trong cửa hàng nghiên cứu một chút món ăn mới, thuận tiện giết thời gian. Kéo ra cửa cuốn, mở đèn lên, cửa hàng nháy mắt bị màu vàng ấm ánh đèn lấp đầy. Trần Sở buộc lên tạp dề, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy khối tàu phở. Hôm nay việc nhà đậu hũ mặc dù hương vị không tệ, nhưng cảm giác bên trên còn có thể lại ưu hóa một cái. Trần Sở là cái đối thức ăn ngon có người theo đuổi, mặc dù hệ thống thực đơn đã rất hoàn mỹ, nhưng hắn luôn yêu thích tại chi tiết gia nhập chính mình lý giải. Ví dụ như rán đậu hũ hòa hợp, có thể hay không càng cháy xém một điểm. Thêm bột vào canh đậm đặc độ, có thể hay không lại mỏng một điểm. Những vật này đều là theo người mà phát sinh biến hóa. Ví dụ như người già có thể thích ăn mềm một điểm, người trẻ tuổi thích cứng một chút, làm khổ lực thích mặn một điểm, văn phòng thích nhạt một điểm. Như là loại này. Lên nồi, đốt dầu. Ầm ầm âm thanh trong cửa hàng vang lên, không lâu, một cỗ nồng đậm đậu hương cùng tương mùi thơm liền phiêu tán ra, theo nửa mở khe cửa chui vào trong bóng đêm. Liên tại Trần Sở mới vừa đem một đĩa màu sắc đỏ phát sáng việc nhà đậu hũ bưng ra nồi, chuẩn bị chính mình nếm thử mặn nhạt lúc, cửa ra vào truyền đến một cái hơi có vẻ chần chờ âm thanh. "Lão? Lão bản?" Chương 81, Nam Bắc đậu hũ khác nhau chương 81, Nam Bắc đậu hũ khác nhau lão. "Lão bản?" âm thanh không quá tốt ý tứ. Trần Sở quay đầu, chỉ thấy đứng ở cửa một vị mặc màu cam bảo vệ môi trường áo lót đại gia. Hắn thoạt nhìn hơn 60 tuổi, làn da ngăm đen thô ráp, mặt mũi nhăn nheo, cầm trong tay một cái có chút rơi sơn màu xanh quân đội bình nước lớn. Đại gia đứng tại cửa ra vào, tựa hồ sợ trên người mình bụi đất làm bẩn trong cửa hàng mặt đất, không dám đi vào trong, chỉ là co quắp xoa xoa tay, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. "Cái kia, có thể hay không cho ta uống chút nước?" Phu cận cái kia thẳng nước uống điểm hỏng, "Ta cái này thật sự là khát không đi nổi." Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức thả tay xuống bên trong đũa, bước nhanh đi tới, "Đương nhiên có thể, đại gia ngài đi vào ngồi." "Không không không, ta liền không tiến vào, trên thân bẩn." Đại gia liên tục xua tay, đem bình nước đưa tới, "Phiền phức ngài cho ta tiếp điểm liền được, nước máy cũng được." Trần Sở không nói gì, tiếp nhận bình nước, quay người đi đến máy đun nước phía trước. Hắn không có tiếp nước lạnh, mà là đổi một nửa nước ấm, đúng lúc là nhập khẩu không nóng nhiệt độ. Tiếp đẩy về sau, hắn lại từ trong quậy lấy ra một bình chưa mở ra nước khoáng, cùng nhau đưa tới. Đầu năm nay nước khoáng thật cũng không đắt như vậy, hắn đổi lấy mấy cái bình đài, một phân tiền kéo mấy dương. "Đại gia, nước cho ngài. Bình này ngài cầm trên đường uống." "Ai nha, cảm ơn, cảm ơn, cái này nhiều ngượng ngùng." Đại gia cảm kích tiếp nhận bình nước, lại từ chối một cái kia bình nước khoáng, gặp Trần Sở kiên trì, mới cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Uống mấy ngụm lớn nước ấm về sau, đại gia thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ chỉ hoãn quá mức tới. Hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhìn một chút trong tay mang theo một cái túi nylon, cuối cùng ở phía xa trên bậc thang ngồi xuống. "Ngạch, cảm giác có thể làm chút chuyện tốt ta." Trần Sở tựa vào trên khung cửa, nhìn xem đại gia mở ra cái kia túi nylon, từ bên trong lấy ra một cái có chút biến hình nôm hộp cơm. Hộp cơm mở ra, bên trong là hơn phân nửa sớm đã lạnh thấu cơm trắng, hạt gạo có chút tóc vàng phát cứng rắn, xem xét chính là gạo cũ. Mà tại cơm trong góc phòng, chỉ có thể thương ba ba địa gạt ra một khối đen xì đồ vật. Không phải loại kia nổ xốp giòn trường sa chao, mà là loại kia ướp gia vị, nghe có một cô gây mùi hương vị đậu như chao. Đại gia cầm lấy bữa, kẹp lên khối kia to bằng móng tay chao, tại mị cơm bên trên cọ sát, để cái kia một khu vực nhỏ nhiễm lên điểm bị mặn, sau đó với một miệng lớn cơm trắng đưa vào trong miệng, ngay cực kỳ dùng sức, phản phất tại nhấm nháp cái gì mỹ vị. Trần Sở trầm mặc một lát, quay người trở lại phòng bếp. Trần Sở cầm qua một cái sạch sẽ đĩa, đem một đĩa đậu hũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đựng đi vào, bưng đi ra ngoài. Hắn cũng không phải đồ đần, cũng không có trực tiếp đem đồ ăn đưa tới nói là đưa, như thế có thể sẽ đả thương lão nhân tự tôn. Trần Sở đi đến đại gia bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đem đĩa hướng đại gia trước mặt đẩy một cái. "Đại gia, quấy rầy ngài một cái." Đại gia đang chuẩn bị ăn cái thứ hai cơm, bị đột nhiên xuất hiện đĩa giật nảy mình, nhìn xem bàn kia sắc hương vị đều đủ đậu hũ, hầu kết vô ý thức giật, sợ hãi ngẩng đầu. "Là như vậy đại gia?" Trần Sở chỉ trong khay đậu hũ, nghiêm trang nói bậy nói, "Ta là mới tới đầu bếp, mới vừa nghiên cứu một món ăn mới, theo việc nhà đậu hũ. Nhưng chính ta nếm không ra tốt xấu đến, cũng không biết mặn nhạt có thích hợp hay không. Ta nhìn ngài cũng là hiệu sinh hoạt người, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta nếm thử, cho điểm cải tiến ý kiến." Đại gia ngây ngẩn cả người, nhìn một chút bàn kia nóng hổi đậu hũ. "Ta nào hiểu cái này a, ta liền quét qua đường phố." Đại gia có chút chân tay luôn cuống. "Ha ha, tùy tiện cho điểm đề nghị cũng có thể. Trần Sở trực tiếp đem đũa nhét vào đại gia trong tay, ngài liền làm giúp ta một việc, thức ăn này làm chuyện xấu cũng là đổ đi, quá đáng tiếc. Ngài giúp ta nếm thử, mùi vị này đến cùng được hay không? Bực bội nói lời bịa đặt, Trần Sở lành nghề, há mồm liền ra. Mà còn cũng không tính hoàn toàn nói dối, hắn vốn chính là chuẩn bị cải tiến, chính mình cũng ăn không hết, cuối cùng khẳng định là lãng phí. Đại gia cầm đũa, tay hơi có chút run rẩy. Hắn sống hơn nửa đời người, chỗ nào nghe không ra đây là người tuổi trẻ lý do. Hắn cúi đầu xuống, ép lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng. Kinh ngạc, tương hương nồng úp, nóng bỏng nhiệt độ theo thực quản trượt vào trong dạ dày, ấm áp, xua tán đi tất cả bề bài. Được, ăn ngon. Đại gia dùng sức nhẹ gật đầu, đây là ta nếm qua, món ngon nhất đậu hũ. Ăn ngon liền được, vậy xem ra ta tay nghề này cũng tạm được. Đại gia ngài từ từ ăn, nói thêm ý kiến, ta không gấp. Trần Sở cười nói, hắn xác thực không nóng nảy, dù sao chờ một lúc còn muốn làm chút cơm cho lão tỷ đưa đi, cái này tiếp cận 2 giờ đều là thuộc về hắn thời gian. Xác thực ăn thật ngon, bất quá lao bản ngươi dùng hẳn là nam đậu hũ nấu ăn a. Một lát sau, bảo vệ môi trường đại gia đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Trần Sở nói. Trần Sở ngoài ý muốn, thật là có ý kiến. Khu khu. Trần Sở khiêm tốn thỉnh giáo, khác nhau ở chỗ nào sao? Bảo vệ môi trường đại gia cũng không che giấu, nam đậu hũ chính là thường nói đậu hũ non, loại này đậu hũ đồng dạng dùng nuôi điểm, tương đối non, cảm giác tốt, chúng ta phương nam nấu ăn dùng nhiều lắm. Tao phở, cũng chính là bắt đậu hũ bình thường dùng nước chất điểm, tăng đầy một chút, tương đối thích hợp rán, xào, loại hình cách làm. Nghe vậy, Trần Sở suy nghĩ một lát liền biết chuyện gì xảy ra. Việc nhà đậu hũ loại này rán đồ ăn, cần đậu hũ chứa nước muốn thấp một chút tốt làm. Hắn lịch duyệt không đủ, phía trước một mực dùng chính là nam đậu hũ, nước lớn, mặc dù tay dựa nghệ thuật làm ra đến cũng tốt ăn, nhưng xa còn thua kém tảo phở làm ra. Đa tạ đại gia. Trần Sở vội vàng trở lại phòng bếp. Chương 82, không nên đem ta một người ném trong nhà chương 82, không nên đem ta một người ném trong nhà một lát sau, Trần Sở đem cải tiến tốt việc nhà đậu hũ bưng ra. Nhìn xem đại gia đem một đĩa việc nhà đậu hũ ăn đến sạch sẽ, liền bàn ngọn nguồn nước tương đều dùng cuối cùng một cái cơm thấm lau đều ăn, Trần Sở trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Đại gia, hương vị thế nào? Có gì cần cải tiến địa phương sao? Trần Sở đưa tới một tờ giấy, làm như có thật mà hỏi thăm. Đại gia có chút ngượng ngùng lau miệng, khắp khuôn mặt là thỏa mãn hưởng vang, tốt, quá tốt rồi. Lão bản, nói thật, đời ta chưa ăn qua thơm như vậy đậu hũ. Bên ngoài xốp giòn trong mềm, cái kia nước mặn nhạt vừa vặn, đặc biệt ăn với cơm. Cải tiến? Ta kẻ thua lỗ nào hiểu cái này, ta cảm thấy đây chính là tốt nhất đồ vật. Trần Sở như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay người trở lại trước bếp lò, tay chân lanh lẹ địa lại lên một nồi. Tất nhiên đại gia ngài nói tốt, xem ra cái này phối phương là ổn. Bất quá ta vừa rồi suy nghĩ một cái, cuối cùng thu nước thời điểm hỏa hầu nếu là lại lớn một điểm, có thể treo nước hiệu quả càng tốt hơn. Mấy phút đồng hồ sau, lại là một phần nóng hổi, phân lượng 10 phần việc nhà đậu hũ ra nổi. Trần Sở tìm đến một cái đóng gói hộp, đem đậu hũ chứa đến tràn đầy, thậm chí còn đặc biệt tăng thêm một muỗng nước tương đắp lên phía trên. Hắn xách theo đóng gói hộp đi ra, trực tiếp nhét vào đại gia trong tay. Đại gia, đây là mới vừa cải tiến đi ra cuối cùng bản, nhưng ta hiện tại cũng không nói bụng, cái này làm ra đến không ăn cũng là lãng phí. Ngài vừa rồi đó là ăn thử, cái này hộp ngài mang đi, tối về làm cái ăn khuya, hoặc là ngày mai hâm nóng ăn, vừa vặn giúp ta xử lý, tránh khỏi ta đổ đi lãng phí lương thực. Đại gia nghe xong, cũng biết xua tay nghĩ chối từ. Cầm a đại gia. Trần Sở thái độ cứng rắn, đem túi treo ở đại gia thô ráp trên ngón tay, cười nói, ta nhìn ngài cơm này lượng, vừa rồi điểm này cũng liền độn cái ngọn nguồn. Chớ cùng ta khách khí, không phải vậy ta về sau cũng không dám mời người thử thức ăn. Đại gia nhìn xem trong tay chịu nặng hộp, người cái kia tiến vào lỗ mũi mùi thơm, do dự nửa ngày. Hắn nghĩ tới còn tại một cái khác con phố bên trên nói mát bạn già, cái kia mỗi ngày chỉ cam lòng ăn màn thầu liền dưa muối lao thái bà. Cuối cùng, đại gia viền mắt từng đỏ, không có lại chối từ. Hắn xít sao nắm chặt túi, đối với Trần Sở thật sâu bái một cái. Cảm ơn ngươi, lão bản. Ngươi thật là một cái người tốt. Trần Sở bị bất thình lình thẻ người tốt làm cho sức sở, lập tức bật cười vung vung tay, ngài đi thong thả. Đưa mắt nhìn đại gia rời đi, Trần Sở gãi đầu một cái. Chẳng biết tại sao bị phát thẻ người tốt, nhưng cảm giác này tựa hồ còn không tệ. Cảnh đêm dần dần sâu, gió đang trống trải trên đường phố gào thét. Ngăn cách hai con đường khu một cái cản gió nơi hẻo lánh, đèn đường mở vàng tung xuống hoàn toàn mông lung còn sáng. Một vị đồng dạng mặc màu cam bảo vệ môi trường phục đại mụ đang ngồi ở đường xuôi theo trên đá, cầm trong tay nửa cái lạnh màn đầu, chính liền tự mang nước sôi để nguội bước. Lao thái bà. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đại mụ ngẩng đầu, nhìn thấy nhà mình lao đầu tự chính bước nhanh đi tới, bước đi có chút tập tễnh, trên mặt rào rạt vui mừng. Người tại sao cũng tới? Bên kia quét xong. Đại mụ thả xuống chén nước, vô vô bên người đặt trống. Quét xong. Ngươi nhìn, ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn. Đại gia giống hiến bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra cái kia còn ấm áp đóng gói hộp. Cái nắp vén lên mở, nồng đậm đậu hũ hương nháy mắt nổ tung, phản phất liền không khí xung quanh đều thay đổi thơm. Đại mụ trợn cả mắt lên, kinh ngạc nhìn xem cái kia hộp màu sắc mê người đồ ăn, cái này ở đâu ra? Ngươi mua? Ngươi cái lao già đáng chết, có tiền thiêu đến sợ a? Cái này cần bao nhiêu tiền a? Không dùng tiền, không dùng tiền. Đại gia vội vàng giải thích, mang trên mặt thật thà cười, vừa rồi có cái tiệm cơm lão bản nghiên cứu món ăn mới, không phải là lôi kéo ta nếm, nói là làm nhiều rồi, để cho ta hỗ trợ mang đi. Nhân gia đó là đầu bếp, tay nghề khá tốt, nhanh, nhân lúc còn nóng ăn. Đại gia tách ra một đôi đũa đưa cho bạn già. Đại mụ bán tín bán nghi tiếp nhận đũa, kẹp một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng, nháy mắt, ánh mắt híp lại, nếp nhăn đầy mặt đều giãn ra, thật là thơm à, cái này đậu hũ làm đến cùng thịt giống như. Ngươi cũng ăn, nhanh. Đại mụ kẹp lên một khối, liền muốn hướng đại gia trong miệng đưa. Đại gia lại đầu né tránh, từ trong túi lấy ra khói, cười ha hả nói ra, ta không ăn. Vừa rồi tại tiệm kia bên trong, lão bản để cho ta thử đồ ăn thời điểm, ta đã ăn một đĩa lớn, đẩy lên đều muốn nôn. Cái này hộp là chuyên môn mang về cho ngươi. Ngươi mau ăn, tất cả đều là ngươi, đừng cho ta tỉnh. Thật. Đại mụ nghi ngờ nhìn xem hắn. Thật. Lừa ngươi làm gì, lão bản kia cho phân lượng đủ, ta hiện tại ở hơi đều là đậu hũ mùi vị. Đại gia vô vô bụng của mình, để chứng minh chính mình ăn no, còn đặc biệt ở một cái. Vậy ta liền ăn a. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai đạo màu cam thân ảnh rúc vào với nhau. Đại mụ từng miếng một mà ăn lấy đậu hũ, đại gia ở một bên hút thuốc, cười híp mắt nhìn xem, thỉnh thoảng giúp nàng ngăn chắn gió. Trong tiểu điểm, Trần Sở một lần nữa công việc lu đủ lên. Đại gia đi rồi, hắn cũng không có nhà rỗi. Lao tỉ tăng ca vất vả, phải làm điểm món ngon bồi bổ. Nồi sắt tung bay. Không đến một giờ, bốn cái đồ ăn liền lần lượt ra nồi. Chứ ắt không thể thiếu bản cải tiến việc nhà đậu hũ bên ngoài, còn có một đạo giấm đường nhỏ xếp, màu sắc đỏ phát sáng, chua ngọt vừa miệng, một đạo rau xanh xào rau xanh, xanh biết mát mẻ, giải chán nhất lưu, cuối cùng là một phần ôn nhuận bổ dưỡng viên thịt canh. Đem bốn cái đồ ăn tỉ mỉ địa bỏ vào giữ ấm cơm, Trần Sở thỏa mãn vùi tay. Cái này phối trí, đầy đủ lão tỉ ăn thư thái. Liên tại Trần Sở thu thập mặt bàn, chuẩn bị đóng cửa đưa cơm thời điểm, cửa ra vào Phong Linh đột nhiên băng lên. Hoan Ninh Quang. Trần Sở vô ý thức ngẩng đầu, tưởng rằng đêm khuya kiếm ăn thực khách, kết quả nói được nửa câu cắm ở cổ họng. Đứng ở cửa không phải người khác, lại là Tô Linh Linh. Tiểu nha đầu mặc một bộ hồng nhạt liền mũ áo len, con cái túi xách nhỏ, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại cửa ra vào. Nàng không giống như ngày thường chạy vội tới kêu tiểu cứu. Nàng cúi đầu, không nói một lời. Trần Sở bước nhanh đi tới, sao ngươi lại tới đây? Tô Linh Linh không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi đến gần nhất một cái ghế ngồi xuống, cúi đầu. Đây là Phụng Tiểu đâu? Trần Sở có chút buồn cười. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tô Ninh Ninh cân bằng, vươn tay, tại tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp một cái. Xúc cảm rất tốt, mềm dẻo quy đạn. Trần Sở nhịn không được, hai cánh tay cùng tiến lên, đem Tô Ninh Ninh khuôn mặt nhào nặn thành một cái bánh bao hình dạng. Làm sao vậy đây là? Người nào chọc người tức giận? Miệng bệnh lên đến độ có thể treo chai xì dầu. Trần Sở cười trêu chọc. Tô Ninh Ninh bị bóp thành bánh bao mặt, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng ánh mắt ý nguyên của cường, cũng không phản kháng, cứ như vậy u oán nhìn chằm chằm Trần Sở. Trần Sở buông tay ra, giả vờ cười nói, Ninh Ninh, tiểu cứu hiện tại phải đi cho ngươi mụ mụ đưa ăn, nàng còn tại công ty tăng ca, khẳng định đói bụng lắm. Ta đưa ngươi về nhà. Hắn bản ý là trêu chọc Tô Ninh Ninh, dù sao nhà mình tiểu chất nữ, không đùa đùa thì thật là đáng tiếc. Kết quả, Tô Ninh Ninh dùng sức lắc đầu, không muốn. Nàng thái độ dị thường kiên quyết. Trần Sở vuốt vuốt đầu của nàng, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không thể đem ta một người ném ở trong nhà. Tô Ninh Ninh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nàng âm thanh có chút mềm, cảm giác rất quái lạ. Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, không được, chơi qua. Chương 83, ghét bỏ ánh mắt thấy ta sảng khoái. Chương 83, ghét bỏ ánh mắt thấy ta sảng khoái. Tổng không đến mức thật để cho nhà mình tiểu chất nữa khóc. Vậy nhưng thật sự là sai lầm. Trần Sở gặp Tô Ninh Ninh bộ này dính nhân tinh răng dấp, cũng không có nói nhảm nhiều, một tay xách theo giữ ấm một cơm, một tay vững vàng ôm lấy tiểu nha đầu, khóa kỹ cửa tiệm, nhảy lên dừng ở cửa ra vào xe điện con lửa. Ngồi vững vàng rồi. Tiểu gia hỏa ôm chặt Trần Sở. Cảnh đêm như nước, thành thị đèn nghe ông tại hai bên đường phố phi tốc lui lại, kéo thành từng đầu tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong. Gió đêm sen lẫn đầu hạ ý lạnh thổi vào mặt. Tô Ninh Ninh cánh tay nhỏ gắt gao vòng lấy Trần Sở cái cổ. Khục, có chút, có chút. Trần Sở cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, cái cổ bị rìm đến đau nhức, có chút thở không ra hơi. Tô Ninh Ninh không nói chuyện, cánh tay hơi nuối lỏng một tia khe hở. Nàng xấu hổ một chút xíu. Đương nhiên, Trần Sở nhìn không thấy. Hắn thở dài, thả chậm tốc độ xe. Bằng trình khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, khu làm việc bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ cà phê hương vị, hỗn hợp nôn nóng mệt mỏi. Đây là điển hình internet tăng ca vị. Vẫn như cũ nhà tư bản, vẫn như cũ tăng ca. Cùng cụt. Trần Lan đem cái cuối cùng văn kiện giữ gìn đồng thời phát đưa, cả người như bị rút đi cổ sống một dạng, sủi lơ trên cơ thể người công học đế. Nàng dùng sức duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang. Cuối cùng là kết thúc hôm nay số định mức. Trần Lan xoa toàn trướng huyệt thái dương, cảm giác cái cổ đã cứng ngắc giống tảng đá. Bên cạnh công vị điền họa họa càng là không có hình tượng chút nào địa ghé vào trên mặt bàn, giống mất đi mơ ước cá ướp muối. Chỉ có xuất khí không có vào khí, Lan tỷ, ta không được, ta cảm giác linh hồn đã bỏ nhà trốn đi, hiện tại ngồi ở chỗ này chỉ là một bộ sao đến tình cảm có máy móc. Mấy ngày nay liên tục tăng ca, cứ thế mà đem nàng từ thiếu nữ ngao thành hoàng kiểm bà. Người kia hình như một con chó a. Ấy, là ta à, cái kia không sao. Phòng làm việc riêng, Vương Long cũng đi ra, trong tay nằm trống không hộp thuốc lá, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần cho đoàn đội bánh vẽ. Được rồi, đừng phàn nàn, nghe ngươi nói chuyện đầu ta đều lớn, ngươi điền họa họa liền tính về nhà lúc này cũng không ngủ được a. Lại kiên trì, còn có nửa tháng. Vương Long vung tay lên, hào khí bừng mây, chỉ cần đem cái này hạng mục gặm xuống đến, thuận lợi thượng tiến, ta làm chủ, cho mọi người thả nửa tháng có lương nghỉ dài hạn. Mặt khác, tiền thưởng gấp bội. Đến lúc đó muốn đi Tam Á vẫn là muốn đi Vân Nam, theo các ngươi chọn. Vốn đang giống thi thể đồng dạng điền họa họa, mí mắt hơi bông lúc đích, nhưng lập tức lại cụp xuống dưới. Lao đại, mặc dù bánh rất thơm, nhưng ta hiện tại chỉ muốn ăn một miếng nóng hổi cơm, tốt nhất là loại kia thơm ngào ngạt, béo ngậy thịt, ngươi cái này bánh quá khô, nghẹn đến sợ, làm cho ta đau cả đầu. Liền ngươi nói nhiều. Trần Lan cười mắng một câu, mặc dù thân thể bề bại, nhưng tâm tình cuối cùng đã thả lỏng một chút. Bất quá, quả thật có chút đói bụng. Đúng lúc này, thủy tinh đại môn bị người đẩy ra. Ánh mắt của mọi người vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào. Trần Sở trong tay xách theo nhiều tầng giữ ấm hộp cơm, trên mặt mang loại kia để người nụ cười như một xuân phong. Mặc dù Trần Sở không cảm thấy như vậy, nhưng tại trong mắt mọi người chính là như vậy. Xem ra ta tới đúng lúc. Tiểu Sở, người rốt cuộc đã đến. Trần Lan đứng lên, vẻ vải tiêu tán không ít. Lao đệ đến, mùa xuân liền đến. Điên Họa Họa cùng mấy cái đồng sự ánh mắt thì giống như là trang dạ đạm một dạng, nháy mắt khóa chặt Trần Sở trong tay hộp giữ ấm. Vương Hỉ gắt gao nhìn chằm chằm, đó là cái gì? Là tự do sao? Điên Họa Họa bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, cái mũi điên cuồng run run, ta ngửi thấy là mùi thơm, là đồ ăn mùi thơm, còn giống như có thịt. Liên tại Điền Họa Họa chuẩn bị tiến lên nên đón ân nhân cứu mạng thời điểm, nàng ánh mắt đột nhiên rời xuống, sau đó cả người bỗng nhiên cứng lại rồi. Chờ một chút, đó là cái gì? Chỉ thấy tại Trần Sở bên cạnh, còn đi theo một người. Thật nhỏ, là cái tiểu nhân, không đúng, là cái tiểu hải tử. Tô Ninh Ninh tay nhỏ xít sao dắt Trần Sở, một cái tay khác nắm lấy quai đèo cặp sách tử. Nàng không nói gì, cũng không cười, thậm chí y nguyên duy trì loại kia sinh ra chớ gần biểu lộ. Nàng đối mặt người ngoài một mực là dạng này, rất lãnh đạm. Nhưng bộ này lãnh khốc biểu lộ nhỏ phối hợp tấm kia phấn điêu ngọc trác, mềm dẻo quy đạn khuôn mặt, lực sát thương có chỉ số cấp lên cao. Thật đáng yêu. Điên Họa Họa bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, tiêu chuẩn bắn ra các bước, trực tiếp từ công vị vọt tới cửa ra vào, ngồi xổm tại Tô Ninh Ninh trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ bị manh hóa bộ dạng. Đây là nơi nào tới tiểu thiên sứ a? Làm sao đáng yêu như thế? Con mắt này, cái này lông mi, cái này khuôn mặt nhỏ, không được, ta muốn té xỉu. Điên Họa Họa cảm giác đây quả thực là nữ nhi của mình. Làm sao có thể đáng yêu như thế? Loại kia ghét bỏ biểu lộ tốt trong nàng. Nhìn đến nàng, sảng khoái. Tô Ninh Ninh bình tĩnh địa lui lại nửa bước, trốn đến Trần Sở phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt to, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Nhưng bộ này cao lạnh giáng dấp, ngược lại để Điền Họa Họa càng thêm hưng phấn, càng thích làm sao bây giờ. Trần Lan lúc này cũng bước nhanh tới, "Ninh Ninh, sao ngươi lại tới đây? Mụ mụ không phải để ngươi ở nhà." Trần Sở đem Tô Ninh Ninh ôm, cười giải thích nói, "Đoán chừng là nghĩ ngươi muốn điên rồi, một người chạy đến trong cửa hàng phụng tiểu đây. Ta nhìn nàng thực sự là đáng thương, liền đem nàng mang đến. Không có quấy rầy các ngươi công tác a." Trần Lan bĩu môi, nhớ nàng sao? Rất không có khả năng, nữ nhi của mình chính mình biết. Không không không, hoàn toàn không có. Điền Họa Họa cướp trả lời, con mắt dính vào Tô Ninh Ninh trên thân, Lan tỷ nữ nhi thật đáng yêu. Điền Họa Họa quay đầu nhìn một chút Trần Lan, lại nhìn một chút trong ngực nhuyễn manh đáng yêu Tô Ninh Ninh. Lan tỷ, đây quả thật là thân sinh sao? Đây cũng quá không giống đi. Ngươi bình thường như vậy, uy nghiêm, làm sao sinh ra nữ nhi như thế nhuyễn manh? Cái này hoàn toàn chính là ghen kỳ tích tốt ta. Trần Lan gân xanh trên trán nhảy lên, mặc dù được khen nữ nhi đáng yêu thật cao hứng, nhưng cái này nửa câu sau làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Ngươi có phải hay không không muốn tiền thưởng? Điền Họa Họa dây sợ, sau đó lại mắt lom lom nhìn Trần Sở trong tay hộp cơm, nàng đội vàng nói sang chuyện khác, cái kia, trong cái hộp này, là cho chúng ta tiếp tế sao? Chương 84, ta mới không cần yếu đất đâu chương 84, ta mới không cần yếu đất đâu hộp giữ âm cái nắp vừa mới để lộ, bị bịt kín một đường nồng đậm mùi thơm tựa như cùng ngựa hoang mất cương, nháy mắt đang làm việc trong vùng mạnh mẽ đâm tới. Đối với đám này vừa bận kết thúc cường độ cao lao động trí óc người mà nói, thương, bạo. Điền Họa Họa con mắt nháy mắt trừng giống trung đồng, tiết hầu không tự giác điệu đông núc ních qua một cái. Ta ngày, đây là cái gì thần tiên hương vị? Không đợi Trần Sở đem đũa lấy ra, Điền Họa Họa tựa như là một cái nghe được mùi tanh mèo, một cái bước xa xuống tới, Trần lão bản, ta có tội. Ta vừa rồi không nên chỉ muốn ăn cơm, ta có lẽ chỉ muốn ăn người nấu cơm. Trần Sở im lặng. Tốt tại hắn sớm có dự liệu, dù sao cũng là cho lão tỷ công ty đưa món ăn, chỉ đem một người phần khẳng định sẽ bị bây công. Hắn lần này đặc biệt dùng lớn nhất thương dụng thùng giữ nhiệt mang theo trọn vẹn 4-5 người phần đồ ăn lượng, tuy nói không thể để toàn bộ công ty mỗi người đều ăn quá no, nhưng mỗi người nếm cái tươi vẫn là dư sức có thừa. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, đều có. Trần Sở như cái nhà trẻ lão sư, đem đồ ăn từng tầng lấy ra bày ở trên bàn hội nghị, cơm ta không mang bao nhiêu, mọi người chắp và ăn chút đồ ăn. Vừa lúc này, Vương Long cái kia thực tế người hơi lớn phần thức ăn ngoài cũng đưa đến. Vì vậy, trong phòng họp xuất hiện kỳ lạ một màn. Một đám cùng công việc trong tay nâng cơm trắng, con mắt nhìn chằm chằm cái bàn chính giữa cái kia mấy món ăn. Cho dù không giành được khối lớn xương sườn, chỉ là múc một muỗng việc nhà đậu hũ bên trong tương ớt thịt vụn nước gấm xối tại trên cơm, tư bị kia. Nháy mắt liền để nguyên bản khô khốc vô vị cơm trắng, biến thành nhân gian đến vị. Ăn ngon khóc. Điền Họa Họa tay mắt lanh lẹ, bằng vào độc thân hơn 20 năm tốc độ tay, chính là từ một đám sói đói thủ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp được nửa hộp việc nhà đậu hũ. Nàng không kịp chờ đợi kẹp lên một khối đưa vào trong miệng. Đậu hũ ra trải qua gian chế, hút đã no đầy đủ nồng đậm nước ấm. Cắn một cái đi xuống. Nước tại trong miệng bốn phía, nội bộ nhưng như cũ chân mềm như não. Thịt vụn hạt tròn cảm giác tăng lên nhai cấp độ, vẻ vải vỏ đại não đều hưng phấn lên. Điền Họa Họa thoải mái mà híp mắt lại. Nàng cả người ngồi phịch ở trên ghế, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. A, cảm giác sống lại. Nàng một bên miệng lớn và cơm, một bên mơ hồ không rõ địa cảm thán. Trần lão bản thật sự là quá hiền lành, dáng dấp đẹp trai nấu cơm còn như thế ăn ngon. Lan tỷ, nói thật, ta nếu là cho ngươi làm đệ tức, ngươi cảm thấy thế nào? ngươi nhìn ta cái này tướng ăn, nhiều cho Trần lão bản mặt mũi. Trần Lan nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời một câu, nếu như ta không quen biết ngươi, vậy khẳng định có thể. Điền Họa Họa sững sờ, a, vì cái gì? Trần Lan giống như cười mà không phải cười, bởi vì nếu như không quen biết ngươi, chỉ xem cái này khuôn mặt, vẫn là rất có thể dọa người. Đáng tiếc a, ta biết ngươi. Điền Họa Họa nháy hai lần con mắt, đại não cấp tốc vận chuyển. Lan tỷ, ngươi đây là tại khen ta xinh đẹp sao? Trần Lan không nói chuyện, dù sao trừ mặt, còn có chỗ nào có thể nhìn sao? Tính cách giống Hắc Kỳ, sinh hoạt năng lực giống Cự Anh, nếu thật là lấy nữ nhân này, cái kia không cứ gọi cưới nàng dâu, cái kia kêu tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Bên cạnh Vương Long kèm chút đem cơm phun ra ngoài. Làm sao cô nương này nghe không hiểu tốt xấu lời nói đây? Điền Họa Họa sửng sốt hai giây, túi đầu điên lặng đối hai cái cơm, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Đây rốt cuộc là khoa trương vẫn là tổn hại a? Không ngờ chính mình trừ mặt không còn gì khác thôi. Lan tỷ, Điền Họa Họa ủy khuất ba ba, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, lại nhét vào một miệng lớn đậu hũ. Bên ngoài tiếng cười cười nói nói, mà tại công ty tận cùng bên trong nhất phòng nghỉ bên trong, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Cửa khép hở, cũng không có khóa kín. Sở Thu Nguyệt chính ghé vào phòng nghỉ bàn trà nhỏ bên trên. Nàng cũng không có đi ngủ, mà là duy trì một cái rất riêng biệt tư thế. Tay trái cánh tay nằm ngang ở trên mặt bàn làm cái gối, bên mặt gối lên trên cánh tay, tay phải tại điện thoại trên màn hình vô ý thức hoạt động. Cái tư thế này là nàng đại học thời kỳ thường dùng nhất. Nàng muốn trộm chơi điện thoại, liền sẽ bày ra cái tư thế này. Mà Trần Sở luôn là sẽ tại lao sư điểm danh thời điểm, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh hai lần mặt bàn, phát ra thành khẩn ám hiệu. Nàng liền sẽ nháy mắt ngồi thẳng thân thể, giả vờ như nghiêm túc nghe giảng bộ dạng. Kỳ thật rất rõ ràng, nhưng xem như là hai người nhỏ ám hiệu. Dù sao giáo sư đại học mặc kệ. Video ngắn bị điều đến yên lặng, hình ảnh máy móc điệu nhảy lên. Sở Thu Nguyệt một cái cũng không có nhìn thấy. Nàng tại sao muốn trốn tránh Trần Sở đâu? Kỳ thật, nàng cũng đói bụng. Bay vào đầu hũ mùi thơm để nàng bụng đã sớm kháng nghị. Có thể là, nàng hiện tại không dám đi ra ngoài. Nàng vô ý thức sờ lên tóc của mình, hai ngày không có làm sao thật tốt xử lý, có chút dầu, túi đầu nhìn xem y phục, nhiều nếp nhăn áo len, sờ nữa sờ mặt, không cần soi gương nàng cũng biết, mắt quầng thâm nặng giống gấu trúc. Quá chật vật. Thật quá chật vật. Nàng không muốn để cho Trần Sở nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này. Lúc trước rời nhà thời điểm, nàng lời thề son sắt địa tự đủ, cũng đối mọi người nói, nàng muốn chứng minh chính mình không phải sẽ chỉ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại tiểu thư. Nàng muốn chứng minh Sở Thu Nguyệt ly khai Sở ra, ý nguyên có thể sống được đặc sắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, để Trần Sở thấy được nàng bộ này ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, vì mấy ngàn khối tiền lương mệt như cho chết đồng dạng đức hạnh, cái kia nàng phía trước lời nói hùng hồn tính là gì? Sở Thu Nguyệt, ngươi thừa nhận a, ngươi chính là cái phế vật. Nàng đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, viên mắt không hiểu có chút phát nhiệt mọi như. Loại kia cảm giác bị thất bại, so thân thể bể bại càng làm cho nàng khó mà chịu đựng. Nàng mới không muốn bị người xem thường. Kẹt kẹt, phòng nghỉ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Thu Nguyệt toàn thân cứng đờ, vô ý thức muốn giả vờ ngủ. Đừng giả bộ, ta đều thấy được ngươi lông mi đang run lên. Trần Lan âm thanh truyền đến, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Sở Thu Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hít mũi một cái. Lan tỷ, ta chính là híp mắt một hồi. Trần Lan trong tay bưng một cái chuyên môn lô hàng đi ra hộp cơm, bên trong được lấy cơm, phía trên che kín thật dày một tầng việc nhà đậu hũ, phía dưới còn có thịt. Nàng đi đến bên cạnh bàn, đem hộp cơm thả xuống. Làm sao không đi ra ăn? Đệ ta tay nghề ngươi cũng biết, đi trễ nhưng là bị Điền Họa Họa cái kia thùng cơm cướp sạch. Trần Lan kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta không quá đói, mà còn quá mệt mỏi, không muốn động. Sở Thu Nguyệt gắn cái bụng về rối, ánh mắt có chút trốn tránh, ta liền nghĩ tại cái này yên tĩnh. Trần Lan nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa xuống. Mệt mỏi thì càng đến ăn ngon một chút. Trần Lan đem đũa nhét vào trong tay nàng, không có nâng Trần Sở danh tự, không quản là vì cái gì cố gắng, thân thể luôn là tiền vốn làm cách mạng. Trước ăn ít đồ à, ăn no mới có khí lực đi chứng minh ngươi muốn chứng minh đồ vật, đúng hay không? Sở Thu Nguyệt cầm đũa, nhìn xem trong bát màu sắc mê người đậu hũ, chóp mũi chua chua. Nàng cúi đầu xuống, không muốn để cho Trần Lan nhìn thấy trong mắt hơi nước, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn Lan tỷ. Cảm ơn cái gì, nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Trần Lan vô vô bờ vai của nàng, đứng dậy đi ra ngoài, từ từ ăn, ăn quá nhanh liền không có. Cửa lại lần nữa bị đóng lại, ngăn cách bên ngoài. Sở Thu Nguyệt kẹp lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng. Ừm, thật là thơm. Nóng hổi ấm áp theo thực quản trượt vào trong dạ dày, tựa hồ một chút xíu điền vào trống rỗng. Ăn ngon. Nàng một bên miệng lớn ăn cơm, một bên ở trong lòng yên lặng muốn nói chờ ăn no chờ hạng mục này làm xong, liền hảo hảo khao một cái chính mình. Ân, có thể đi trong cửa hàng nhìn xem. Nhìn xem cửa hàng trưởng bộ dáng gì. Chương 85, cho ngươi. Chương 85, cho ngươi. Cáo biệt Trần Lan cùng cái kia một đám đối với hắn quỷ bái nhân viên, Trần Sở cưỡi xe điện con lửa, mang theo Tô Ninh Ninh trở về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian nhoáng một cái đến thứ năm giữa trưa. Bữa trưa giờ cao điểm vừa qua, trong phòng ăn cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Trần Sở thu thập xong cuối cùng một cái bàn, cho mình rót một chén trà, nhàn nhã ngồi tại cửa ra vào phơi nắng. Mặc dù ngày mai sẽ là thứ sáu, diễn thuyết đại hội liền muốn bắt đầu, nhưng Trần Sở trong lòng là không có chút nào sợ. Đến mức làm cái gì đồ ăn? Trần Sở suy nghĩ một chút, trong đầu qua mấy lần thực đơn, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tính toán, đến lúc đó nhìn tâm tình à, dù sao cũng liền những bậc kia, là không ra hoa gì tới. Hắn đối với chính mình tay nghề có tuyệt đối tự tin, so với còn cần chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, bố trí sân bãi những người khác, hắn cái này phụ trách hậu cần bảo đảm đầu bếp ngược lại là thoải mái nhất. Điện thoại chấn động một cái, là An Y Lìa viện gửi tới mẹ chat. Đây màn hình khóc lớn emot, ngay sau đó là một tấm lộn xộn hiện trường bố trí đồ. An Y Lìa viện, Trần lão bản, cứu mạng a. Vì ngày mai cái này diễn thuyết, ta cảm giác chân tóc đều muốn lui về phía sau 1 cm. Còn muốn điều chỉnh thử âm hưởng, còn muốn xếp chỗ ngồi, còn muốn xác nhận quá trình, ta rất muốn về sau nhà bếp giúp ngươi thái thịt ta. Trần Sở trở về cái cố gắng biểu lộ, thuận tiện điểm mở nàng phát tới tấm kia cuối cùng khách quý danh sách. Nhìn xem danh sách bên trên danh tự, Trần Sở mới vừa uống vào trong miệng một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Khá lắm, cái này phô trương. Xếp tại cái thứ nhất, đương nhiên là Lê Thư. Danh hiệu viết cái kia kêu một cái loẹt loẹt, chứ danh giáo dục trẻ em chuyên gia, thâm niên viên trưởng, nhi đồng tâm lý học nhà nghiên cứu. Tên tuổi ngược lại là rất có thể dọa người. Trần Sở im lặng. Nhưng cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Tại Lê Thư danh tự phía dưới, còn có một cái đặc biệt khách quý. Triệu Kiến Quốc tiến sĩ, hàng không vũ trụ động lực sở nghiên cứu cao cấp công trình sư, tham dự giờ tờ cờ 38 loại hình tên lửa vận chuyển hệ thống phản lực nghiên cứu phát minh. Trần Sở nhìn chằm chằm cái kia từng hàng kim quang long lánh lý lịch, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Hàng không vũ trụ tiến sĩ, làm hòa tiễn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhà trẻ phương hướng, lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, đám kia bình thường sẽ chỉ chảy nước mũi các tiểu thí hài ngay tại nằm ngáy o đây là náo rút à. Mời cái tạo hỏa tiễn tiến sĩ đến cho một đám liền một tương đương mấy đều muốn bẻ ngón tay đầu tính toán trẻ em ở nhà trẻ diễn thuyết. Trần Sở thực tế không cách nào tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tiến sĩ trên đài nói, các bạn học, chất lỏng hỏa tiễn động cơ so hướng. Dưới đài tiểu bằng hữu, ta muốn đi tiểu. Lão sư hắn cấp ta cũng tẩy. Xác định không phải là vì góp đầu người đi đại học kéo lầm người. Trần Sở lắc đầu, đem điện thoại ném qua một bên. Cùng lúc đó, nhà trẻ hậu hoa viên nơi hẻo lánh, một cái thân ảnh nho nhỏ chính ngồi xổm tại lùm cây một bên, hết sức chăm chú địa tại trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Là từ ngư vũ. Nàng cong so với nàng thân thể còn lớn cặp sách, trong tay nắm nhặt được tảng đá. Tại người bình thường trong mắt, mảnh này bùn hoa bên trong trừ bùn đất chính là cảnh khô lá heo bữa, nhưng tại tương ngư vũ riêng biệt thị giác bên trong, nơi này quả thực chính là một cái khắp nơi trên đất bảo tàng vương quốc. Cái này, nàng nhặt lên một khối bụi bẩn đá cuội, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nuốt ve mặt ngoài. Tốt bóng loáng, giống trứng gà đồng dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tảng đá lau sạch. Đó lấy, nàng lại tại dưới một cây đại thụ phát hiện một mảnh lá rụng. Đó là một mảnh hơi mang theo điểm màu xanh lá khô, mạch lạc rõ ràng, hình dạng giống một cái cây quạt nhỏ biên giới còn có một vòng răng cưa. Cái này cũng đẹp mắt. Tư Ngư Vũ con mắt lóe sáng tinh tinh, đem lá cây kẹp ở tùy thân mang một cái trong quyển vở nhỏ. Cặp sách của nàng lúc này đã chịu nặng. Bên trong chứa đủ kiểu hình thù kỳ quái tảng đá, còn có khô héo trái cây vỏ, xinh đẹp lông chim lông, thậm chí còn có mấy cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa nàng bắt được côn trùng. Theo Tư Ngư Vũ, đây đều là thiên nhiên quà tặng, là chỉ có nàng có thể phát hiện bảo vật. Lễ vật? Những này không được. Tư Ngư Vũ xem sách túi sách bên trong đồ vật, suy nghĩ một lát, lắc đầu. 3 giờ chiều, Trần Sở tại trong phòng bếp công việc lu bù lên. Hắn ngay tại chuẩn bị một đạo món điểm tâm ngọt. Ngược lại không phải bởi vì ngày mai diễn thuyết, mà là vì Tô Ninh Ninh. Phải làm tốt chút ăn dỗ dành tiểu tổ tông này. Trần Sở một bên khuấy đều trong chậu rán, một bên lẩm bẩm. Hắn chuẩn bị làm lau trà phúc lớn. Tuyển dụng tốt nhất bột gạo nếp, gia nhập vào miệng lau trà phấn, điều thành màu xanh biết hồ rán, bên trên nồi trưng chín về sau, cô kia tươi mát hương trà liền tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Nhân lúc còn nóng thêm hoàng du xoa nắn, đó là cái việc tốn sức, nhưng cũng nhất giải nén. Theo Trần Sở thuần thục thủ pháp, nguyên bản sền sệt mì bắt thay đổi đến bóng loáng tinh tế, độ dẻo rất tốt, nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể kéo ra thật dài màng mỏng. Nhân bánh là đặc chế bơ, phối hợp tự chế mật đậu đỏ. Trần Sở thu hạ một ổ bánh đoàn, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lau kỹ thành viên mảnh, bỏ vào tràn đầy nhân bánh, giống túi sách tử đồng dạng thu nhỏ miệng lại, cuối cùng tại quen bột gạo nếp bên trong lăn một vòng. Từng cái tròn vo, mập mạp, trong trắng thấu xanh lau trà phúc lớn liền thành loại hình. Thứ này ăn nhiều có chút chán, cũng chính là tiểu hài tử thích. Chờ một lúc đưa nhà trẻ, thuận tiện nhìn xem nhà mình tiểu chất nữ. Ân có vẻ như ngày mai diễn thuyết điểm tâm cũng có thể dùng cái này. Trần Sở cảm thấy mình là thiên tài. Đang lúc Trần Sở chìm đắm trong bản thân say mê địa cấu tứ thời điểm, cửa ra vào truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trần Sở quay đầu, phát hiện Tương Ngư Vũ đang đứng tại cửa phòng bếp, nho nhỏ thân thể con cái đại đại cặp sách, có vẻ hơi thiếu cân đối. Trần Sở cười vẫy chào, vừa bạn, mới vừa làm phúc lớn, đến nếm thử. Là An Tĩnh Hải Tử, Trần Sở thích nhất loại hình. An Tĩnh tiểu Hải Tử, quả thực chính là thiên sứ. Tương Ngư Vũ đi đến Trần Sở trước mặt, phí sức mà đem cặp sách tháo xuống để dưới đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Làm gì? Trần Sở có chút kỳ quái, không nghĩ đọc sách. Bất quá túi sách này có đủ nặng, không nghĩ đọc cũng bình thường. Tư Ngư Vũ tại trong túi sách tìm kiếm, lấy ra cái kẹp lấy lá cây sách nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia mảnh vừa vặn nhặt được biên giới mang theo răng cơm màu xanh lá cây. Trải qua một buổi chiều trong áp, lá cây đã thay đổi đến rất bằng phẳng, giống như là một cái tinh xảo phiếu tên sách. Tư Ngư Vũ nắm lá cây ngạnh, đem nó đưa tới Trần Sở trước mặt. Cho. Tặng cho ngươi. Trần Sở. Làm sao toàn bộ đều tiến hành chút vật kỳ quái. Chương 86. Hội diễn thuyết bắt đầu chương 86, hội diễn thuyết bắt đầu đối mặt Tư Ngư Vũ trong suốt thấy đáy con mắt, Trần Sở làm sao có thể cự tuyệt. Hắn thấy, thế này sao lại là lá khô, rõ ràng là hài tử một viên chân thành tính trẻ con cụ tượng hóa. Lễ vật này quá tuyệt vời, vừa vặn ta quẩy thu ngân bên kia ống đựng bút thiếu cái trang trí, cái này nhan sắc, tuyệt. Trần Sở nghiêm trang tán dương. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem viên kiêm màu xanh lá dụng phiếu tên sách cất kỹ. mặc dù hắn cũng không biết tốt chỗ nào. Đến, xem như đáp lễ, nếm thử cái này. Trần Sở quay người cầm lấy từng cái đầu lớn nhất lao trà phúc lớn, cũng vô dụng hộp đóng gói, trực tiếp nắm đưa tới tiểu cô nương bên miệng. Tư Ngư Vũ nhìn trước mắt cái này so với mình nắm đấm còn lớn xanh nắm, con mắt chớp chớp, há to mồm, cắn một cái đi lên. Mềm dẻo gạo nếp tỉ ủa lạ ra thật dài kia, tinh tế bơ format nháy mắt lấp đầy qua miệng. Tiểu cô nương quay hàm nháy mắt phồng lên, theo nhai khẽ động, cực kỳ giống một cái ngay tại tích chứa lương thực tiểu hamster, khóe miệng còn dính lấy một chút xíu màu trắng quen bột gạo nếp. Tốt lần. Nàng mơ hồ không do nói, con mắt cười thành con trắng non. Nuốt xuống cái thứ nhất về sau, Tư Ngư Vũ hiểu chuyện địa ngẩng đầu lên, "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn." Trần Sở đưa tay nhẹ nhàng phủi đi trên chóp mũi nàng dính vào một điểm bột mì, "Dù sao ngươi cũng đưa ta tốt như vậy lễ vật, có qua có lại nha." Tư Ngư Vũ sửng sốt một chút, thấp cúi đầu. "Nàng tặng lễ vật, thật rất tốt sao?" Nàng nhẹ nhàng hít mũi một cái, không nói chuyện, chỉ là ra sức hơn gặm trong tay phúc lớn. Trần Sở nhẹ nhàng luốt luốt tiểu ra hòa đầu, "Tâm ý của ngươi so cái gì đều quý giá. Do đó, lão sư rất cảm ơn ngươi nha." Không khí ấm áp chính như sau giờ ngọ ánh mặt trời chảy xuôi. Ba, một cái tay không có dấu hiệu nào đập vào y nuốt món ăn trên này, đem đang đắm chìm tại cảm động bên trong Trần Sở dọa đến rụt cổ lại. Ghen tị a, thật âm mộ chết ta a, Trần lão sư. An Y Liễu viện không biết lúc nào như cái như u linh chui ra, cả người hiện ra một loại thân thể bị móc sạch xa suốt tinh thần tư thái, cái cầm đặt tại món ăn trên này, ai đoán mà nhìn xem cái này một lớn một nhỏ. Trần Sở bị nàng giật nảy mình, có thể hay không nhìn xem thời cơ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa. Hắn bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải mới vừa còn tại mẹ chặt bên trên cùng ta khóc lóc kể lệ phải bệnh chết sao? Cũng là bởi vì quá mệt mỏi a. An Y Liễu viện chỉ có chút tán loạn tóc mái, lòng đầy căm phẫn địa lên án, cái kia cái gọi là chuyên gia đoàn đội sự tình quá nhiều, một hồi muốn điều chỉnh mịp rô độ cao, một hồi ngại bục giảng hoa không đủ tươi đẹp, ta cảm giác tế bào não đã tử trận một nửa. Do đó, ta đặc biệt chạy tới nhìn xem ngươi có hay không làm món gì ăn ngon, đến an ủi tâm linh của ta bị thương. Cái mũi của nàng giật giật, ánh mắt nháy mắt khóa chặt khay bên trong một hàng kia tròn vo lau trà phúc lớn. Quả nhiên, ta liền biết đến đối. An Y Liễu viện hai mắt bắn ra sói đói tia sáng, "An cướp." Trần Sở không nói liếc mắt, chỉ khay, chính mình cầm, giặt tay sao? Dừa một chút, tẩy cái rắm, tất cả đều là mồ hôi. Trần Sở im lặng đổ nước bọt. An Y Liễu viện nắm lên một cái nhét vào trong miệng, không có chút nào hình tượng thuộc nữ. Đọng Thọa bị nẹ cọ rửa bề bài. Nàng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, "No." Sống lại, "Ăn quá ngon." Da mỏng nhân bánh lớn, ngọt mà không ngán, "Trần lão bản, ngươi nếu là đi mở cửa hàng đồ ngọt, cái khác cửa hàng đều phải đóng cửa." Trần Sở lời này đã nói qua đến mấy lần, lần sau khen ta thay cái tiểu câu. An Y Liễu viện gật gật đầu, được rồi. Nàng một bên ăn, còn vừa chưa quên hỏi hôm nay cơm nước, giữa trưa ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì. Trần Sở lau trong tay công cụ, hứng hờ nói, làm cái gì còn không có định đâu, nhìn tâm tình đi. Không nhất định, có thể là ngày mai liền diễn giảng. Cái này còn không có dòng dã 24 giờ còn nhiều nha. Sát thực ấy, bất quá cũng muốn trước thời hạn làm chuẩn bị đi, vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Nghe vậy, Trần Sở nghiêng đầu, nói cũng đúng. Đúng không? An Y Liễu viện liên tục gật đầu, nàng ăn một miếng hai cái, lúc này mới hài lòng lau miệng, đi dạo. Lúc gần đi, nàng luốt luốt Tư Ngư Vũ đầu, nhỏ Ngư Vũ, đừng có chạy lung tung à, một hồi trở về phòng học. An Y Liễu viện vừa lòng thỏa ý nàng đã sớm muốn sờ cái này đầu. Ngày thứ hai, thứ sáu. Sáng sớm ánh mặt trời rất tốt, mặc dù có điểm gió nhẹ, nhưng không hề lạnh. Vượt quá Trần Sở dự đoán chính là, vốn cho là sẽ lề mà lề mề hoạt động, vậy mà tại tiếp cận hơn 9 điểm thời điểm đúng giờ bắt đầu. Nhà trẻ nhỏ thao trường bị bố trí đến ra dáng. Màu đỏ thảm trải tại chính giữa, bốn phía cắm đầy cờ màu. Phía trước dựng lên một cái giản dị đài chủ tịch. Dưới đài, lớp lớn cùng lớp trồi các tiểu bằng hữu mặc thống nhất vừa phục, mỗi người đều cầm cái kia mang tính tiêu chí tiểu hoàng băng ghế, ngồi hàng hàng tốt. Mặc dù các lão sư đã tại cực lực duy trì trật tự, nhưng mấy trăm hải tử tập hợp một chỗ, âm thanh y nguyên giống như là ong bắp cày ong ong ong. Trần Sở đứng tại cửa phòng ăn, xa xa nhìn, chỉ thấy trên đài hội nghị ngồi mấy người. Chính giữa vị kia, hẳn là trong truyền thuyết Lý Đại Thắng mời tới cao nhân. Một người trung niên nam nhân, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọng vàng, mặc phảng phiu màu đậm Âu phục, xem xét chính là loại kia rất có tri thức nhân vật. Tại người kia bên cạnh, còn ngồi mấy cái không quen biết nam nữ trẻ tuổi, cầm trong tay bản bút ký cùng bút ghi âm, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai một phen, xem ra giống như là đi theo trợ lý hoặc là đến bên này tiến hành học thuật giao lưu đoàn đội thành viên. Trừ cái đó ra, thao trường hàng sau còn đứng lấy không ít gia trưởng. Đại đa số là không có chuyện làm lưu lại tham gia náo nhiệt. Đầu năm nay, gia trưởng vì hài tử giáo dục cũng là liều mạng, cho dù là nhà trẻ tọa đàm cũng không buông tha. Trần Sở ánh mắt đảo qua hàng thứ nhất ghế khách quý, hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà thấy được Lý Đại Thắng cùng bảng thống ngồi cùng một chỗ. Lý Đại Thắng hồng quang đầy mặt, chính nghiêng người cùng bên cạnh bàng thống nói gì đó. Bàng thống cũng khó được đổi lại một thân kiểu áo tôn trung sơn, lộ ra tinh thần không ít. Cái này hai người đổ vật thế mà nhận biết. Trần Sở nhìn xem hai người trò chuyện vui vẻ bộ dạng, thậm chí còn lẫn nhau vô vô bắt đuổi, một bộ kiểu biệt trùng phùng tư thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế giới thật đúng là nhỏ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhận biết cũng không kỳ quái, dù sao hai người trèo lên đều là thèm ăn đoạt giải. Lúc này, trên đài An Y Liễu viện giới thiệu xong khách quý, đem mịt rô đưa cho vị kia trung niên nam nhân. Khô khụ, trung niên nam nhân đẩy một cái kính mắt, bắt đầu hắn diễn thuyết. Thân yêu các tiểu bằng hữu, tôn kính các vị gia trưởng, các vị lão sư. Hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, là vì nghiên cứu thảo luận nhân loại tương lai vô hạn có thể, là vì đốt bọn nhỏ trong lòng khoa học hỏa chủng. Trần Sở tựa tại trên khung cửa nghe một hồi. Sau đó, buồn ngủ. Tốt à, hắn đúng là cái không có cái gì kiên nhẫn người, đặc biệt là đang nghe giảng châu ngồi thời điểm. Cái này nội dung, nói như thế nào đây? Quả thực chính là thiên thư. Cảm giác không bằng trong khu cư xá chào hàng chuyên trị bách bệnh vật phẩm chăm sóc sức khỏe hiện trường. Trần Sở khỏe miệng co giật một cái. Hắn không trúng. Quá nhàm chán. Chưa trượt, trở về cắt 2 cân khoai tây. Trần Sở bèn bèn kiên trì 5 phút đồng hồ, liền quả quyết lựa chọn 1 giây bỏ chạy. Hắn quay người chui vào phòng bếp, đem phía ngoài tiếng ồn ào ngăn cách tại sau lưng, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa nguyên liệu nấu ăn. Dù sao hắn chỉ là cái đầu bếp, loại này cao cấp chủ đề, vẫn là để lại cho Lý Đại Thắng bọn họ thảo luận đi. Trần Sở tại trong phòng bếp khẽ hát, mới vừa đem cơm hấp bên trên, còn không có hơn phân nửa giờ, phòng bếp cửa sau đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu tiếng động. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra một cái khe, một cái nho nhỏ thân ảnh thò đầu ra nhìn địa rối vào. Tiểu nha đầu hóc lưng lại như mèo, giống làm trộm đồng dạng trượt đi vào, xác nhận bốn phía không có lao sư về sau, mới thở dài nhẹ nhõm, vô vô ngực. Trần Sở ngay tại các hành thái, Dư Quang đã sớm thoáng nhìn cái này cá lọt lưới. Hắn cầm lấy dao phay, xoay người sang chỗ khác, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bây giờ không phải là tập thể thời gian hoạt động sao? Ngươi làm sao cũng tới? Trốn học nhưng là muốn bị trừng phạt. Hứa Văn Văn bị đột nhiên âm thanh giật nảy mình, nhưng thấy là Trần Sở, lập tức liền không sợ. Không muốn cầm dao phay, rất nguy hiểm. Mà còn, ta là người mùi thơm tới. Ngươi có lẽ có chủ yếu trách nhiệm. Cảm giác không sợ chính mình là chuyện gì xảy ra? Mà còn, nha đầu này có phải là tự nhiên có chút quá mức, rõ ràng chính mình có thể là lão sư. Trần Sở tức giận nặn nặn gương mặt của nàng, liền ngươi một cái sao? Hứa Văn Văn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Ừ, chờ một lúc Ninh Ninh hẳn là cũng sẽ dắt đi ra." Trần Sở. Chương 87, người có học thức chuyện không gọi trộm chương 87, người có học thức chuyện không gọi trộm hảo tỷ muội là muốn cùng nhau trốn học, đúng không? Mồ hôi đầm địa. Sau đó, Tô Ninh Ninh nên ngang xuất hiện. Vị này càng là trọng lượng cấp, trực tiếp đi cửa chính. Trần Sở trong lòng nổ nước bọn còn không có kết thúc, vẹn vẹn qua mấy phút, phòng bếp cửa sau bị đẩy ra. Quả nhiên, cánh cửa này tựa như là vì nên đón đào binh mà tồn tại. An Y Liễu viện hóp lưng lại như mèo chui đi vào, nhìn thấy Hứa Văn Văn chính bình yên vô sự ngồi ở nơi đó, cũng không có bị Trần Sở tháo thành tám khối trên mặt lập tức lộ ra ta liền biết chỗ này an toàn vui mừng biểu lộ. Nàng bước nhanh đi đến lượng bé con bên cạnh, trong ánh mắt lóe cùng khoảng chờ mong. Trần Sở không nói nhìn xem An Y Liễu viện, thượng bất chính hạ tắc loạn. Thân là lão sư, dẫn đầu trốn học đúng không? An lão sư, người sư được đầu. An Y Liễu viện có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng. Sức mạnh mặc dù không phải rất đủ, nhưng lý do 10 phần đầy đủ. Có thể là cái kia diễn thuyết thật rất buồn chán a. Nghe đến ta đầu đều muốn nổ. Nàng hai tay chắp lại, làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Trần Sở im lặng. Tốt a. Đoán chừng cũng không có người quản cái này ba cái chuẩn mất người rảnh rỗi. Trần Sở quay người trở lại trước tấm đất, hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến chuyên chú lên tới. Hôm nay dù sao cũng là diễn thuyết hội, tới không ít người ngoài cùng gia trưởng. Hắn vẫn là rất coi trọng thời khắc mấu chốt mặt mũi công trình. Vì hiện lộ rõ ràng Lam Thiên Bạch Vân nhà trẻ phong thái, bữa này cơm trưa tuyệt không thể qua loa. Trần Sở trong đầu cấp tốc qua một lần menu. Vì ứng đối tỷ lệ lớn sẽ gia tăng đi ăn cơm nhân số, hắn quyết định bật hết hỏa lực, chuẩn bị 8 món ăn. Trừ phía trước rất được khen ngợi việc nhà đậu hũ, tương đốt quả cả, quả ớt xào thịt, hấp đa bảo cá. Chờ đồ ăn, vì cân bằng khẩu vị, hắn lại mới tăng 2 vị nặng cân nhân vật, bắp nô canh sườn hòa thành xào đậu Hà Lan. Cốc cốc tốc soạn, dây đặc thái thịt âm thanh tại trong phòng bếp vang lên, rất có vận luật cảm giác. Trước hết nhất xử lý chính là bắp nô canh sườn. Trần Sở tuyển dụng chính là tinh tuyển heo sườn xếp, chất thịt căng đầy lại không mất chân mềm. Chém thành in đoạn xương sườn trước tiên ở nước lạnh bên trong ngâm chảy máu nước, lại vào nước sôi trong nồi gia nhập miếng gừng cùng rượu gia vị chắc nóng. Theo nhiệt độ nước lên cao, màu nâu xám nổi bọt chậm rãi phân ra. Trần Sở lướt qua nồi bọt, đem trắng loãng xương sườn vớt ra, dùng nước ấm cọ rửa sạch sẽ, sau đó đổ vào cái kia cao cỡ nửa người lớn canh trong thùng. Ngay sau đó là bắp nô, nhất định phải là loại kia mang theo da xanh, vừa vặn lột xuống ngọt bắp nô. Bóc đi áo khoác, lộ ra vàng rực sung mãn hạt tròn, tất cả hai nửa, lại chém thành bằng ngắn, tính cả cắt gọn cả rốt khối cùng nhau ném vào canh thùng. Đại hỏa đốt lên, chuyển lửa nhỏ chấm hầm, không cần quá nhiều gia vị, thậm chí liền muối đều muốn cuối cùng lại thả. Thời gian sẽ đem trong xương vị dầu chân cùng bắp nô trong veo chậm rãi nấu chín đi ra. Sắp xếp xong xuôi canh, Trần Sở động tác trong tay không ngừng. Rau xanh xào đậu Hà Lan, nhúng nước, qua lạnh, lên nồi nấu dầu, tỏi mạt bạo hương. Ẩm, tỏi mùi thơm nháy mắt nổ bể ra tới. Nhỏ giọt cho khô trình độ đậu Hà Lan vào nồi, đại hỏa nhanh xào. Trần Sở đảo môi động tác nước chảy mây trôi, đậu Hà Lan trên không trung lăn lộn, đều địa chùm lên sáng dầu cùng tỏi hương, chỉ cần một chút muối cùng kê tinh gia vị, lần xào mấy lần liền cấp tốc ra nổi. Cái kia một đĩa màu xanh biết rạt rào, chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảm thấy mát mẻ giải chán. Tiếp lấy làm mặt khác đồ ăn. Trong chốc lát, trong phòng bếp không khí bắt đầu thay đổi đến nhiệt liệt. Lúc này, canh sườn mùi thơm cũng chậm chậm bay ra. Không giống với xào lăn ôn nhuận mùi thơm, mang theo bắp ngô trong veo mùi sữa cùng thịt xương tuần hậu, bao quả toàn bộ phòng bếp. Đây quả thực là một tràng khiếu giác thị yến. Ngồi tại góc tường An Ý Liễu viện đã sớm ngồi không yên. Nàng mắt lom lom nhìn, ánh mắt theo cái kia trên dưới tung bay nổi sắt di động, tiết hầu không tự giác địa bỗng nhúc nhích qua một cái. Quả thơm. Nếu như nói phía trước diễn thuyết là tinh thần tra tấn, Vậy bây giờ chờ đợi quả thực chính là nhục thể tra tấn. Có thể nhìn có thể nghe lại không ăn được cảm giác, để trong dạ dày của nàng phảng phất đưa ra một cái tay nhỏ, đang điên cuồng gãi tâm can. Thức ăn này làm, một nửa còn chưa tới, An Ý Liễu viện liền đã bị hương mơ hồ. Lý trí của nàng tại thèm ăn trước mặt liên tục bại lui. Cuối cùng, nàng nhịn không được đứng lên, như cái bị đầu độc tín đồ mở dạng, chậm rãi rời đến món ăn đài bên cạnh. Nàng thò đầu nhìn thoáng qua vừa ra nổi việc nhà đậu hũ, cái kia vàng rực màu sắc, cái kia còn tại có chút rung động khối đậu hũ, quả thực là đang dẫn dụ phạm tội. An Ý Liễu viện thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia, Trần lão sư, ngươi nhìn ngươi cũng bận rộn đã nửa ngày, quái vất vả. Có cần hay không ta hỗ trợ a? Ví dụ như, nếm thử mặn nhạt gì đó. Trần Sở ngay tại cho đa bảo cá sối bên trên dầu nóng, nghe nói như thế, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp dùng thìa chỉ bên cạnh đĩa không. Chôn chúc tết gà, không có ý tốt ta. Hắn xoay người, một phát bắt được An Y Lìa Viện đã vươn hướng đua ông tay, thế nào, đây là chuẩn bị ăn bụng sao? An Y Lìa Viện tay dừng tại giữ không trung, cưỡng ép giải thích, người đọc sách sự tình, làm sao có thể têu chồng đâu? Ta đây là, vì bọn nhỏ đồ ăn thức uống an toàn, làm sao cùng giữ cửa ải? Chương 88, thưởng ngươi một cái hôn hôn chương 88, thưởng ngươi một cái hôn hôn ngươi dạng này sẽ làm hư hại tử. Trần Sở nhìn trước mắt cái này không có hình tượng chút nào chuẩn đại nhân, ngựa khí bất đắc dĩ. Hắn dùng cái cầm điểm một cái bên cạnh một mặt hiếu kỳ Hứa Vãn Vãn cùng Tô Ninh Ninh. An Y Liễu Viện nguyên bản vươn hướng đĩa tay bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rút trở về. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai cặp thiên chân vô tà mắt to, đỏ mặt lên, nháy mắt trung thực. Xác thực, đang tại hài tử mặt ăn bụng, có chút không quá hao, không thể làm hư hài tử. Nàng có chút ngượng ngùng chắp tay sau lưng, như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng cúi đầu, mũi chân tại trên mặt đất vẽ vài vòng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đây không phải là. Ta liền nghĩ giúp ngươi kiểm định một chút nha. Nhìn xem nàng bộ này ăn quả đắng dáng dấp, Trần Sở nhịn cười không được. Nhưng thật ra là của ngươi. Được rồi, đừng tại cái kia diễn khổ tình hí kịch. Trần Sở quay người cầm qua mấy cái tinh xảo đĩa nhỏ, đem vừa ra nổi đồ ăn lô hàng đi ra. Dù sao đồ ăn số lượng nhiều, nhiều ra tới một điểm chứa không nổi bản cũng là lãng phí. Liên để ngươi giúp ta ăn thử một cái. Bất quá chờ một lúc muốn đi nhà ăn hỗ trợ đánh đồ ăn, không cho phép lười biếng. An Y Liễu Viện nháy nháy con mắt, lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Trần lão sư, ngươi quả thực chính là ta thần. Ta có thể dùng ta viên này chân thành tâm cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm việc cho tốt. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền bắt đầu hành động, lập tức đánh một bát cơm trắng, cũng không lo được nóng. Phối hợp thịt hung hăng một miệng lớn đưa vào trong miệng. Tương màu đỏ khối thịt vào miệng tan đi, mỡ mà không lấy, gầy mà không tủi, nồng đậm mùi thịt nháy mắt tại trong miệng nổ tung. An Y Liễu Viện hạnh phúc nheo mắt lại, kém chút hử ra âm thanh tới. Ngay sau đó là một cái giòn non đậu Hà Lan, mát mẻ cảm giác nháy mắt giải chán. Nô, ăn một lần. Trong miệng đều nhét không dưới. An Y Liễu Viện quay hàm phình lên. Mơ hồ không do nói, Ninh Ninh, nhanh, thay An lão sư thân ngươi tiểu cứu một cái. Ngươi nhìn ngươi tiểu cứu thật tốt, làm nhiều như thế ăn ngon, có phải là rất vất vả, có phải là cần khen thưởng. Có công nhất định thưởng, không thể để làm việc người thất vọng đau khổ. Trần Sở khỏe miệng co giật. Tô Ninh Ninh, Hứa Vãn Vãn, nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn. An Y Liễu Viện cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đồng thời tập trung trên người mình, không hiểu có chút chột dạ. Nàng lập tức nghiêm trang nói bậy. Các ngươi nghĩ à, ta là lão sư, Trần lão sư là đồ biết, cũng là đồng sự, ta nếu là hôn đi cái kia chẳng phải thành tính quay rối sao? Đó là phạm sai lầm. Thế nhưng Ninh Ninh ngươi là tiểu hải tử, lại là cháu gái ruột, cái này gọi thân tình, cái này gọi yêu biểu đạt. Đương nhiên, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Hứa Vãn Vãn, cười nói, kỳ thật Vãn Vãn cũng có thể. Tóm lại, vì biểu đạt chúng ta đối đầu bếp cao thượng kính ý, nụ hôn này là nhất định. Trần Sở, cầm người khác làm tốt chỗ, mượn hoa hiến vật một bộ này xem như là bị ngươi chơi minh bạch. Trước đây làm sao không có phát hiện ngươi như thế xấu bụng? An lão sư, ta giống như là lần thứ nhất nhận biết ngươi. Hắc hắc, quá khen quá khen. An Y Liễu Viện không thèm để ý chút nào chào phúng, bưng bát đắc ý mà uống một ngụm bắp nô canh sườn. Thơm ngon nước ấm theo yết hầu trượt xuống, ấm dạ dày vừa ấm tâm. Chỉ cần có thể ăn đến mỹ vị như vậy đồ ăn, đừng nói bị chào phúng hai câu, chính là bị chửi hai câu nàng cũng nhận. Trần Sở bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định xoay người đi cầm hành thái. Đột nhiên, lạch cạch. Trần Sở cái cổ bị kéo một cái, trên mặt truyền đến một trận ẩm ướt ấm áp xúc cảm. Hắn sửng sốt một chút, hắn cúi đầu xuống, vừa vặn đối đầu Tô Ninh Ninh cặp kia như nguyệt nha mắt to. Tiểu nha đầu nhón chân nhọn, vừa vặn hoàn thành một lần đánh lén. Vất vả á. Tô Ninh Ninh thấp giọng nói câu, Trần Sở hơi có vẻ một bức, nói cái gì đó, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nói cái gì đều giống như có chút xấu hổ. Cần phải đi, lại có một hồi diễn thuyết liền kết thúc, cũng không có bao nhiêu hành hạ. Cần phải trở về. Tốt tại lúc này, Hứa Vãn Vãn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kéo lại Tô Ninh Ninh. Hai người đang rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Hứa Vãn Vãn lặng lẽ đối với Tô Ninh Ninh nháy nháy con mắt, giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái làm tốt lắm biểu lộ. Nhà trẻ nhỏ trên thao trường, bầu không khí mặc dù vẫn như cũ có chút ngột ngạt, nhưng rõ ràng so vừa rồi nhiều một tia sao động. Bởi vì tất cả mọi người biết, diễn thuyết cuối cùng phải kết thúc. Tô Ninh Ninh cùng Hứa Vãn Vãn hóp lưng lại như mèo, thần không biết quỷ không hay chui về lớp học trong đội ngũ. Lúc này, xung quanh các tiểu bằng hữu sớm đã ngồi không yên, có đang chơi ngón tay, có đang lặng lẽ nói chuyện, toàn bộ ma trận vùng giống như là áp đặt nước sôi, từ ngực mà bốc lên lấy bạc khí. Trên đài hội nghị, kính mắt gọng vàng nam, Trang Hàng đang đứng tại trước ống nói, tiến hành sau cùng hỏi đáp phân đoạn. Cho nên nói, chúng ta đối với nghiên cứu kỹ thuật không thể gấp tại cầu thành, nhưng cũng không thể dừng bước không tiến. Muốn dùng khoa học phương pháp, đi hướng dẫn, đi kích phát. Trang Hàng trên mặt mang loại kia chuẩn hóa, mang theo thận trọng mỉm cười, lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Dưới đài vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Trang Hàng tựa hồ đối với loại phản ứng này cũng không thèm để ý, nghe không hiểu nha, bình thường, nếu là người người đều có thể nghe hiểu, hắn còn nghiên cứu cái giám. Mà còn lần này vốn chính là bởi vì lao sư mới tới. Hắn chậm rãi sửa sang lại một cái tây trang ống tay áo, sau đó cầm lấy trên bàn ly pha lê, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước. Thả xuống chén nước, Trang Hàng xoay người, ánh mắt vượt qua bên cạnh mấy vị đi cùng nhân viên, trực tiếp rơi vào ngồi tại ghế khách quý bên trong trên thân Lý Đại Thắng. Lao sư, diễn thuyết sẽ cũng kết thúc, thời gian cũng không sớm. Trang Hàng nhìn một chút trên cổ tay khối kia có giá trị không nhỏ đồng hồ, cười nói, ta biết kể bên này có một nhà mới vừa mở nhà hàng ngầm rất không tệ, hoàn cảnh thanh lưu, món ăn cũng rất coi trọng. Ta đã để sư muội các nàng đã đặt xong bao xương, không bằng trong chúng ta buổi trưa cùng đi tập hợp cái món ăn à. Vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không gặp, học sinh muốn hảo hảo mời ngài một ly, tự ôn chuyện. Chương 89, có thể tiết kiệm một trận là một trận. Chương 89, có thể tiết kiệm một trận là một trận. Lý Đại Thắng nghe vậy, lại chỉ là xua tay, thậm chí cái mông đều không có cho dù hơi nhấc cách một cái ghế tựa. Tính toán, ta thì không đi được. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, một giây đồng hồ do dự đều không có. Nhà trẻ có cơm ăn, ta tại nhà ăn tùy tiện đối phó một cái liền được. Nói đùa cái gì? Lý Đại Thắng có thể là nghe nói, hôm nay có 8 món ăn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Đại Thắng nước bọt bài tiết tốc độ liền tăng nhanh. Để đó Trần Sở làm mãn hán toàn tịch không ăn, chạy đi bên ngoài ăn nhà hàng ngầm. Hắn lại không đốc. Trang Hàng rõ ràng sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt sáng lạ. Lão sư thật tốt a. Lão sư đây nhất định là tại khách khí, là không muốn để cho chính mình tốn kém. Hắn đẩy một cái kính mắt gọng vàng, ngữ khí càng thêm thành khẩn. Lão sư, yên tâm, ta có tiền. Ta mới vừa kéo một bút đồng ý giúp đỡ. Lại nói, nhà ăn vậy cũng là cho bọn nhỏ chuẩn bị dinh dưỡng món ăn, chúng ta người trưởng thành làm sao có ý tứ cùng tiểu bằng hữu cấp ăn đâu. Chuyên gia cũng không dễ nghe a. Lúc này, một mực tại dự tính Lê Thư đi tới. Hắn nghe được hai người đối thoại, cười nói, Trang tiến sĩ, cái này ngài cũng không cần lo lắng. Để ăn mừng diễn thuyết hội, hôm nay đặc biệt nhiều chuẩn bị không ít đồ ăn, số lượng nhiều bao ăn no. Đừng nói chúng ta mấy cái, chính là lại đến một bàn cũng đủ ăn. Huống chi một đám tiểu gia hỏa có thể ăn bao nhiêu, bất kể thế nào ăn đều ăn không hết. Trang Hàng ánh mắt đảo qua có còn tại lau nước muối tiểu thí hải. Muốn cùng đám này bắt con tại một khối ăn cơm. Vẫn là không cần đi. Hắn lần này thật xa chạy tới làm diễn thuyết, mặc dù nói là xem tại lao sư mặt mũi, nhưng bên này vậy mà một điểm bày tỏ đều không có. Không cho phí dịch vụ coi như xong, nói là công ích tính chất. Nhưng bây giờ nói xong, liền cái ra dáng thương vụ bữa tiệc đều không có. Hắn còn chuẩn bị tại trên bàn cơm, mượn hữu tình cùng Lý Đại Thắng nhắc tới chính mình cái kia hạng mục mới đầu tư bỏ vốn vấn đề, hoặc là để hắn hỗ trợ dẫn tiến mấy vị lãnh đạo. Kết quả hiện tại để hắn đi ăn nhà trẻ nhà ăn. Chẳng lẽ tại trong phòng ăn, ngồi băng ghế nhỏ nói mấy trăm vạn hạng mục. Trang Hàng hít sâu một hơi, vừa định nói vài lời. Lý Đại Thắng hò khan một tiếng. Cái gì kia, Trang Hàng à, giữa trưa xác thực không tiện, ta bên này còn có chút việc vặt phải xử lý. Lý Đại Thắng vô vỗ Trang Hàng bà bay, dạng này, buổi tối đi. Ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, nói cho tới trưa cũng mệt mỏi. Buổi tối ta tới tìm ngươi, chúng ta hai người thật tốt uống một chén. Giữa trưa xác thực thời gian eo hẹp, mà còn đồng dạng không uống rượu. Buổi tối bữa tiệc thời gian dư giả, vài chén rượu vào bụng, bầu không khí đến, rất nhiều chuyện mới tốt mở miệng. Cũng là, lão sư ngài một ngày trăm công ngàn việc, là ta cân nhắc không chu toàn. Trang Hàng nháy mắt hoàn thành bản thân công lược, thôi được, buổi tối. Tất nhiên buổi trưa chính sự không làm được, vậy cái này ngừng lại đắt đỏ nhà hàng ngầm tự nhiên cũng không có ăn cần thiết. Trang Hàng quay đầu, đối với một mực theo sau lưng, con bao lớn bao nhỏ tư liệu tiểu nghiên cứu sinh Lý Yến vậy vây tay. Tất nhiên lão sư không đi, vậy liền đem cái kia nhà hàng ngầm mua thức ăn hủy bỏ đi. Ngay tại ước mơ lấy giữa trưa có thể ăn bữa ngon, Lý Yến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt một bước. Đạo sư, lui. Cái kia. Vậy chúng ta giữa trưa không đi ăn sao? Lý Yến sờ lên sớm đã đói đến bụng sôi lột ruột, khó có thể tin mà hỏi thăm. Trang Hàng chững chạc đàng hoàng, nhân vật chính cũng tại, hai chúng ta đi ăn loại địa phương kia quá lãng phí. Lý Yến a, ngươi phải biết, chúng ta hiện tại nghiên cứu khoa học kinh phí vô cùng có hạn. Mỗi một phân tiền đều phải tốn tại trên lưới đao. Ngươi là trợ thủ của ta, muốn có cái nhìn đại cục. Bữa cơm này mấy ngàn khối, tiết kiệm đến đều có thể mua tốt mấy tổ thuốc thử. Ăn ít một bữa tốt, nói không chừng chính là chúng ta sau này ra kết quả mấu chốt. Lý Yến nghe đến khoe miệng giật giật. Không đến mức a. Vừa vặn ngươi có thể là hào khí bật mây, hận không thể đem toàn thành quý nhất phòng ăn đều bao hết. Bây giờ người ta không đi, ngươi liên quan đệ tử ăn bữa cơm rau dưa đều không nỡ. Thật keo kiệt. Cái này không phải nghiên cứu khoa học kinh phí khẩn trương, rõ ràng chính là keo kiệt. Cái kia trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Lý Yến yếu ớt mà hỏi thăm. Đương nhiên là tại nhà trẻ ăn. Lê Viên trưởng không phải đã nói rồi sao, hôm nay đồ ăn nhiều, bao ăn no. Lý Yến. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nhổ nước bọn. Đạo sư, ngươi vừa vặn còn nghĩa chính ngôn từ địa nói, không thể cùng tiểu hài tử cướp miếng ăn. Trang Hàng giả vợ như không nghe thấy, sửa sang lại một cái âu phục cả bạn, nhìn đồng hồ tay một chút, được rồi, ta buổi chiều còn muốn đi thăm hỏi một vị người đầu tư, thời gian có chút gấp, ta liền không tại cái này ăn. Ngươi nếu là cũng không muốn ăn lời nói, trước tiên có thể về phòng thí nghiệm chỉnh lý số liệu. Nói xong, Trang Hàng đối với Lý Đại Thắng vây tay từ biệt, sau đó bước tiêu sái bộ pháp, cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Lý Yến một người đứng tại trong gió lộn xộn. Lý Yến tức giận dậm chân, tốt keo kiệt, còn đem nàng ném ở chỗ này không quản, giận dữ rời đi sao? Dĩ nhiên không phải, tổ bên trong tài chính xác thực không dư giả, có thể Bạch chơi dừng lại là dừng lại. Lý Yến tức giận. Tất nhiên là nghiên cứu khoa học kinh phí một bộ phận, cái kia nàng liền đem phần này kinh phí ăn trở về. Khoảng 12 giờ, theo trang hàng rời đi cùng các ban cấp trật tự khôi phục, diễn thuyết sẽ kết thúc. Lý Đại Thắng đã sớm chạy không còn hình bóng, không cần nghĩ cũng biết là chạy đi nhà ăn. Lê Thư nhìn đồng hồ, cầm ống nói lên một lần nữa đứng lên đài chủ tịch. Nhìn xem dưới đài đã có chút sao động không an cư giải, hắn tuyên bố một cái tin tức nặng ký, các vị gia trưởng, cảm ơn mọi người cho tới chưa kiên nhận lắng nghe. Hôm nay là thứ 6, cân nhắc đến diễn thuyết sẽ chiếm dùng mọi người thời gian, trong vườn quyết định, buổi chiều có thể không cần lên khóa. Chủ yếu là 12 giờ, ăn một bữa cơm tiếp cận một điểm, còn lên cái giám khóa, cũng không phải là trường cấp 3, nhà trẻ không quan trọng. Dưới đài nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đương nhiên, gieo họ phần lớn là gia trưởng, dù sao có thể sớm một chút tiếp hải tử về nhà qua cuối tuần, người nào không vui lòng đâu. Hiện tại mọi người muốn đi có thể trước thời hạn đi à, có gia trưởng muốn mang lấy hải tử rời đi, hiện tại liền có thể có thứ tự rời sân. Lê Thư nói bổ sung. Nhưng mà, tiếp xuống tràng diện lại làm cho ở đây tất cả gia trưởng cùng lao sư đều mở rộng tầm mắt. Ta không đi. Ta không đi. Một cái tiểu bàn đôn gắt gao ôm bên thao trường đại thụ mặc cho mụ hắn làm sao kéo đều không nhúc nhích tí nào, tư thế kia phảng phất muốn cùng cây này cùng tồn vong. Ai nha ngươi đứa nhỏ này, có thể về sớm ngươi làm sao còn không vui lòng. Mập đôn mụ mụ thở hồng hộc lôi kéo nhi tử, một mặt không hiểu. Tiểu bàn đôn một bên chạy nước bọn, một bên lớn tiếng ồn ào, nói đùa cái gì? Cơm trưa còn không có ăn đây. Bên cạnh một cái tiểu nữ hải cũng khóc đến nước mắt như mưa, ta không đi, ta không trở về nhà, ta muốn ăn Trần lão sư làm cơm trưa. Về nhà ba ba làm cho ngươi cá ăn còn không được sao? Không được. Ba ba làm khó ăn. Trần lão sư làm bữa ăn ngon. Ba ba. Đâm tâm quê nữ. Cảnh tượng tương tự tại thao trường các nơi trình diễn. Bọn nhỏ từng cái tựa như là trong đất củ cải, cắm rễ tại nhà trẻ, chết sống không chịu chuyển ổ bọn họ sổ sách tính toán đến rất rõ ràng. Một tuần lễ chỉ có thể ở nhà trẻ ăn 5 lần cơm trưa, nếu là buổi trưa hôm nay đi, vậy liền ăn ít một bữa. Lãng phí một lần thiếu một lần A. Đó là đối Trần lão sư chủ nghệ cực lớn không tôn trọng. Nhất định phải đem cơm ăn lại đi. Cho dù trời sập xuống, cũng phải chờ cơm ăn lại nói. Nhìn xem hải tử nhà mình bộ kia vì cả Lam Lục thân không nhận dáng dấp, có chút không rõ chân tướng gia trưởng cảm thấy sâu sắc bản thân hoài nghi. Kỳ quái, vì sao lại có như thế thích ở tại nhà trẻ hải tử? Chẳng lẽ hiện tại nhà trẻ cơm nước tiêu chuẩn đã cao đến loại trình độ này sao? Tại sao ta cảm giác hải tử nhà ta nhìn Trần lão sư ánh mắt so nhìn ta đều thân? Những gia trưởng này thuộc về là không gặp nghe. Có kiến thức, nói ví dụ như Hứa Vãn Vãn lão mụ đã ngay lập tức mang theo Hứa Vãn Vãn bọn tới nhà ăn. Nói đùa, nàng đến chính là vì cái này một cái, bằng không nghe cái gì tọa đàm? Nàng đều tốt nghiệp còn nghe tọa đàm, cũng không phải là nhàn. Chương 90, ta chỉ sợ ngươi cho ăn bể bụng. Chương 90, ta chỉ sợ ngươi cho ăn bể bụng. Cửa phòng ăn, Lý Đại Thắng chắp tay sau lưng, chính rỗi cổ hướng bên trong nhìn quanh, giống con chờ đợi ăn cơm lóng ngỗng. Đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn, phát hiện đứng bên cạnh cái một mặt đau khổ thân ảnh. Ai? Lý Yến. Lý Đại Thắng nháy nháy con mắt, hơi kinh ngạc, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Không có cùng ngươi người đạo sư kia cùng đi? Lý Yến chính xoa đói dẹp bụng, nghe nói như thế, trong lòng cái kêu một cái bị quất. Nàng u ám nhìn Lý Đại Thắng một cái. Cái này lao đăng có phải là cố ý hay không, hết chuyện để nói. Trợ lý, ngài là rất chán ghét ta sao? Nghĩ như vậy đuổi ta đi. Lý Yến thở dài, trong giọng nói lộ ra một cỗ sinh không thể luyến. Đương nhiên không phải. Lý Đại Thắng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, trên mặt lập tức chất lên nụ cười hiền lành. Ta đây không phải là sợ chậm trễ ngươi làm nghiên cứu khoa học nha. Tất nhiên không đi, vậy liền đi theo ta đi, vừa bận nhà ăn ăn cơm. Lý Yến cương nghĩ cảm động một cái, cảm thấy trên đời vẫn là trợ lý tốt, kết quả Lý Đại Thắng câu nói tiếp theo trực tiếp để nàng phá phòng thủ. Lao đầu xích lại gần một chút, hạ giọng, một mặt nghiêm túc. Dặn dò, bất quá chúng ta cảnh cáo nói đến đằng trước, chờ một lúc mua cơm thời điểm, cái kia đùi gà ngươi cũng đừng ăn, nhớ tới để lại cho trợ lý. Ta liền tốt cái kia một cái, người già bổ canxi, hiểu không? Lý Yến, khoe miệng nàng điên cuồng run rẩy, nhìn trước mắt cái này ra vẻ đạo mạo lão đầu, trong lòng phảng phất có một vạn con lạc đà ạ nạ cả lao nhanh mà qua. Thần tơ mở bổ canxi. Trợ lý, ngươi thật quá phận. Đạo sư trang hàng vì tỉnh mấy trăm khối tiền tiền cơm đem nàng ném ở chỗ này coi như xong, trợ lý thế mà liền cái đùi gà đều muốn cùng đồ tôn cướp. Lý Yến đột nhiên cảm thấy chính mình cái này học thuật ba đời làm đến quá khổ bức. Chẳng lẽ keo kiệt cái đồ chơi này cũng là học thuật truyền thừa một bộ phận sao? Vẫn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối cái chủng loại kia. Sư môn không may a. Lý Đại Thắng gặp Lý Yến một mặt táo bón biểu lộ, cũng cảm thấy chính mình hình như hơi có chút không tử tế, vì vậy tăng hắng một cái, nói sang chuyện khác, lại nói trở về, trang hàng tiểu tử kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đây khi còn đi học mặc dù cũng tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng không có móc thành dạng này a, hiện tại dù sao cũng là cái nổi danh chuyên gia, làm sao liền bữa cơm đều mời không nổi? Lý Yến ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Ngươi cũng biết hắn keo kìa ta. Đoán chừng là được ngài chân truyền đi. Nàng đang hoàng giải thích nói, trợ lý, ngài có chỗ không biết. Gần nhất quốc gia nghiên cứu khoa học chính sách cải cách, coi trọng hàng vốn tăng hiệu quả. Giống như là chúng ta loại này hơi biên giới một điểm, không phải loại kia lập tức có thể chuyển hóa thành sức sản xuất hạng mục, kinh phí phê duyệt thẻ đến đặc biệt nghiêm. Hiện tại cũng muốn chính mình kéo đầu tư, tìm đồng ý giúp đỡ. Lý Yến thở dài, có vẻ hơi như ông cụ non, trước đây loại kia chỉ riêng cầm tiền không sản lương, không lý tưởng tốt thời gian một đi không trở lại rồi. Lao trang đây cũng là áp lực lớn. Hận không thể đem một khối tiền tách ra thành hai nửa hoa. Lý Đại Thắng nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc hơi nghiêm chỉnh một chút, "Ừ, có thể hiểu được. Dù sao rất nhiều cơ sở nghiên cứu chính là như vậy, có thể mấy chục năm cũng không ra được kết quả, thậm chí chứng minh đường này không thông cũng là một loại kết quả. Nhưng ở trong đó rườm rà xác thực lớn, quốc gia muốn hàng muốn tăng hiệu quả cũng là bình thường." Hắn xua tay, phản phất muốn đem những này nặng nề chủ đề đều tản ra, được rồi, không sử dụng cái kia nhàn tâm. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Ăn cơm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, nhà ăn cửa sổ xoẹt một tiếng đẩy ra. Trần Sở thân ảnh xuất hiện tại cửa sổ về sau, tùy theo mà đến, là một cô đồ ăn phiêu hương. Mùi thơm không giống bình thường như thế đơn nhất, mà là hỗn hợp trên xào nấu nổ hầm các loại kỹ pháp hợp lại mùi thơm. Nồng đậm tương hương, tươi mát rau dương hương, thuần hậu mùi thịt, giống như là một viên cao bạo lựu đạn, tại cửa sổ mở ra nháy mắt, ầm vang nổ tung, đồng thời tại trong vài giây càn quét toàn bộ nhà ăn. Lý Đại Thắng con mắt nháy mắt trừng đến căng tròn, mới vừa rồi còn bộ kia ưu quốc ưu dân học giả phái đoàn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm cười nát mặt mo. Lý Đại Thắng hít sâu một hơi, một mặt say mê, mùi vị này. Tám món ăn a, dòng dã tám món ăn. Trần lão bản hôm nay đây là bất quá thời gian, đây cũng quá thư thái đi. Bên cạnh Lý Yến Nguyên bản còn đắm chìm trong sư môn chuyển thừa bi thảm bên trong, nhưng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện mùi thơm tiến vào lỗ mũi, bay thẳng đỉnh đầu. Không thích hợp. Lý Yến vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt có chút đăm đăm, làm sao? Làm sao có chút tử hương a? Ta đói bắn đầu. Cái này cùng với nàng ở trường học nhà ăn nghe được hoàn toàn không phải một cái giống loài. Tránh ra, kính giả yêu trẻ biết hay không? Lý Đại Thắng lúc này thân thủ mạnh mẽ giống cái 18 tuổi tiểu tử, một cái lắc mình liền chạy đến trước cửa sổ, trong tay tiệc bàn hướng trên đài vỗ một cái. Trần lão bản, mỗi dạng đều cho ta đến một phần. Đều muốn. Rót đầy. Trần Sở mang theo khẩu trang, nhìn xem Lý Đại Thắng bộ kia tham lam quấn thân răng dấp, có chút im lặng, tám món ăn đâu, còn có canh, ngươi có thể ăn xong sao? Trần lão bản, ngươi cái này liền đối ta thật không có lòng tin. Ta cái này bụng, đó chính là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Vì bữa cơm này, ta cơm sáng cũng chưa ăn, sẽ chờ cái này khẽ run rẩy đây. Nhanh, đừng dày vò khốn khổ. Lý Đại Thắng hào khí bật mây. Trần Sở, hắn không phải đối Lý Đại Thắng không có lòng tin, hắn là sợ cái này lão đang cho ăn bể bụng tại trong phòng ăn, đến lúc đó còn muốn quăng pháp luật trách nhiệm. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, Trần Sở động tác trên tay cũng không dừng lại. Tràn đầy một mâm, thịt kho tàu, rau xanh xào đậu Hà Lan, tương đốt quả cả, việc nhà đậu hũ, đắp giống toàn núi nhỏ. Cuối cùng, còn đựng một chén lớn nồng bạch ngọc mễ canh sườn. Lý Đại Thắng bưng giống như núi nhỏ đĩa, đắc ý mà tìm vị trí đi. Đến tiên Lý Yến Liễu, nhìn xem màu sắc mê người thức ăn, người cô kia hồn siêu phách lạc mùi thơm, nàng cứ như vậy bị chinh phục, cắt đứt tất cả đường lui. Cái kia, ta cũng đồng dạng. Lý Yến có chút xấu hổ, nhưng âm thanh cũng rất kiên định. Lúc này, cửa phòng ngăn những gia trưởng kia bọn họ cũng cuối cùng tỉnh táo lại. Nhìn xem hải tử nhà mình từng cái giống như là con sói đói nhào về phía mua cơm cửa sổ, lại ngửi không khí bên trong cỗ này bá đạo mùi thơm, các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì cái này, chắc không được chết sống không chịu về nhà, tình cảm nhà trẻ cơm nước tốt như vậy. Không được, mùi vị này so với ta nhà dưới lầu Sa huyện còn muốn hương a. Sa huyện là cái gì ăn thật ngon đồ vật sao? Nguyên bản còn muốn khuyên hải tử về nhà các gia trưởng, hầu kết không hẹn mà cùng chuyển động. Cố kia mùi thơm tựa như là có ma lực một dạng, đem bọn hắn trong bụng sâu thèm ăn toàn bộ đều câu đi ra, tại trong dạ dày điên cuồng lan lộn. Một đám gia trưởng vậy mà bắt đầu tự động xếp hàng, đội ngũ nháy mắt xếp tới bên ngoài phòng ăn. Trong góc phòng, Lý Yến đã không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Răng nhẹ nhàng hợp lại, mềm dẻo da thịt nháy mắt rạn nứt, màu mỡ dầu chân hỗn hợp có thịt nạc tươi hương tại đầu lưỡi nổ tung. Đó là một loại trực kích linh hồn cảm giác thỏa mãn, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt sửa chữa, chính là thuần túy ăn ngon. Nô. Lý Yến mở to hai mắt nhìn, kém chút khóc lên. Không được, thật là mỹ vị. Đây quả thật là nó loại này châu ngựa có thể ăn đến đồ vật sao? Hồi tưởng lại ở trong phòng thí nghiệm thức đêm dụng tóc, ăn lại lạnh lại dầu thấp kém cơm hộp, còn muốn bị đạo sư nghiền ép thời gian, Lý Yến viền mắt ta bước. Tất cả bị quất, tất cả bề bại, đều tại cái này son môi thịt nướng trước mặt. Bình thường trở lại. Nguyên lai trừ khó ăn cơm hộp bên ngoài, nàng còn phối nắm giữ đồ mỹ vị như vậy. Thời gian khổ cực, lập tức liền không khổ. Chỉ cần có bữa cơm này, để nàng lại trở về ngao hai cái suốt đêm nàng đều nguyện ý. Lý Yến thậm chí không để ý tới lau khỏe miệng chảy xuống nước ấm, hóa thân thành không có tình cảm tích cực ăn cơm máy móc, cũng không ngẩng đầu lên, mãnh liệt tích cực ăn cơm. Mà đổi thành một bên gia trưởng khu, hơn 30 tuổi ba, cương ngũ tuổi nhi tử. Nhi tử cương trào lên đùi gà nghĩ gặm, ba đột nhiên một mặt nghiêm túc đè xuống nhi tử tay. Nhi tử vân vân. Nhi tử một mặt ngộng, ba, làm sao vậy? Ba lời nói thâm thía, đùi gà này quá dầu, mà còn như thế lớn, ngươi ăn hiểu chưa? Ngươi còn nhỏ, dạ dày công năng yếu, ăn nhiều như thế dễ dàng bỏ ăn, buổi tối đi ngủ sẽ khó chịu. Nhi tử có chút do dự, có thể là ta nghĩ ăn, mà còn hiện tại là giữa trưa không phải sao? Nghe lời, ba hiên ngang lẫm liệt mà đem đùi gà kẹp đến chính mình trong bát, loại thống khổ này để ba đến đánh chịu. Ba lớn tuổi, tiêu hóa công năng tốt, ba ăn được. Hắn không xuống đất ngủ, ai vào địa ngục? Nói xong, hắn mở ra miệng rộng, hung hăng cắn một miệng lớn đùi gà, trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ lại muốn ăn đòn biểu lộ. Thật quá phận a, cướp nhi tử đùi gà. Bên cạnh một vị mụ mụ nhìn trợn mắt hốt mồm. Sau đó, cúi đầu nhìn một chút nữ nhi của mình trong bát thịt kho tàu, như có điều suy nghĩ cầm đũa lên. Bà bối, thịt này quá béo tốt, mụ mụ giúp ngươi chia sẻ một điểm, nữ hài tử muốn bảo trì dáng người. Có thể là, ngươi cũng là nữ hài tử. Mụ mụ lớn tuổi, là thiếu phụ, không phải nữ hài tử, hiểu không?